Chương 151, Chân Long Ma Tử chương 151, Chân Long Ma Tử dị tượng ban đêm nhanh chóng qua đi. Ngày thứ hai, quán trà dường như đã trở lại vẻ tĩnh lặng, năm tháng bình yên. Tô Thần vẫn như cũ, bạch y như tuyết, tựa hồ không nhốn bụi trần, ung dung pha trà mời các tu sĩ, thời gian khôi phục bình thường, cũng là thư giãn thành hơi. Nghe nói gì chưa? Bệ hạ đang ở thiên ngoại tìm kiếm cơ duyên nguyên anh, hiện tại vẫn bật vô âm tín, sống chết chưa rõ. Ha ha, tin tức của ngươi lạc hậu rồi, hoàng đô đang như rắn mất đầu, nghe đồn các chi thứ hoàng tộc dám nảy sinh nhị tâm, chính là có cực đạo thiên đứng sau chống lưng, muốn thăm dò nội tình đại tệ. Tiếng bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt. Cái tên cực đạo thiên vừa xuất hiện, quán trà lập tức yên tĩnh trở lại. Cực đạo thiên hùng mạnh, yêu ma địa khủng khiếp, còn có tiên đạo giới đang bị phong ấn, chính là mối họa tâm phúc của đại tệ tiên triều, đâu vực này sớm muộn gì cũng lại nổi sóng gió. Đến lúc đó, lại là chiến tranh. Khó khăn lắm mới được thái bình, mong là đừng lại có chiến tranh. Có người thở dài, quán trà cũng không còn náo nhiệt như trước. Rất nhanh, nơi này đã vắng vẻ hẳn đi. Xem ra hôm nay có thể đóng cửa sớm. Tô Thần vươn vai một cái, đang định đóng cửa. Nhưng vào lúc này, từ phía chân trời xa xôi, bóng kiếm vặn vẹo thoát ra từ sự vỡ nát của trung đô bách cường thạch bi, hình chiếu thiên địa do nhất kiếm thần thông để lại. Lúc này rốt cuộc đã xuyên thủng giới bích, một kiếm kinh hồng trăm vạn giảm, giáng lâm xuống nơi này. Nó nhập vào trong cơ thể Tô Thần. Giờ khắc này, nhất kiếm thần thông mới thực sự hoàn toàn biến mãn. Từ đó, thiên địa độc nhất vô nhị. Lúc này, Tô Thần cũng có điều ngộ ra. Sơn Hải có một tấm bia do thiên địa thành nén, tên là Thần Thông Bảng. Mỗi khi có thần thông cường hãn ra đời, tấm bia này sẽ cưỡng ép tước đoạt một thành lực lượng hóa thành hình chiếu, niêm phong ghi chép trên bách cường thạch bi. Nhưng như thế, phần thần thông này sẽ vĩnh viễn mất đi một phần mười bi lực. Đây là một trong những thủ đoạn thiên đạo dùng để kìm hãm thiên đạo. Mười vạn năm qua, thậm chí là lâu hơn nữa, những thứ có thể leo lên tấm bia này đều là kim đan thần thông. Nhưng mà, trong hàng trăm đạo kim đan thần thông đáng sợ, đêm qua lại có một đạo thần thông thoát khỏi sự trói buộc của bia đá, triệt để sở hữu 10 phần uy năng trọn vẹn. Đó chính là nhất kiếm thần thông của hắn. À, cái này. Tô Thần trầm ngâm, tiêu hóa hết phần ký ức này, hắn lờ mờ nhận ra nhất kiếm thần thông được thuế biến từ thất thải lưu ly ngọc kim đan của mình dường như mạnh đến đáng sợ, cũng không biết mạnh đến mức nào. Kim đan thần thông mà muốn sánh ngang với nguyên anh pháp tướng là điều không thể, nhưng cũng khó nói trước được. Nhưng cũng không sao. Đến lúc đó, tìm một cơ hội xem cảnh giới kim đan tiểu cảnh của mình có thể chạm tiểu viên mãn hay đại viên mãn, hoặc là giết bất nhuệ khí của một vài đại lao nguyên anh hay không. Về phần kim đan đại cảnh, Tô Thần có cảm giác hắn thậm chí không cần thi triển nhất kiếm thần thông, chỉ dùng nhục thân cũng đủ để trấn áp. Thú vị, thần thông bảng. Sơn Hải giới còn có thứ này. Đã có thần thông bảng, ngày sau có lẽ còn có pháp tướng bản trăng. Sơn Hải mênh ngông, chỉ riêng một vực đã có vạn dặm thiên địa, 10 vạn tiểu nhân gian, không biết trung đô sẽ là cảnh tượng thế nào. Tô Thần lắc đầu cười khẽ, không mấy bận tâm về điều này, dù biết trung đô vì hắn mà 3 lần chấn động, làm kinh động không biết bao nhiêu nguyên anh, thậm chí là hóa thần, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Kim đan 500 năm, nguyên anh 1000 năm. Hóa thần cũng không sống quá vài năm. Năm tháng đằng đẵng, kẻ mạnh đến đâu cuối cùng cũng hóa thành nắm đất vàng, chỉ có hắn vẫn bước đi trên con đường trường sinh, quan sát chúng sinh, xem ra hóa thần cũng chẳng là gì. Có điều, nhất kiếm thần thông này cũng kéo theo một nhân vật không tầm thường tới đây. Tô Thần liếc nhìn nơi chân trời, có một bóng dáng thiếu niên, toàn thân như khoác một tầng hào quang chín màu, giống như là bảo, cưới mây đạp gió, đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tần thái hà này không phải là đạo pháp, mà là khi hắn đứng giữa đất trời, thiên địa có sự hưởng ứng, là dị tượng luôn tồn tại trên người hắn. Dù là đứa con cưng được thiên địa yêu ái cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Đại đạo chi cốt, đây là đại đạo chi cốt, thứ chắc chắn sẽ thành tựu hóa thần đại cảnh đại đạo chi cốt sao? Tô Thần phong thả đóng cửa lại, trở về quan trà, cũng không phải sợ hãi, chỉ là không thích phiền phức. Lâu sau, trời tối dần, thùng thùng, có người gõ cửa. Trưởng quầy, mau mở cửa, chúng ta muốn uống trà. Giọng nói của người bên ngoài khàn đặc. Hồi lâu sau, quan trà mở cửa. Tô Thần mắt nhắm mắt mở thò đầu ra nhìn, thiếu niên kia đã sớm không thấy bóng dáng. Hôm nay đến là một nhóm người khác. Phong trần mệt mỏi, mình cuốn hắc ý liễu, mặt đeo mặt nạ huyền thiết, dáng vẻ giấu đầu hở đuôi, trên người bọn họ nồng nặc mùi máu tươi. Thế nhưng, tiên đạo quần sơn đã sớm hoang phế, đặc biệt hữu quạng, ngoại trừ quán trà của hắn và quân doanh đóng quân cách đó vạn dặm, phụ cận làm gì còn bóng người, e rằng bọn này đã giết sạch đám khách trà của hắn rồi. Quả nhiên, Tô Thần thấy trên người bọn họ có những túi chứa vật còn vương máu, bên trong có mùi của huyết tuyết. Ha ha, một tu sĩ lợi khí, mở cửa chậm chút nữa là chúng ta dỡ luôn cái quán trà này của ngươi đấy. Ngươi ra đó làm gì, mau mang trà lên. Những kẻ mặc hắc bào mặt nạ sắt này lạnh lùng tiến vào, thúc giục Tô Thần, bọn chúng chẳng hề để tâm đến hắn, chỉ là một tiểu trưởng quầy quán trà mà thôi, bọn chúng đã sớm điều tra rõ ràng rồi. Những năm qua ở tiên đạo quần sơn này, kiếm chút tiền vất vả của khách hái tuyết thì tu vi có thể cao đến đâu, chỉ là một luyện khí mà thôi, nếu mạnh hơn một chút thì đã đến hoàng đô hưởng thụ chức tiên đạo cung phụng của đại tế thiên triều rồi. Cho dù thực sự có cao nhân muốn ở ẩn thì cũng không chọn nơi này, nơi giống như thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào ngay trước cửa tiên đạo giới. Chư vị chờ một lát. Tô Thần nhận ra, đám người này đều là cực cảnh tiên, thực lực không tệ. Tuy bề ngoài đều là luyện khí, trúc cơ, nhưng thực chất kẻ cầm đầu là một chân đan đáng sợ, những kẻ còn lại cũng đều là kết đan cự phách. Đội hình như vậy, đặt ở hoàng đô cũng không thể xem thường. Huống chi, nơi bạn dặm hiếm bóng người này, xem ra cực cảnh tiên thực sự đã xuất hiện, không biết bọn chúng muốn làm gì. Chẳng lẽ định phá hủy tiên đạo giới, thả đám quần ma ở yêu ma địa ra sao? Tô Thần đi pha trà. sau đó từng ly linh trà được bưng lên. Ngươi uống trước một ngụm đi. Kẻ cầm đầu chân đan nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần bèn nhấp một ngụm. Ha ha, cho kẻo lão cũng không dám hạ độc. Lúc này, đám cực cảnh tiên mới hoàn toàn yên tâm bắt đầu uống trà, đồng thời không để lộ dấu vết quan sát 10 vạn bậc thang đăng tiên đài đã hoang phế từ lâu, đầy bụi bặm và dây leo. Nói chính xác hơn, bọn họ đang quan sát phong ấn của tiên đạo giới. Ầm ầm, thiên ngoại mây đen bao phủ, không biết từ lúc nào đã lất phất mưa rơi, rồi sau đó cơn mưa ngày càng lớn. Giữa màn mưa, có bóng dáng một thiếu niên áo trắng, quanh thân bao phủ bởi thái hà biến thành màu mực, như một lớp áo tơi đen, hắn đeo trên lưng một thanh phương thiên hỏa kích, đạp mưa mà tới. Không hẳn là đạp mưa, vì mưa gió chẳng dám làm ướt dù chỉ một góc áo của hắn. Hắn bước vào, không nhìn bất kỳ ai, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thần, rồi ngồi xuống đối diện. Nhất kiếm đó là của ngươi? Hắn hỏi. Tô Thần không trả lời, chỉ lặng lặng lau chén trà. Nhóc con ở đâu tới đây? Cút ra ngoài. Tên cực cảnh chân đan cầm đầu ra hiệu bằng mắt. Thằng nhãi, biến. Nơi này không phải chỗ cho ngươi. Chớp mắt, một tên cự phách mặt nạ sắc áo đen nhe răng cười tiến tới. Bành. Giây tiếp theo, hắn biến mất. Thay vào đó, bên ngoài quán trà, trên 10 vạn bậc thang đăng tiên đài hoàng vù phía xa, một đóa hoa máu nổ tung, lờ mờ có thể thấy được hình người. Mưa lớn xối xả, tiếng sấm rền vang. Kim đan. Giờ khắc này, trong quán trà, hơn 10 vị hư đan và tên chân đan kia đều biến sắc, đột nhiên đứng dậy, có chút kinh nghi nhìn thiếu niên vừa bước vào, hỏi: "Ngươi là Đông Bực Thiên Tiêu chân nhân?" Thiếu niên meo đại kích từ trung đô tới, đương nhiên không biết Cửu Mệnh Thiên Tiêu là ai, chỉ có sự cao ngạo khiến hắn cảm thấy nói thêm nửa lời với đám tạp đan này cũng là một sự sỉ nhục. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Tô Thần, như muốn nhìn thấu xem hắn giấu kiếm hoàn ở đâu. "Ta sinh ra đã có đạo cốt, sinh ra đã là trúc cơ, 18 tuổi ngưng kết Long Hổ Tử Kim Đan, còn ngươi là đang làm gì?" Thiếu niên chân long hỏi. Tô Thần vẫn không đáp lại, chỉ tập trung lau chén trà, như thể không nghe thấy gì. Ngược lại là đám cực cảnh tiên mặc hắc y mặt nạ sắc kia, càng nghe càng kinh hãi. "Trời sinh đạo cốt, đúng là danh bất hư truyền thiên kiêu chân nhân. Chẳng trách Di Cốt Cực Đạo Tôn có thể bị hắn luyện hóa, đối phương đạt tới Kim Đan khi mới 18 tuổi. Đào lấy Di Cốt, thời cơ lập công đến rồi." Tên cầm đầu cực cảnh chân đang âm thầm đốt một lá bùa, ánh mắt đảo quanh muốn kéo dài thời gian, bèn cười tiến lên phía trước, chắp tay đáp lời. "Thiên Kiêu chân nhân, chúng ta là đội vệ binh bí mật của Trấn Bắc Quân, ngài đã hiểu lầm rồi. Vị trưởng quầy trẻ tuổi trước mắt ngài đây, chúng ta sớm đã nghe ngóng rõ ràng, chẳng qua là một tán tu luyện khí dựng lều tạm bợ ở đây mà thôi, sao có thể là Kim Đan như lúc này được?" "Vành, ồn ào." Thiếu niên khẽ nói. Ngay khoảnh khắc sau đó, trong quán trà, sạch sành xanh không còn một bóng người. Tất cả cực cảnh tiên đều đã biến mất, thay vào đó, bên ngoài quán trà, giữa cơn mưa tầm tã, trên bậc thềm đăng tiên đài hoang vu, những đám xương máu liên tiếp nổ tung. Họ đều là những đại năng kết đan. Đã từng có lúc, những đại năng kết đan có thể hô phong hoán vũ một phương ở đông vực, vậy mà tại đây, vào lúc này, lại giống như sâu kiến, mạng sống bị xóa sổ một cách dễ dàng. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ta nghĩ, ngươi cũng thấy bọn họ quá ồn ào mà. Thiếu niên chân long vẫn luôn nhìn Tô Thần, hoàn toàn không có chút gợn sóng cảm xúc nào khi tước đoạt những sinh mạng kia, như thể chỉ là tiện tay giết chết một đàn kiến vậy. Trong phút chốc, quán trà chỉ còn lại Tô Thần và hắn, cùng với con thanh niu đang co rúm trong góc, run cầm cập không dám lên tiếng. Tô Thần vẫn chưa phản ứng lại hắn, vẫn đang lau chén trà. Ừ, lúc này, con chân long trung bực này, hay nói đúng hơn là một chân long ma tử, bắt đầu có chút bực bội. Thế nào? Ta và ngươi cùng đẳng cấp tử kim đan, ta còn không đủ tư cách nói chuyện với ngươi sao? Nói đoạn, khí cơ hung bạo của hắn khóa chặt lên người con thanh niu đang run rẩy trong quán trà. Cứu mạng! Thanh Nhu gào lên. Lúc này, một tiếng thở dài xa xăm vang lên. Tô Thần đưa một tay ra, nghiền nát luồng gió vô hình đang chuyển động trong quán trà, hắn thở dài. Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? Nói xong, Tô Thần nhìn về hướng đoàn quân Trấn Bắc trong vòng ngàn dặm, nơi đáng lẽ phải có hơn vạn kia thọ hỏa, giờ đây đã sạch sành xanh, thậm chí ngay cả thọ hỏa lẻ tẻ của những khách hái tuyết cũng không còn thấy đâu. Trong vòng ngàn dặm, vắng lặng hoàn toàn. Hóa ra chỉ còn lại hai người bọn họ còn sống, cùng với một con Thanh Nhu. Phía xa, nơi đóng quân của Trấn Bắc Quân lặng ngắt như tờ, nhưng máu chảy thành sông, đầy dây những thi hải tan tác. Gần dãy núi cũng như thế, từng đám xương máu nổ tung, dù mưa to gột rửa vẫn còn lưu lại dấu vết. Để tìm chủ nhân của nhất kiếm thần thông này, vị chân long tiêu tử đến từ trung đô trước mắt này vậy mà đã giết tuyệt tất cả mọi người trong vòng ngàn dặm. Ta không giết một ai, bởi vì sâu kiến mà cũng được coi là người sao? Thiếu niên nói rất chân thành, thậm chí còn có chút khó hiểu, dường như thắc mắc tại sao Tô Thần lại hỏi như vậy. Trong chốc lát, Tô Thần im lặng. Ma tử? Không, có lẽ đây mới là tư thái tiếp cận nhất với cái đạo của chân long tiêu tử, nhưng ngươi chắc chắn được tính là người. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhất định cũng giống như ta, đều là cực hạn tử kim đan, luyện ra được nhị khí long hổ. Không ngờ lão quyền phụ tiên lại thật sự tìm cho ta được một đối thủ ra hồn. Ta tên Khương Thái Hư, ngươi tên gì? Thiếu niên chân long rất hưng phấn, giống như trong cái thế giới đầy lũ trâu bò lợn chó này, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đồng loại tương xứng. Trong phút chốc, Tô Thần nhìn vào đôi mắt chân thành của Khương Thái Hư, sự im lặng càng sâu sắc hơn. Thiếu niên này dường như nói ra từ tận đáy lòng. Ngươi tới tìm ta làm gì? Tô Thần hỏi. Chân long ma tử trước mắt này rất mạnh, Kim Đan viên mãn, chỉ là không biết là tiểu viên mãn hay đại viên mãn, nhưng lạ là trên người hắn lại không có chút khí tức bản mệnh thần thông nào, trái lại rất cổ quái. Làm gì ư? Lão quyền phụ của ta nói ở đây có đồng loại của ta, bảo ta mang đầu ngươi về để chứng minh Trung Đô chính là Trung Đô, là trung tâm của Sơn Hải giới, nơi đỉnh cao của tiên đạo sừng sững. Đến đánh một trận đi, ai thua thì bị cắt đầu. Khương Thái Hư như một kẻ điên, nhưng thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc, cây phương thiên hỏa kích khổng lồ bị hắn nắm trong tay, thoáng chốc đã có luồng gió vô hình hội tụ giữa quán trà, như muốn cuốn lên sóng dữ vạn trượng. Ngay khoảnh khắc hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích, cơn bão cuồng phong càn quét vạn dặm lập tức ngừng lại, dường như cũng không dám quấy rầy trận chiến của đứa con của đại đạo này. Quán trà vốn dĩ nên bị nghiền thành bình địa, nhưng Tô Thần gõ xuống mặt bàn gỗ, lập tức có kiếm ý vô hình dâng trào, đánh đuổi luồng gió trong quán ra ngoài, lúc này mới giữ lại được quán trà. Quán trà cũng chẳng quý giá gì, đều dựng từ tre nứa cỏ tranh tầm thường, nhưng ở nhiều năm rồi nên cũng có tình cảm. Tô Thần xưa nay vốn là người hoài cổ. Uống trà trước đã. Vẫn còn có người chưa đến. Tô Thần nghiêng bình rót một chén trà cho Khương Thái Hư trước mặt. Lúc này, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Vâng. Mây đen quần quần ầm ầm nổ tung. Một đạo thân ảnh đạp trên sóng gió mà đến, ánh mắt như điện, tóc trắng xóa, làn da tái nhợt như người chết, ma khí quần quần che lấp bầu trời, cả người như một quỷ thần giáng lâm. Hắn là một vị kim đan viên mãn. Trong ký ức của Cử Tu, Tô Thần đã từng gặp hắn. Vị kim đan viên mãn trước mắt này rõ ràng là một trong ba vị thánh tử đang ngủ say trong tế đàn mà Nguyên Anh đại tế ti chấp trưởng. Ha ha, cửu mệnh thiên tiêu, ngươi đã ăn bao nhiêu di cốt của cực đạo tôn chúng ta, tối nay phải nôn ra hết. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tử kim đan nhỏ nhoi, mười mấy năm trôi qua, ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là kim đan tiểu cảnh mà thôi. Thân ảnh đáng sợ như quỷ thần kia nhe răng cười tiến về phía con trà. Tới đúng lúc lắm, vừa hay để ta thử xem kiếm có còn sắc bén hay không. Giây phút này, Tô Thần tế ra kiếm hoàn, không chút do dự chém ra một kiếm. Nhất kiếm thần thông lại một lần nữa như thế. Trong đêm nay, đất trời lặng ngắt như tờ. Trên vòng trời, màn đêm dường như bị chém rụng cùng với cái sắc không đầu kia. Kim đan đại viên mãn vẫn lạc. Chương 152, con đường trường sinh cô độc. Chương 152, con đường trường sinh cô độc. Một vị kim đan đại viên mãn ngã xuống. Đây vốn dĩ phải là một việc kinh thiên động địa. Thế nhưng trong quán trà, ngay cả Thanh Nhu cũng không hề kinh ngạc, bộ dạng như thể đã quá quen thuộc rồi. Tên tiểu tặc này là ai vậy? Yếu thế sao? Một kiếm đã bị chém chết rồi, chắc chỉ là cảnh giới chân đan thôi nhỉ? Thanh Nhu ló đầu ra nhìn giáo giác, vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể không hiểu vì sao ở đông vực lại có kẻ chân đan dám trêu chọc một thiên kiêu chân nhân như Tô Thần. Với kiến thức của nó, một đại năng kết đan tùy tiện nào đó cũng đã rất mạnh rồi, nó làm sao nhìn ra được cái gì là kim đan đại viên mãn hay không? Còn về phần Khương Thái Hư, vị chân long ma tử này lại càng không thể kinh ngạc. Dù sao thì kim đan đại viên mãn cũng chỉ là hạng châu chó, có gì đáng để kinh ngạc đâu? Bất luận là ở thiên ngoại hay ở trung đô, số lượng kẻ như vậy bị hắn giết cũng không phải là ít. Ngươi mạnh thật, đánh một trận đi. Thế gian này đồng loại như ta và ngươi không nhiều. Ai thua thì để lại đầu. Trong quán trà, Khương Thái Hư cười lớn đầy kích động, nắm chặt phương thiên hỏa kích một lần nữa nhìn về phía Tô Thần, chiến ý trên người ngút trời, càn quét 9000 dặm mây xanh. Còn có đại đạo chi âm lảng vảng quanh đây. Đáng tiếc, nơi này sớm đã bị hắn giết thành một vùng đất chết hoang vu, phóng tầm mắt vạn dặm cũng không còn hơi người. Sáu vị nguyên anh đại lão của tiên đạo giới tuy có thể cảm nhận được động tĩnh ở đây, nhưng ân oán chém giết rằng có của bọn họ đã kéo dài mười mấy năm, làm gì còn tâm trí mà chú ý đến bên này. Lạ thật, vừa rồi dường như có kim đan đại viên mãn giáng lâm. Có con đại yêu khủng bố thôn thiên xà che lấp bầu trời, toàn thân quấn quýt mây xanh, đáng sợ như thể có thể nuốt chửng cả thế giới. Nó lẩm bẩm một mình, nhìn ra bên ngoài tiên đạo giới, dường như đang thắc mắc. Chắc là ảo giác. Khí tức vừa rồi chỉ trong chớp mắt, làm sao có thể có kim đan đại viên mãn lại bị giết chỉ trong nháy mắt? Ha ha, chẳng lẽ thiên khải tiểu nhi đã bước vào nguyên anh rồi sao? Dù có là nguyên anh cũng không thể khiến một kim đan đại viên mãn ngã xuống chỉ trong chớp mắt. Chắc chắn là ảo giác. Nguyên anh đại lão của Huyền Thiên Tông lạnh lùng cười nhạt. Lúc này, trong quán trà, Hà tất phải chém giết? Tô Thần thở dài một tiếng, không biết là đang nói với vị kim đan của cực cảnh tiên kia, hay là nói với chân long ma tử trước mắt, hắn không rút kiếm nữa mà chỉ rót một chén trà cho Khương Thái Hư. Chén trà đặt trước mặt Khương Thái Hư. Thế là, đại đạo chi âm tan biến, chiến ý ngút trời 9000 dặm cũng biến mất tăm. Hay nói đúng hơn, chiến ý ngút trời và đại đạo chi âm vẫn luôn tồn tại, nhưng trong nháy mắt đã bị một thứ đáng sợ hơn chấn áp. Mây đen quần quần che lấp trời cao, đất trời tối sầm lại. Thế nhưng, đất trời lại bừng sáng trong chính khoảnh khắc này. Trong quán trà rực sáng, có vầng trăng hiện lên, còn có linh quang thất thải lưu ly chiếu rọi thế giới u tối này, đây chính là hình chiếu thất thải lưu ly ngọc kim đan của Tô Thần. Dù là đại đạo chi cốt hay trời sinh thánh thể, trong khoảnh khắc này cũng đều lu mờ không ánh sáng, rơi vào tĩnh lặng như đã chết đi vậy. Thật đáng sợ. Đây là kim đan gì vậy? Khương Thái Hư, vị chân long tiêu tử đến từ trung đô này, lần đầu hiện lên vẻ phức tạp trên gương mặt, như sợ hãi, như kính sợ, lại như có chút kích động. Hắn nhìn hình chiếu của viên thất thải lưu ly ngọc kim đan sáng tựa trăng rằm, chìm đắm trong sự si mê. Trên đời này lại có loại kim đan như thế sao? Hóa ra, trong cổ thư, khi tử kim đan đỉnh cấp diễn hóa đến cực hạn sẽ sinh ra nhị khí long hổ, đó mới là giới hạn của cảnh giới kim đan. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc là loại đan gì? Đan tuyệt thế như vậy, mà ngươi lại còn né tránh, ngươi rốt cuộc yếu đến mức nào, thật là bôi nhọ viên đan này, chi bằng giao nó cho ta. Khương Thái Hư lúc này cười to như điên dại, thanh phương thiên hỏa kích trong tay rốt cuộc cũng bung lên. Một kích bung ra, chính là thần thông cao cấp nhất thế gian. Đất trời im bặt, mưa gió ngừng trệ, ngay cả thời gian dường như cũng đóng băng trong khoảnh khắc này. Cảnh giới của Khương Thái Hư đã phô diễn, hắn là kim đan đại viên mãn, ngang hàng với vị cực cảnh tiên kia, nhưng hắn bẩm sinh đạo cốt, chắc chắn sẽ hóa thần. chẳng phải loại kim đan tầm thường nào có thể sánh bằng. Uống trà đi. Tô Thần khẽ nói. Hắn bưng chén trà lên, đặt lại trước mặt đối phương một lần nữa. Vâng. Thất thải lưu ly ngọc kim đan rung động, dường như có huyết sắc kiếm hoàn xuất hiện, hóa thành một đạo tiểu kiếm, chém về phía Thanh Phương Thiên Hỏa Kích đang vùng tới đầy đáng sợ. Thế là, quán trà vốn nên tan cảnh lại khôi phục sự tĩnh lặng. Mưa gió lại rơi xuống như cũ. Đất trời một lần nữa vang lên tiếng mưa rào rào cùng đủ loại âm thanh khác. Thay đổi duy nhất chính là thanh đại kích đã gãy làm đôi. Còn có vị trung đô chân long đang đầu bù tóc rối, dường như vẫn còn sức sở, chưa kịp định thần lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nơi quán trà này dường như vừa nổ ra một trận đại chiến kinh thiên, lại dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thương Thái Hư trầm mặc. Lần này, hắn không còn chút điên cuồng nào, chỉ ngây dại nhìn Thanh Phương Tiên Họa Kích đứt làm hai đoạn trong tay, lần đầu nhận ra khoảng cách giữa hai người. Hắn là Chân Long Tiên Kiêu, vì hắn đã chạm đến ngưỡng của danh hiệu đó. Tô Thần trước mắt cũng là Chân Long Tiên Kiêu. Có lẽ vì Chân Long Tiên Kiêu đã là danh xưng cao quý nhất rồi. Cao hơn nữa, chẳng còn danh hiệu tiên kiêu nào khác. Lúc này, Thương Thái Hư mới nhận ra, đôi khi khoảng cách giữa Chân Long Tiên Kiêu với nhau còn lớn hơn cả giữa con người và kiến cỏ. Uống trà đi. Đây là lần thứ ba Tô Thần lên tiếng, nhưng sức nặng của nó đã sớm long trời lở đất. Được. Thương Thái Hư không còn điên cuồng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện giao đấu nữa, hắn im lặng uống nước trà. Ngọt, dễ uống. Trầm mặc thật lâu, hắn mới gian nan lên tiếng. Ta không đủ tư cách làm đồng loại của ngươi. Trước khi ngươi xuất hiện, Sơn Hải giới suốt mấy triệu năm qua chưa từng sinh ra nhân vật nào như ngươi. Cho nên, ta và hắn mới được tính là cùng một loại. Thương Thái Hư nhìn cái sắc không đầu nằm lặng lẽ trong đêm mưa gió, có chút sợ hãi. Từ trước đến nay chỉ có hắn giết người, lần này lẽ nào hắn sẽ bị giết? Khoảnh khắc này, hắn mới thực sự cảm nhận được sức nặng của sinh tử. Thất thải lưu ly ngọc kim đan. Tô Thần đứng dậy, khẽ nói. Cái gì? Thương Thái Hư khó hiểu. Ta nói, viên đan đó của ta gọi là thất thải lưu ly ngọc kim đan. Mau chóng trưởng thành đi. Tu tiên, từ trước đến nay chưa bao giờ là tranh cường hào thắng, chém giết không ngừng. Tô Thần vô vai Thương Thái Hư, đứng dậy đi ra ngoài màn mưa. Nơi góc quán trà, con thanh niên vạm vỡ nhưng đã dàn mua thu dọn đồ đạc một chút, rồi bước đi theo bên cạnh Tô Thần. Sắp đi rồi sao? Cũng phải. Ở đây không yên ổn. Cũng chẳng biết cực đạo tiên đến đây để làm gì. Thanh niên lẩm bẩm. Nó già rồi. Dù yêu ma pháp thân vẫn còn cường tráng, nhưng nó đã già, bước đi cũng trở nên tập tễnh hơn nhiều. Đúng vậy. Không yên ổn. Tô Thần cũng nói theo, đứng bên ngoài quán trà giữa làn mưa gió, nhìn về phía tiên đạo giới hồi lâu. Vẫn như trước đây, mặt trời máu chói lòa, trăng ma cuộn cuộn, chém giết máu chảy không dứt. Quán trà là một nơi tốt. Hắn đã đợi rất lâu, muốn gặp lại sư minh tiên đạo giới một lần, đáng tiếc sư minh đã nhập ma, đợi mãi hắn vẫn chìm đắm trong chém giết của ma niệm. Hận thù ôi hận thù, đời đời chuyển kiếp. Sư minh à sư minh, năm đó huynh vì bảo hộ hai đại tông mà đoạn nhập ma đạo, nhưng giờ đây hai đại tông đó đang ở nơi nào? Tô Thần đi rồi, cưỡi trên lưng thanh lưu, khuất xa trong mưa gió. Hắn đi tìm một nơi bình yên khác, có lẽ hắn vẫn là tử ca, có lẽ không phải. Thiên hạ đông vực tuy rộng lớn, nhưng dường như lại không có chỗ dung thân cho kẻ quái vật trường sinh bất lão như hắn. Tranh chấp luôn không dứt. Thật lâu, giữa cơn mưa gió cuồng bạo, quán trà rốt cuộc không chịu nổi nữa, bắt đầu nứt vỡ rồi hóa thành cho bụi theo gió bay đi. Dường như ngoại trừ vị thiếu niên chân long tiêu tử này, nơi đây vốn trống không, chưa từng tồn tại một quán trà nào. Tại sao không giết ta? Kẻ mạnh giết kẻ yếu, chém lấy thủ cấp, chẳng phải là đại đạo mà a phụ đã dạy bảo ta sao? Thương Thái Hư dường như đang chìm trong mộng ảo. Hắn bẩm sinh đạo cốt, từ nhỏ trúc cơ, 18 tuổi kim đan, lại có một người cha là hóa thần, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao trung vực. Hắn quét ngang thế hệ trẻ, tranh phong với các tiền bối tiên đạo. Ngay cả nguyên anh cự ma sánh ngang thiên ngoại hắn cũng từng săn giết qua. Cả đời này của hắn chưa từng biết đến thất bại. Thế nhưng mà, hôm nay lại thất bại. Thất bại thảm hại. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bóng dáng gây thanh lưu đi xa kia chính là ngọn núi cao mà cả đời này hắn không thể vượt qua. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ tới lời Tuyệt Đế Quân nói trước khi chia tay. Lòng hắn thiện, thấy ngươi còn trẻ, có lẽ sẽ không giết ngươi. Khi đó, hắn cười Tuyệt Đế Quân thật nực cười. Hôm nay, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật nực cười. Dung chiến ý, không ngừng chém giết sinh linh cường đại, nối thẳng tới đại đạo hóa thần đấu chiến sát phạt sao? Đáng tiếc, a phụ, đây là con đường hóa thần của người, chứ không phải của ta. Con đường hóa thần này không hề thích hợp với ta. Giờ khắc này, một luồng xích long cường hành từ giữa phương thiên họa kích bị Khương Thái Hư nuốt vào trong cơ thể, đại thần thông mạnh mẽ lập tức bùng nổ trong người hắn. Đoạn kích cũng là con đường bị hắn bỏ qua, đã không còn tác dụng. Cứ như vậy theo gió mà đi thôi. Không có Tô Thần, hào quang đại đạo đen kịt trên người Khương Thái Hư lại lần nữa hiện lên, hai tay hắn phát lực, nhìn về phía sáu đạo thân ảnh đáng sợ đang tranh đấu chém giết trong tiên đạo giới, hung hăng ném tới. Vâng. Giờ khắc này, phong ấn đại trận của tiên đạo giới ầm ầm nổ nát, đoạn kích vạch phá bầu trời. Một tiếng vang thật lớn. Bên trong tiên đạo giới, một con thôn thiên cự xà che khuất bầu trời, đáng sợ đến cực điểm, khí tức nhanh chóng tiêu tán, từ trong chiến của cầm ầm ngã xuống mặt đất, tung lên vô số bụi bặm. Trên đỉnh đầu cự xà, một thanh đoạn kích cắm sâu tận xương. Tối nay, phong ấn tiên đạo giới vỡ nát, còn có một đầu nguyên anh cự yêu vẫn lạc. Thú vị. Nguyên anh ở nơi này thật sự quá yếu ớt, còn không bằng lũ trầm luân cự ma ở thiên ngoại. Thương Thái Hư mất hết hứng thú rời đi, chỉ để lại vô số yêu ma đang dục dịch bên trong tiên đạo giới, cùng với các nguyên anh lão tổ của Tam tông đang nhìn nhau ngơ ngác, sợ đến mức gần như hồn phi phách tán, cùng với tên trùm yêu ma duy nhất còn sót lại. Tình huống gì thế này? Veo một cái, một tên trùm yêu ma liền vỡ lạc. Đây là Nguyên Anh. đây chính là Nguyên Anh mà. Nhân vật thực sự đứng ở đỉnh cao của Đông Vực. Sư đệ. Lý Vô Nhai với đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc đỏ tươi như máu, có một khoảnh khắc nhìn về phía quán trà, ánh mắt hiện lên vẻ thanh minh, nhưng rất nhanh đã bị ma ý ngập trời khống chế, một lần nữa trầm luân, phát ra tiếng gào giống như dã thú. Chiến. Cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục. Ở nơi xa, Đông Vực giới bích, Thương Thái Hư đi xuyên qua mây đen, không có Tô Thần áp chế, trên người hắn lại xuất hiện phong thái của đại đạo chi tử, thiên địa ra chỉ bảy sắc hào quang, tựa như lớp áo bào mộng ảo, như trích tiên giáng trận. Khi hắn đang muốn xuyên qua giới bích để trở về Trung Đô, Đông Vực giới bích lại nổi lên bọn sóng, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, mặc một bộ áo đen như mực, trên bào còn có long văn. Cái gì? Người còn chưa xuất hiện hoàn toàn. Ánh mắt Khương Thái Hư bắt đầu trở nên nguy hiểm. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một chân long thiên tiêu, một tồn tại cường hành vô cùng như hắn, kim đan đại viên mãn. Hơn nữa, cũng từng đi qua thiên ngoại, san giết trầm luân cự ma ở thiên ngoại như hắn. Chỉ có Trung Đô mới có chân long thiên tiêu. Vậy nên, kẻ kia là ai? Xin hỏi, nơi này là Đông Vực sao? Đây là lần đầu tiên ta xuyên qua giới bích, vừa rồi không cẩn thận đi nhầm vào Trung Đô, thật sự là chẳng thân thiện chút nào, lại còn muốn bắt ta về tông môn làm thiếu chủ. Có tiếng nói vang lên, một thân ảnh mặc hắc long đế bào từ từ bước ra, mày kiếm nhập mấn, đôi mắt như lưu ly tỏa ra linh quang. Hắn đang cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh lùng, phảng phất như những người hay sự việc đáng để hắn lưu tâm đều đã mất đi hết rồi. Trung Vực vốn là như vậy, dù sao ngươi cũng là một chân long cấp thiên tiêu hoang dã, dù cho ngươi chỉ dừng lại ở Nguyên Anh, thì cũng là Nguyên Anh đỉnh cấp nhất, có thể phù hộ tông môn tiên thu và thế. Nếu là trước kia gặp được một chân long thiên kiêu hoang dã, Thương Thái Hư hẳn sẽ cực kỳ hưng phấn, vung phương thiên hỏa kích lên mà chém, dùng máu tươi của chân long thiên kiêu để khiến đấu chiến sát phạt đại đạo của hắn tiến thêm một bước. Hôm nay hắn đã bớt đi nhiều phần khí chất thiếu niên kiêu ngạo, lễ phép nói xong liền muốn rời đi. Thế nhưng bả vai của hắn lại bị người mặc áo đen đế bào trước mắt đè xuống, không thể tiến thêm nửa bước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, đây quả thực là một đỉnh cấp chân long không hề thua kém hắn mảy may. Ta gọi Câu Nguyệt Không, ngươi trên người vì sao lại có khí tức của bà ta? Câu Nguyệt Không lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Ai? Tiểu gia ta chém giết lũ kiến hơi nhiều rồi, cũng không biết người đang nói vị nào. Khương Thái Hư, luồng khí chất thiếu niên kiêu ngạo kia lại một lần nữa bộc phát. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết hắn sao? Ngươi bị hắn chém như kiến hôi thì có. Không, dường như đang cười nhạo. Ngươi! Khương Thái Hư nổi trận lôi đỉnh. Vì thế, trước giới bích, trận chiến bùng nổ. Hai vị chân long thiên kiêu lao vào ác đấu. Giờ này khắc này, Tô Thần vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra trước giới bích Đông Vực. Hắn đi qua núi xanh, lội qua nước biếc, cười sóng trên những dòng sông lớn, cười vang giữa rừng khô tĩnh lặng, rồi lại cao hứng vung kiếm chém vào núi xanh. Cuối cùng, Nam Thiên Khải thứ 23, hắn dắt theo Thanh Nhu trở về ngọn núi xanh ngoài hoàng thành kia. Nhà tranh đã không còn, cung điện cũng sớm hoang vu, ngay cả hoàng thành đại tề cũng đã đổi thay diện mạo. Câu Nguyệt Hàn đã giả, hắn sắp chết rồi. Thiên Khải đế của đại tề vẫn không thể liên lạc được, hắn cũng chẳng để lại hậu nhân huyết mạch. Hoàng huyết đại tề đã bị Thanh Thương giết sạch, lại thêm cực đạo thiên ẩn nấp âm thầm trợ giúp. Cảm tưởng như trong chớp mắt tiếp theo, thiên triều đại tề cường thịnh đến cực điểm, từng nhất thống Đông Vực sẽ sụp đổ tan cảnh. Những chuyện này đều không liên quan gì đến Tô Thần. Điều hắn thực sự quan tâm là Thanh Nhu sắp già chết rồi. Yêu ma pháp thân vẫn tràn đầy sinh cơ, khí huyết dồi dào, nhưng linh hồn giả mua kia đã không còn khả năng khống chế thân hình giả đàn cường đại này nữa. Ta sắp chết rồi. Thanh Nhu không còn đi được nữa. Thứ giả yếu chính là linh hồn của nó. Trường sinh huyết chỉ tăng tuổi thọ tiên tiên, không cứu được khí linh sắp tan biến này. Đáng giá. Ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, thứ duy nhất có thể lấy ra hủ người là chút tạo nghệ luyện khí tông sư, nhưng cũng không giúp được gì cho ngươi. Thật đặc sắc làm sao? Đi theo bên cạnh ngươi, thật là phấn khích. Thiên triều đại tề, ngũ đại tông đều đã diệt vong, cả Kim Đan Nguyên Anh cũng trôi đi như nước chảy. Đáng tiếc, ta vốn tưởng mình có thể sống thọ hơn ngươi, kết quả ta lại chết chưa rồi. Thanh Nhu thì thầm, giọng nói ngày càng thấp dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. Ầm ầm, lôi đỉnh cuộn trào, mưa to tầm tã chút xuống. Tô Thần lặng lẽ đứng bên cạnh thi hải Thanh Nhu, đưa tay chạm vào, nhưng tiếp thay bên trong lớp da chỉ là khoảng không, chẳng còn lại gì cả. Thật tốt, ta lại chỉ còn một mình. Tô Thần có chút may mắn, cũng may hắn không có trái tim, lúc này mới không cảm nhận được phần bi thương này. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cố nhân rời bỏ, vì sao hắn luôn bất lực như vậy? Chương 153, yêu ma loạn chương 153, yêu ma loạn thành sơn hiệu quạng, đại điện hoang tàn. Một bóng người áo trắng đứng sững giữa nơi đó, nhìn Thanh Nhu không còn hơi thở trước mặt. Những chuyện từ khi đến đại tề, cùng với khí linh của trưởng trung tiên các hiện về như thước phim, hoảng hốt như một giấc mộng. Khắc khắc khắc. Tiểu tử, gia gia ta chính là luyện khí tông sư, gặp được gia gia là phúc phần của ngươi, còn không mau dập đầu cho gia gia mấy cái, để gia gia nghe xem có kêu không. Khí linh của trưởng trung tiên các cười quái dị, hiện ra với tư thế như một ma đầu, bị hắn một trường chấn áp, đánh cho hoa mắt chóng mặt, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, từ đó mới nhận rõ ai mới thực sự là kẻ bề trên. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng có mà hung hăng, trúc cơ nhỏ nhoi, chiến lực dù mạnh đến đâu cũng không sống quá 150 tuổi. Lão phu chẳng lẽ lại không sống thọ được hơn ngươi? Khí linh trốn trong góc tối, nhìn hắn mà cười âm hiểm. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Ngươi chết rồi. Ta trông coi ngươi. Cuối cùng, hắn đã tự do, nhưng rồi lại trở về. Ở nơi này thầm lặng canh giữ mộ bia cho hắn suốt 10 năm ròng. Khi đó, cứ thế đi xa không phải tốt sao? Như vậy ngươi còn có chút tự do. Tự do, chẳng phải là điều ngươi mong muốn sao? Tô Thần tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Rừng đào héo úa nơi đây bỗng tái hiện sinh cơ, ngay cả cây ngân huy thụ cũng rạng rỡ tỏa sáng trở lại, tỏa ra linh quang rực rỡ như tinh hải, dường như chúng cũng đang tiếc thương cho cái chết của con thanh lưu này. Tô Thần thuần thục đào đất, đào mộ cho thanh lưu, lập bia cho khí linh, rồi mai táng nó. Chỉ là nó sớm đã hồn phi phách tán, thứ mai táng ở đây cũng chỉ là một bộ yêu ma thanh lưu pháp thân mà hồn hư tử để lại mà thôi. Bây giờ đến lượt ta giữ mộ cho ngươi. Nam Thiên Khải thứ 22. Thanh Sơn. Tô Thần quay trở lại nơi này, dọn dẹp sạch sẽ đại điện hoang phế rồi ở lại đây. Hán tử xa nhìn về phía hoàng thành đại tề. Từ lúc là đại tề quốc đến năm Thiên Khải thứ 22, mấy chục năm đã trôi qua, nơi này sớm đã đổi thay, người cũng đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác, ra cắt mặc hay câu nguyệt hàn đều có thể coi là những gương mặt cũ. Toa hoàng thành này, người đến người đi, hắn đã chẳng còn nhận ra ai. Vũ đại tông đều không còn tồn tại. Tiếp theo, nên làm gì đây? Tô Thần không biết. Khi ở con trà, hắn muốn được gặp lại Vô Nhai sư huynh. Đáng tiếc, trong tiên đạo giới bây giờ chỉ có một Thông Thiên cự ma, không còn vị Nhật Nguyệt tông chủ lý Vô Nhai nho nhã hiền hòa năm nào. Hắn cứ đợi mãi, đợi rất lâu, vẫn không đợi được lúc Vô Nhai sư huynh tỉnh lại. Giờ lại nên làm gì đây? Có điều, hình như cũng chẳng có gì muốn làm, chẳng có gì cần làm. Nhưng có ai quy định là nhất định phải làm gì đâu, dù sao hắn có đủ thọ nguyên để lãng phí, dù trăm năm hay ngàn năm trôi qua, hắn vẫn sẽ giữ mãi dáng vẻ này. Thiếu niên, thanh niên, lão niên, đều có thể là hắn. Trường sinh bất lão. Đây là điều mà từ xưa đến nay biết bao đế vương, biết bao chùm sỏ tiên ma hàng mong ước, mà hắn đã sớm có được. Có được từ khi còn là một thiếu niên vô danh tiểu tốt. Nếu đã vậy, cứ lãng phí thôi. Tô Thần mỉm cười, hắn bẻ một cành hoa đào, cười một cách phóng khoáng, dường như lúc này hắn đã trở lại những năm tháng thiếu niên ở Tàng Thư lâu. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ là không còn bóng dáng áo tím tuấn lãng kia đứng nghe hắn tâm sự nữa. Sau lưng cũng chẳng còn bóng dáng áo hồng luôn cẩn thận hầu hạ bên cạnh hắn. Có lẽ, đây chính là trường sinh. Hắn ở nơi này, rồi sẽ phải chứng kiến cố nhân già đi, bạn tốt qua đời, kẻ thù ngã xuống, cho đến khi chỉ còn lại một mình. Ngọn gió hưu hắt thổi qua bức tường thành tiểu tụy của đại đề, như đang chứng kiến một thời đại trỗi dậy và một thời đại khác lùi tàn. Nam Thiên Khải thứ 24. Câu Nguyệt Hàn, vị tự phách giả đàn của Thiên Triều đại tề, cuối cùng cũng không trụ vững được nữa mà cứ thế rụng rời. Vì thế, các lộ chư hầu và đỉnh cấp chân đan của Thiên Triều đại tề lũ lượt kéo đến, muốn phân chia chút vận khí chân long còn sót lại của triều đại này. Hoàng thành chìm trong mưa máu gió tanh. Cùng lúc đó, tại Tiên Đạo giới, các chùm sỏ nguyên anh vẫn đang chém giết lẫn nhau. Có điều, yêu ma địa và dãy rủa táng địa đã dung hợp với đông vực, phạm vi Tiên Đạo giới mở rộng nhanh chóng gấp trăm lần, hơn 10 triệu yêu ma khủng khiếp sớm đã không nhịn nổi, bắt đầu tấn công Thiên Triều đại tề. Đại tề vô chủ, trong có tiên loạn, ngoài có yêu ma địa xâm lăng. Trong nháy mắt, Thiên Triều đại tề vốn gần như nhất thống đông vực đã rơi vào cảnh nguy cơ chồng chất, tưởng như ngày mai sẽ sụp đổ, biến thành vùng đất bị yêu ma chiếm đóng. Trên núi Thanh Sơn, Tô Thần đang túi người nổ cỏ. Sau khi dược điền nuôi dưỡng độc linh dược bị bỏ hoang, cây cỏ trên núi Thanh Sơn mọc rất nhanh, ngày nào cũng phải dọn dẹp một lần. Phía xa, các cự phách kết đan trong hoàng thành dẫn binh mã bay ra, tiến về biên cảnh để đàm phán với yêu ma điệp. Quên đi quần lại cũng chỉ là chuyện cắt đất cầu hòa mà thôi. Tô Thần không muốn xem, cũng chẳng muốn nghe. Thế nhưng chớ trêu hay, lại có người muốn kéo hắn vào cuộc. Thiên hạ loạn lạc thế này, ngươi không định còn sao? Tiểu Ly Kiếm Quân, cũng chính là Đại Ngu Kiếm Tiên không biết từ đâu xuất hiện, hắn cưỡi dao long mã chạy trên núi Thanh Sơn như đang đi dạo xuân, bẻ một cành hoa đảo, để mặc cánh hoa cuốn theo chiều gió. Ở Tiên Đạo giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không nói rõ, nhưng ống tay áo bên phải trống trải của hắn đã minh chứng cho sự tàn khốc của những gì đã diễn ra. Quản không nổi. Chuyện bất bình trên thiên hạ nhiều lắm, chuyện nào cũng quản, é là ta phải xưng vương xưng bá mất thôi. Tô Thần thản nhiên nói. Hắn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đổ cỏ, dọn dẹp chút cho khoái khoả. Bây giờ, ở trên núi Thanh Sơn này, không còn tiểu tử Thanh Thương mang rượu đến cho hắn nữa, cả ngày hắn cũng chỉ còn việc nổ cỏ để làm. Thật chẳng giống lời ngươi nói chút nào. Tiểu Ly Kiếm Quân dường như lại nhớ về thời còn là Đại Ngu Kiếm Tiên, khi ấy, tại Đại Ngu Hoàng Lăng, hắn nhìn về phía hoàng đô xa xôi ngày đó, nhìn vị trọng thế huyền y đầy hăng hái, thiếu niên kiếm tiên vung thanh tam xích thanh phong trong tay, chém hết chuyện bất bình trong thiên hạ. Hăng hái phần nhiều là người thiếu niên. Thời gian dần trôi, trước mắt hắn vẫn là người ấy, nhưng dường như đã tan biến luồng khí phách thiếu niên trong lòng, không còn là vị phong tuyết kiếm tiên nhuệ khí bức người, tài năng bộc lộ năm xưa nữa rồi. Cũng phải, ngươi bây giờ là cựu mệnh thiên tiêu, đông vực thiên tiêu chân nhân. Chỉ là ta vẫn là Đại Ngu Kiếm Tiên thời ấy, gặp chuyện bất bình khi thiên hạ phân loạn, rốt cuộc vẫn muốn xen vào một tay. Tiểu Ly Kiếm Quân định rời đi, nhưng giao long mã dưới chân mới đi được hai bước đã dừng lại bệ vệ. Hắn khẽ trầm mặc, trong lòng thừa hiểu chuyến đi này cực có thể là một đi không trở lại, những lời đè nén trong lòng bao năm nếu không nói ra, sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vị Đại Ngu Kiếm Tiên này không ngoảnh đầu lại, chậm rãi tự thuật, ta có một kiếm tên là Trảm Thiên Bạc Kiếm, kiếm này chính là thập tuyệt thuật của ta, được lô sát từ một mạch trúc cơ đạo pháp và bản mệnh thần thông. Thanh kiếm này được ta thai nghén suốt 10 năm khi đặt chân đến đông vực, ta vẫn luôn đợi ngươi đến để dùng kiếm này tranh phong với ngươi. Đáng tiếc, thời cuộc dung chuyển, năm tháng đổi thay, trọng thế đã chết, không còn nữa, ta cũng trở thành nô buộc của Đại Ly Kiếm Tông. Đến lúc thực sự đợi được ngươi thì ngươi lại quá đôi chói mắt, ta chẳng phải chân long thiên tiêu, thậm chí ngay cả kim đan cũng không. Trước mặt ngươi, ta lúc này ngay cả Trảm Thiên Bạt Kiếm cũng không dám thi triển. Nhưng kiếm này dồn nén tâm huyết cả đời ta, không thể để nó vô danh mà biến mất, vậy hãy để ta học theo ngươi, vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ này mà chém sạch yêu ma loạn lạc, cũng để thế nhân ghi nhớ Trảm Thiên Bạt Kiếm này của ta. Ha ha ha, ta, Đại Ngu Kiếm Tiên cũng từng là thiên chi tiêu tử của một thời đại. Hóa ra chỉ có Phong Tuyết Kiếm Tiên ngươi là có thể áp chế ta, khiến ta tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc, ngươi đã không còn là vị Phong Tuyết Kiếm Tiên đó nữa. Nói đến đây, vị Đại Ngu Kiếm Tiên này thoải mái cười vang. Hắn giơ roi dùng ngựa, đón ánh chiều tà mà đi. Hắn là con cưng của trời, chắc chắn là một thiên chi tiêu tử. Đại Ngu Tam Tiên, hắn đứng đầu, từng thét ra lửa mây, dù gặp phải Tô Thần 500 năm sau khiến hắn trở nên ảm đạm, nhưng hắn vẫn là thiên chi tiêu tử, là thiên tiêu gánh vác vận mệnh của một thời đại. Phong Tuyết Kiếm Tiên sao? Cái tên này lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy. Tô Thần không nhổ cỏ nữa, chỉ im lặng roi theo Đại Ngu Kiếm Tiên cưỡi giao long mã đẳng vân giá vũ đi xa. Giây phút này, hắn biết, không còn Tiểu Ly kiếm quân nào nữa, Đại Ngu Kiếm Tiên đã trở lại. Nhưng hắn đi là để chịu chết. Một chân đan nhỏ bé, sao có thể ngăn cản vô số kết đan đại yêu, lại thêm đám yêu ma kim đan đông đảo tại yêu ma địa mang theo mối thủ vạn năm bị đè nén. Ngay cả cực đạo thiên cũng đang ẩn mình, không dám đụng vào hung quan của yêu ma địa lúc khí thế đang thịnh nhất. Tô Thần không hiểu, Đại Ngu Kiếm Tiên rõ ràng có thể sống tốt, cứ từng bước tu hành thì ngay cả Nguyên Anh cũng có cơ hội, vì sao nhất quyết phải tìm vào con đường chết lúc này? Có lẽ, trước kia hắn hiểu lý do này, vì thiên hạ, vì muôn dân trăm họ, học theo ta. Tô Thần nhắm mắt, trước mắt hiện ra từng khung cảnh ngày xưa. Vị thiếu niên kiếm tiên hăng hái dường như đã là chuyện của một người khác, một thế giới khác xa xôi. Thật ngu xuẩn. Tô Thần lẩm bẩm, không rõ là đang nói về vị thiếu niên như tiên năm xưa, hay là Đại Ngu Kiếm Tiên hiện tại, hoặc có lẽ là cả hai. Nam Thiên Khải thứ 24, đàm phán đổ vỡ. Hay nói đúng hơn, chẳng hề có cuộc đàm phán nào, từ đầu đến cuối chỉ là sự tình nguyện đơn phương của một đại tề thiên triều như rắn mất đầu. Chiến tuyến của yêu ma địa liên tục áp sát, tàn sát không biết bao nhiêu phạm nhân và các cự phách tiên đạo, lúc này đã tiến gần đến hoàng đô đại tề. Về phần Đại Ngu Kiếm Tiên, hắn đã chết. Tại chiến trường tiền tuyến nhất, Trảm Thiên Bạt Kiếm chỉ một chiêu đã diệt sạch 10 tôn đại yêu chân đan, giết chết hàng vạn yêu ma lớn nhỏ khác, cứu lấy sinh linh hết thành trì này đến thành trì khác. Đáng tiếc, cuối cùng lại dẫn đến sự giáng lâm của yêu ma kim đan đáng sợ, giao long ma chết, kiếm gãy, người cũng mất tích, không rõ có phải đã bị bảy quỷ xé xác ăn thịt hay không. Ngoài hoàn thành, 10 binh sĩ tiên đạo từ tiền tuyến đang khiêng vô số quan tài trở về hoàng đô an táng, khi đi ngang qua thanh sơn lại bị một bóng hình áo trắng chặn đường. Thiếu niên ở đâu đến? Mau cút, nếu không, quấy nhiêu kiếm chủng của Tiểu Ly kiếm tiên, chúng ta sẽ không để yên đâu. Đất trời tĩnh lặng không một tiếng động. Tất cả binh sĩ, dù là hộ pháp kết đan mạnh nhất, giây phút này đều gần như nghẹt thở, không thể thốt ra nửa lời. Mạnh quá, đây là cảnh giới gì vậy? Hộ pháp kết đan đầy vẻ kinh hãi, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi ngay gần hoàng thành lại ẩn nó một vị tiền bối tiên đạo lạ mặt như thế. Khi tức vừa bộc phát trong nháy mắt kia ít nhất cũng đạt cấp độ chân đan. Chân đan, khi hắn còn ở trúc cơ đã có thể giết được rồi. Cũng phải, thiên tiêu chân nhân đã biệt tích 15 năm, thiên hạ đều nghĩ hắn đã chết. Thiên Khải Đế đích thân lập bia mộ cho hắn ngay trong tảng thư võ các của đại tể, ngày đêm có người hương khói phụ thờ. Hơn 20 năm trôi qua, một thế hệ tu sĩ tiên đạo mới đã thay thế, tên tuổi của hắn có lẽ chỉ còn lưu truyền trong những điển tích xa xưa. Chiếc quan tài lớn nhất được mở ra, không có thi hải, chỉ có một thanh kiếm gãy loang lổ vết máu, vương lại vết đục của yêu ma kim đan. Dù kiếm đã gãy nhưng kiếm ý vẫn rung lên bù bù, cộng thêm chấp niệm của chủ nhân còn sót lại trước khi chết, dù không còn nguyên vẹn, nó vẫn muốn chạm yêu trừ ma. Tiền bối, đây là di vật của Tiểu Ly kiếm tiên, đã không còn linh vận, xin tiền bối đặt lại vào quan tài để chúng ta đưa về hoàng đô, để Tiểu Ly kiếm tiên sau khi chết được hưởng hương khói phụng thờ của con dân các đời. Vị hộ pháp kết đan tiến lên nói. Tiểu Ly kiếm tiên, thế nhân e rằng đều không biết, ngươi chẳng hề thích cái danh xưng này. Một tông môn đối đãi ngươi như nô bộc, hạ kiếm tỏa xiển xích lòng tiêu hãnh của ngươi, sao ngươi có thể thích cái danh hiệu đó được? Thực sự còn kém xa danh hào Đại Ngu Kiếm Tiên. Tô Thần nhìn về nơi cách đó 3 vạn dặm, đó chính là chiến tuyến giữa yêu ma địa và đại tề thiên triều hiện nay. Nơi đó khói bụi mịt mù, còn có yêu khí kinh người bao phủ đất trời, tạo thành một phương ma vực, bên trong có hàng trăm hàng ngàn bóng hình chân đan yêu ma sừng sững, lại có những con ngươi đỏ ngầu như những vầng huyết nhật dày đặc, đó chính là các kim đan cự yêu. Con yêu ma kim đan đã giết hắn còn sống không? Tô Thần hỏi. Cái gì? Vị hộ pháp kết đan áp tải quan tài về kinh có chút ngơ ngác, không hiểu ý Tô Thần. Thôi bỏ đi. Với sự kiêu ngạo của hắn, dù có chết cũng sẽ đánh cho con kim đan cự yêu kia trọng thương, thậm chí là đồng quy vô tận. Chẳng buồn tìm nữa. Đại Ngu Kiếm Tiên à, Đại Ngu Kiếm Tiên, cứ để đám kim đan cự yêu cùng đại yêu chân đan này xuống dưới chôn cùng ngươi đi. Nói thế nào thì ngươi cũng là cố nhân của ta tại Trường Trung Nhân Gian, là bạn đồng hành tại Đông Vực, chúng làm sao dám giết ngươi chứ? Tô Thần lẩm bẩm. Lúc này, bên cạnh đám tu sĩ tiên đạo hộ tống này đều nhíu mày nhìn thiếu niên áo trắng nói năng điên khủng, khó hiểu này, khí chất như tiên, thực lực đáng sợ, sao lời lẽ lại toàn là nói nhảm? Đòi bắt vạn dặm đại yêu chân đan và kim đan cự yêu chôn cùng, sao có thể chứ? Số lượng yêu ma kinh hồn như thế, lại còn kết thành đại quân yêu ma địa, dù là đại nhân Câu Nguyệt Hàn còn sống cũng phải tránh né mũi nhọn, khó lòng địch nổi, vậy mà người này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày. Tiền bối, ngài, vị hộ pháp kết đan này vừa định nói gì đó. Khắc sau, hắn thấy Tô Thần cầm lấy thanh kiếm gậy đang rung động dữ dội, một tiếng nổ vang rền của kiếm đạo chấn động trời xanh, luồng sóng kiếm khí trong chớp mắt trải dài 3 vạn dặm. Hóa thành một con cự long kiếm khí khổng lồ chém thẳng về phía đại quân yêu ma địa. Một kiếm này chém xuống, chân đan vẫn lạc, kim đan diệt vong, đất trời đều tĩnh lặng. Thế là chẳng còn đại quân yêu ma loạn lạc nào nữa. chỉ còn lại vùng đất khô cằn màu đỏ kéo dài và dặm, không biết bao nhiêu yêu ma đã vùi xác tại đây, hóa thành những hòn đá đen cháy hỏa vào lòng đất. Chuyện này sao có thể chứ? Cánh quân yêu ma địa này chính là tinh nhuệ, chuyên đến để công hãm hoàn thành. Có đến hơn 100 vị đại yêu chân đan, còn có hơn 3 vị kim đan tự ma, chỉ một kiếm đã diệt sạch. Hoàng đô sôi sục, vô số bóng người kinh hãi chạy đến, binh mã hạ trại kết trận ở tiền tuyến đều luống cuống, mặt các không còn giọt máu nhìn mối họa trong lòng vừa biến mất trong nháy mắt. Chỉ có những binh sĩ tiên đạo áp giải quan tài tại đây mới biết chuyện gì đã xảy ra. Một người vung một kiếm, vốn chẳng có gì lạ, nhưng đất trời im bặt, yêu ma sạch bóng. Đám yêu ma này, sao dám giết ngươi chứ? Tô Thần khẽ nói. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn biến mất không còn tăm hơi, trở lại Thanh Sơn. 17 năm sau, Thiên Tiêu chân nhân cuối cùng cũng tái hiện trong tầm mắt giới tu hành đông vực. Chương 154, Thiên Tiêu đăng cơ xưng đế. Chương 154, Thiên Tiêu đăng cơ xưng đế. Chiến tuyến giữa yêu ma địa và đại tề hoàng đô bị san phẳng hoàn toàn, hơn 100 vạn đại quân yêu ma hóa thành cho bụi. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của đại tề thiên triều. Nguyên Anh ra tay, chẳng lẽ là bệ hạ trở về? Không đúng, đây không phải thần thông của bệ hạ, vậy thì là ai? Hoàng đô chấn động, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai nghĩ tới Thiên Tiêu chân nhân, bởi thần uy nhường này chỉ có thể là một cường giả Nguyên Anh. Mà với Thiên Tiêu chân nhân, chiến tích mạnh nhất thế gian từng biết cũng chỉ đạt tới cấp bậc kim đan cực hạn, so với Nguyên Anh vẫn còn cách xa vạn dặm, huống hồ ai nấy đều rõ Thiên Tiêu chân nhân đã sớm bỏ mình. Hơn 100 tôn đại yêu chân đan, 10 tôn kim đan cự ma cùng 100 vạn yêu ma trong chớp mắt đã bị xóa sổ khỏi nhân gian. Giờ này khắc này, yêu ma địa cũng đang run rẩy. Con Nguyên Anh cự yêu duy nhất kia lúc này đã sớm rời khỏi tiên đạo giới, ngơ ngẩn nhìn về vùng đất đỏ khô cằn vạn dặm xa xôi kia rồi rơi vào trầm mặc. Trong giây lát, hắn nhớ lại thanh kích gãy kia, một kích giáng xuống, Nguyên Anh vẫn lạc. Về sau hắn mới biết, khi đó bên ngoài tiên đạo giới có một vị Trung Đô Chân Long Thiên Kiêu đi ngang qua. Lần này chắc lại là Trung Đô Chân Long Thiên Kiêu. Xích Long run rẩy cả tâm hồn lẫn thể xác. Hắn phải thừa nhận, hắn sợ. Chỉ vạn năm không xuất hiện, nhân gian đông vực này hắn đã có chút không nhận ra nữa rồi. Tránh ra, tránh ra. Phía xa, một bóng người mặc Hắc Long Đế bảo chậm rãi tiến tới. Làm cản, ở đâu tới? Có Kim Đan đại yêu gào thét. Phúc. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn đã bị nghiền nát. Chỉ thấy bóng người mặc Hắc Long Đế bảo này, quanh thân như có luồng thanh phong bao quanh cây đại thụ, cứ thế nên ngang quét sạch một đường, xuyên qua yêu ma địa, tiến thẳng về phía đại tề vương triều. Bất kể yêu ma nào cản đường, dù mạnh hay yếu, dù là kim đan cũng sẽ bị đại thụ phong ấn trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Lại một vị chân long tiên kiêu nữa sao? Lẽ nào lại là người từ trung vực đi ngang qua? Xích Long trầm mặc. Cho dù vào thời tiên đạo cường thịnh, yêu ma đại thế vạn năm trước, cũng chưa từng thấy đông vực xuất hiện nhiều chân long tiên kiêu cấp bậc thiên tài hành tẩu thế gian đến thế. Mấy vị rồi nhỉ? Một vị chân long tiên kiêu ném kích gãy, một vị chân long tiên kiêu vùng kiếm thần bí, còn một vị chân long tiên kiêu mang theo đại thụ trên người. Không đúng, đây là nhân quả đạo thụ. Xích Long kinh hãi đến hồn phi phách tán, không ai hiểu rõ sự cường hãn của nhân quả đạo thụ hơn hắn. Hắn càng kinh hãi hơn khi người trước mắt lại làm được điều mà ngay cả người sáng lập năm xưa cũng không thể, biến nó thành thần thông kim đan. Ngày hôm ấy, vị Nguyên Anh đứng đầu còn sót lại của yêu ma địa trầm mặc rất lâu, rồi thở dài một tiếng. Đông vực này xem ra không thể đánh chiếm được rồi. Thậm chí sau này muốn giữ vững yêu ma địa e rằng phải liên thủ với cực đạo thiên mới xong. Dĩ nhiên, yêu ma địa vẫn còn hy vọng, chỉ cần đợi đến khi hắn thức tỉnh, hoàn toàn khống chế được sức mạnh long tổ, thì ngày đó dù ba vị chân long thiên yêu kia có đạt tới Nguyên Anh cũng chẳng cần phải sợ hãi. Con Xích Long này chậm rãi nói. Vì vậy, yêu ma địa liền rút quân, cách trở qua muôn vàn núi sông, yêu ma địa còn tạo ra một vùng thâm nguyên biển lửa rộng và dặm, cứ thế cùng đại tề thiên triều chia đôi thiên hạ. Thiên hạ này thái bình rồi sao? Trong hoàng đô, một vị cao tầng triều đình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vài ngày trước vẫn còn trong cảnh tuyệt vọng, quốc phá gia vong đã cận kề. Hôm nay, yêu ma địa lui quân, hiểm họa cứ thế tan biến trong nháy mắt. Điều khiến họ khó hiểu nhất là chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra mà yêu ma địa lại đột ngột rút quân, lẽ nào là do vị Nguyên Anh thần bí kia ra tay? Thanh Sơn, đại điện hoang phế, Tô Thần tự tay mai táng thanh kiếm gãy của đại ngu kiếm tiên giữa dược điện, sau lưng hắn là một bóng người mặc Hắc Long Đế bào lặn lội đường xa trở về. Không, La Công Nguyệt không trở về. Đáng tiếc, hắn trở về quá muộn. Tuyết vẫn luôn mong mỏi được gặp ông một lần, nhưng cho tới tận khi mất tích tại thiên ngoại chiến trường suốt 40 năm, nàng vẫn không đợi được phụ thân mình. Người được chôn là hắn sao? Chấp nhận chịu chết, đúng là chuyện mà cô kiếm nhất sẽ làm. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Không tự lẩm bẩm, chỉ là ánh mắt hắn cũng đượm vẻ thương cảm. Năm đó, những cố nhân từ trường trung thế giới đến đây ngày một ít đi. Kiếm tiên sinh dùng thân phàm diệt tiên, chém tới trúc cơ rồi tử chiến hy sinh. Chó cũng bị giết, bị người của cực đạo thiên cướp mất thân xác. Hắn chật vật rút lui khỏi thiên ngoại chiến trường, dẫn thân vào con đường chết ngay lúc ấy. Đại ngu kiếm tiên cũng đã chết ở nơi này, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy được chôn cất. Không kể lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Dù Tô Thần đã sớm biết rõ, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi, họ vẫn là những hảo hữu như hồi còn ở đại cản. Đúng dường như mọi thứ đều đã đổi thay. Tô Thần vẫn nhớ mang máng, không từng nói muốn dẫn chọc về nhà. Thế nhưng, hiện tại chỉ còn lại mình không. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, ông có quay lại đây không? Tô Thần hỏi. Không trầm mặc rồi gật đầu. Vẫn sẽ quay lại. Thời đại thiên vẫn, ta từng hứa với chọc sẽ dẫn hắn cùng về nhà. Tuyết nói với ta rằng cậu đã tìm lại được nhục thân của hắn. Cảm ơn. Không rời đi rồi. Ông cũng không mang Tô Thần đi cùng. Bởi con đường phía trước vô cùng hung hiểm, ông muốn thay chọc báo thủ Cực Đạo Tiên. Ngàn năm trước, hai tiên ma đạo tử từng là tử thủ, vậy mà khi rời khỏi trường trung thế giới đã sớm trở thành tri kỷ, đó là điều chẳng ai ngờ tới. Lại đi rồi. Gió hưu quặng thổi qua thanh sơn tĩnh mịch. Đại điện hoang phế, nấm mộ cô liêu, Tô Thần lại trở nên rảnh rỗi, nhưng lần này không không bay về nữa, thỉnh thoảng Tô Thần lại ngồi trên đỉnh thanh sơn dõi mắt về phía hoàn thành. Thiên hạ đại loạn bắt đầu từ lúc đại tệ như rắn mất đầu, không gánh bắt vương triều khổng lồ này để chờ tuyết trở về, cũng là để thay y báo thủ Cực Đạo Tiên cho trọng. Chỉ là hắn không dùng thân phận công nguyện không mà lại mượn danh nghĩa thiên tiêu chân nhân. Ta và Thiên Khải Đế là bằng hữu chí cốt, lại từng vung một kiếm chém chết trăm vạn đại quân yêu ma xâm lược. Thế nên ta đăng cơ, ai tán thành, ai phản đối? Trên điện Kim Loan, không mang dáng vẻ của hắn, mặc trọc thế huyền ý điệp, thanh tú như tiên, quanh thân đại thụ vần quanh, phòng theo ba phần kiếm ý của hắn mà chậm rãi tuyên bố. Khoảnh khắc này khiến người ta như trở về những năm tháng biến động của Đại Chu. Vị thiếu niên kiệt xuất năm ấy dường như đã quay lại. Phía dưới điện, văn võ bá quan ngơ ngác nhìn nhau, lờ mờ chưa hiểu chuyện gì, họ đều nhìn về vị quốc sư dẫn đầu, cũng chính là người đứng đầu triều thần hiện nay. Đồng thời, đó cũng là một vị kim đan. Một kim đan ma tử của Cực Đạo Tiên. Tốt. Thiên tiêu chân nhân muốn đăng cơ, thật là quá tốt. Ha ha ha. Vị quốc sư Cực Đạo Tiên cười lớn. Chúng tìm kiếm khắp đông vực bấy lâu mà chẳng thấy tăm hơi thiên tiêu chân nhân, ngay cả nơi đồn đại là mộ phần của hắn cũng đã tới xem qua nhưng chẳng có kết quả. Không ngờ tới. Thiên tiêu chân nhân vẫn còn sống, lại còn tới đây đăng cơ xưng đế. Hôm nay, thật là quá tốt. Cũng là lúc đòi lại di cốt của Cực Đạo Tôn đại nhân từ tay tên thiên tiêu chân nhân này. Trong đêm, hai vị kim đan ma tử dẫn theo đông đảo cường giả Cực Đạo Tiên bố trí đại trận, đến đây vây quét vị thiên tiêu đế này. Đáng tiếc, không cũng đang săn lùng người của Cực Đạo Tiên. Nếu không hóa thành dáng vẻ của Tô Thần, làm sao lũ người Cực Đạo Thiên giải rác khắp thiên hạ kia lại chịu tụ tập lại để ông săn giết? Dù sao việc đi tìm giết từng tên một cũng quá đôi phiền phức. Nhân quả đạo thụ, đạo quả vi nhân, ngăn chặn quá khứ, chẳng phải ngươi tu hành kiếm đạo sao? Làm thế nào ngươi biết được đệ nhất sát phạt thuật trong truyền thuyết này, lại còn biến nó thành thần thông kim đan? Đại điện nổ tung vang dội, một cường giả Cực Đạo Thiên chật vật chạy thục mạng, không ít tu sĩ kết đan mặt mày trắng bệnh, khí tức suy kiệt rồi chết giả, có kẻ thậm chí trực tiếp tan thành mây khói. Ngay cả hai kim đan ma tử cũng thảm bại, không thể thoát thân lành lặn. Phát ra tiếng thét thê lương, lúc chạy thoát được thì một kẻ đã bạc trắng đầu, kẻ còn lại kim đan đã thoái hóa thành chân đan. Thế nào là đạo quả vi nhân, ngăn chặn quá khứ? Thành tựu kim đan hiện tại chính là do đủ loại nhân ngày trước hội tụ mà kết thành quả. Nhân quả đạo thụ có thể cuốn lấy cái quả trên người đối phương, bóp nát nhân tích tụ bên trong. Có những nhân không quá quan trọng, nhưng có những nhân một khi bị bóp nát sẽ khiến đối phương tan thành mây khói trong nháy mắt. Thế nên, mới có một vị cường giả Cực Đạo Tiên ngã xuống. Trong hai kim đan ma tử, một kẻ hao tổn thọ nguyên, một kẻ bị rớt từ kim đan xuống chân đan. Do nhân quả đạo thụ lần lượt phá vỡ quả thọ mệnh và quả kim đan mà họ đã khổ công kết thành. Nhưng phàm là bí thuật này đều phải trả giá đắt. Nhân quả đạo thụ bóp nát nhân quả quá khứ để tác động đến quả báo hiện tại, dĩ nhiên phải chịu cái giá cực lớn. Vậy cái giá đó là gì? Là thọ nguyên sao? Tô Thần dừng cuộc chiến lại, nhưng có chút khác biệt, hỏa khí thọ mệnh vẫn rất ổn định, y hệt lúc mới bắt đầu, vẫn chỉ còn lại vài chục năm thọ mệnh. Điều này, Tô Thần cuối cùng đã hiểu rõ. Vì sao ngày xưa trên dòng sông năm tháng, khi nhìn sang, vị cường giả kia của Huyền Tiên Tông từng nói, nhân quả đạo thụ có thể bóp chết hắn. Đạo thuật can thiệp vào nhân quả quá khứ, ảnh hưởng đến quả báo hiện tại này, thật sự đáng sợ vô cùng. Khó trách nó có thể trở thành sát phạt thuật đệ nhất toàn đông vực, vượt trên cả nhất kiếm đạo pháp của hắn, chủ yếu là dựa vào sự thần dị phi phàm, không thể tưởng tượng nổi này. Tuy nhiên, năm đó cho dù áp dụng lên người ta, có lẽ cũng không cách nào can thiệp vào những quả báo hiện tại mà ta vừa có. Tô Thần nhìn về phía Trường Sinh Đạo Thụ. Những quả báo thành tựu trên người hắn, nhân quả quan trọng nhất chính là cây Trường Sinh Đạo Thụ đáng sợ này, đây là nhân quả chính, cho nên mới không cách nào lay chuyển. Bởi vì Trường Sinh Đạo Thụ chính là đạo quả áp đạo tất cả. Đến cả nhân quả đạo thuật cũng không cách nào lay chuyển nổi. Hoàng cung vắng lặng không tiếng bước chân, tất cả chân đan đều bị diệt, hai đại viên mãn kim đan dưới tay hắn, một kẻ chết, một kẻ trốn, còn kẻ trốn chạy kia thì hắn không truy kích. Quá tuyệt vời, ta vậy mà trốn thoát được rồi. Ha ha, chắc hẳn cái giá đắt đỏ của nhân quả đạo thuật đã phát huy tác dụng. Đáng hận thật. Môn sát phạt thuật nhân quả đạo thụ này tuy khủng bố vô cùng, nhưng sở dĩ không vang danh thiên hạ, không khiến ngũ vực điên cuồng, chính là vì nó không cách nào chuyển hóa thành thần thông, mạnh nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến trúc cơ mà thôi. Thế mà hắn lại đem nhân quả đạo thụ sáng tạo thành thần thông rồi. Đáng chết, rốt cuộc hắn làm thế nào được chứ? Trên đỉnh Thanh Sơn, vị đại viên mãn kim đan này nhớ lại cảnh tượng trong đại điện, trong mắt vẫn còn vương lại sự hoảng sợ tột độ, hắn càng thêm tin chắc rằng vị tiên tiêu đế kia hẳn đã chịu quả báo nên mới không thể đuổi giết mình. Chỉ là, rất nhanh, trên đỉnh Thanh Sơn, hắn liền bắt gặp một bóng người. Ánh trăng tà buông xuống, một thân y phục trắng, thiếu niên tựa tiên nhân đang đứng đó nhìn hắn. Trong thoáng chốc, hắn kinh ngạc phát hiện vị tiên tiêu đế thứ hai đang ở ngay đây. Hắn đột nhiên quay đầu lại, kinh hoàng nhận ra ở tít xa bên trong đại tề hoàng cung, vị thiên tiêu đế kia vẫn đang đứng sừng sững, ánh mắt nhìn về phía này như thể đang cười nhạo hắn tự tìm đường chết. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao lại có hai vị thiên tiêu chân nhân? Hắn kinh ngạc tột độ. Ngay sau đó, hắn gào thét, dốc sức thi triển kim đan thần thông, một tôn địa ngục diêm la đáng sợ lao thẳng về phía Tô Thần trên đỉnh Thanh Sơn. Rốt cuộc vị nào trong hoàng cung mới là thật? Sự đáng sợ của nhân quả đạo thụ hắn đã sớm được linh giáo, tuyệt đối không thể quay lại đường cũ. Kẻ trước mắt này nhất định là giả, mà cho dù là thật thì cũng chẳng thể nào nguy hiểm bằng vị thiên tiêu đế chính thức trong hoàng cung. lão tử chính là Kim Đan đại viên mãn. Trừ khi ngươi là Nguyên Anh, nếu không lão tử giết ngươi dễ như giết một con chó. Kim Đan ma tử nở một nụ cười dữ tợn. Đáng tiếc, hắn đã lầm to. Dù không có nhân quả đạo thụ, hắn cũng chưa bao giờ là đối thủ của Tô Thần, mặc dù Tô Thần chỉ mới đạt tới Kim Đan tiểu thành chứ chưa phải là Kim Đan đại viên mãn. Vị Thiên Kiêu chân nhân trên Thanh Sơn này so với Thiên Kiêu đế trong hoàng cung còn nguy hiểm và khủng bố hơn nhiều. Trước mặt ta, ngay cả Nguyên Anh cũng không dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tô Thần lẩm bẩm. Và rồi, nụ cười nhe răng của vị Kim Đan đại viên mãn kia cứng đờ ngay trên mặt. Hắn đã nhìn thấy gì? Một viên kim đan trong suốt như ngọc tựa trăng tròn, tỏa ra ánh sáng lưu ly thất thải. Còn có một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Xui xẻo rồi. Đúng phải Thiên Kiêu chân nhân thật rồi. Đây mới là hàng thật. Hàng thật sao lại còn kinh khủng hơn thế này? Một tiếng kiếm minh vang rền, vị Kim Đan ma tử cuối cùng của Cực Đạo Thiên cũng tiếp bước đồng liêu, đầu lìa khỏi cổ. Kiếm ý áp chế mạnh đến mức không để một giọt máu tươi nào kịp chảy ra. Thậm chí, ngay cả thần thông địa ngục Diêm La kia còn chưa kịp va chạm với huyết sắc tiểu kiếm đã bị ngọc kim đan thất thải lưu ly của Tô Thần áp chế hoàn toàn, rồi lập tức tan biến trong chớp mắt. Vị Kim Đan đại viên mãn này vốn là sự tồn tại mà trước đây Tô Thần chưa thể chạm tới, là kẻ sừng sững trên đỉnh cao toàn Đông Ngực, chỉ đứng sau Nguyên Anh. Hôm nay, Kim Đan đại viên mãn, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Thần thu hồi kiếm hoàn, nhìn thi thể Kim Đan bất hủ dù chết vẫn tỏa ra linh quang lấp lánh, hắn thầm có chủ ý, dùng sắc kim đan này để bồi bổ cho rừng hoa đảo. Lúc rảnh rỗi, trồng chút cây cối, hắn có rất nhiều thời gian để tiêu xài. Có lẽ, việc hắn bồi bổ rừng đảo lúc này, không chừng sau này cũng giống như linh trùng làm trạm mà hắn tiện tay gieo xuống trong hoàng cung đại càn năm xưa, cuối cùng sẽ trưởng thành thành đại thụ chống đỡ cả thiên địa trưởng trung nhân gian. Cứ như vậy, thiên hải năm thứ 25 trôi qua, quét sạch yêu ma địa, diệt tận cường giả cực đạo tiên, khiến chúng như rắn mất đầu, thời kỳ hỗn loạn cuối năm thiên khải cuối cùng đã kết thúc. Kế tiếp, chính là thiên kiêu năm thứ nhất, nhưng đây không phải là thời đại của vị thiên kiêu đế kia. Chương 155, đi thiên ngoại chương 155, đi thiên ngoại thiên kiêu năm thứ nhất, rừng đào đua nở, muôn bản sắc hoa rực rỡ tựa gấm hoa, cũng giống như đại tề hoàng thành hiện nay, đang lúc thịnh vượng huy hoàng, phồn hoa đô hội. Không cần mang dung mạo của hắn để lên ngôi xưng đế, chỉ cần hắn ở đó, dù cực đạo thiên hay yêu ma địa cũng không dám manh động, bởi hắn chính là nhân vật đáng sợ đã tu luyện nhân quả đạo thụ thành thần thông. Việc hắn có phải là cựu mệnh thiên kiêu hay không thật ra không còn quan trọng, ít nhất hắn sở hữu thực lực khủng bố không hề kém cạnh thiên kiêu chân nhân kia, chẳng phải sao? Cục diện đông được hiện giờ là đại tề thiên triều bao vây yêu ma địa, còn yêu ma địa lại bao phủ tiên đạo giới hoang tàn, chẳng ai biết mấy vị cường giả nguyên anh đang chinh chiến trong tiên đạo giới có còn tiếp tục hay không. Cũng giống như việc không ai hay biết liệu vị thiên kiêu chân nhân kia rốt cuộc còn sống hay đã chết. Lại một năm nữa trôi qua, trên đỉnh Thanh Sơn, Tô Thần khi rảnh rỗi lại hóa thân thành từ ca áo trắng, mở một hiệu thuốc ngay giữa rừng hoa đào này, hệt như một vị lang trung lãng du bốn phương. Có điều ngọn núi này vốn đã hoang vu, rừng đào dù đẹp cũng chẳng mấy ai qua lại, lấy đâu ra người đến đây bốc thuốc chữa bệnh. Trong thời gian này, không đã đến thăm vài lần. Hắn không nói gì thêm, chỉ mang đến cho hắn vài vỏ rượu ngon. Tô Thần uống thử, đây là vị bạch nho tiểu mà hắn đã từ rất lâu không được thưởng thức. Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng ta muốn biết, con của ngươi, Tuyết, vị thiên khải đế của đại tề này liệu có còn sống. Tô Thần ngẩng đầu nhìn trời, đó là hậu bối thực thụ của hắn, là người hắn đã chứng kiến từ lúc lớn lên, được hoài thai trong thời đại hỗn loạn của trưởng trung nhân gian và sinh ra tại đại tề thuộc Đông Ngực. Trên người Tuyết như được bao phủ bởi một lớp sương mù, ngay cả dung hồn truy ức cũng không thể nhìn thấu được ký ức của hắn. Năm đó, dù là đại tu hóa thần chuyển thế, Tô Thần vẫn có thể dùng dung hồn truy ức để nhìn thấu kiếp này, thậm chí là những mảnh vỡ ký ức từ kiếp trước của đối phương. Thế nhưng với Tuyết thì lại không được. Dù nhìn thế nào đi nữa, ký ức của Tuyết vẫn luôn là một mảnh trắng xóa, không thể thấy được bất cứ điều gì. Không thở dài, nhưng hắn vẫn kể lại. Trước khi luyện nhân quả đạo thụ, ta từng tu hành Tống Hưu Phong và Khuy Mệnh thuật. Tống Hưu Phong quá mức âm độc, đòi hỏi phải hiến tế một người bạn thân thiết mới có thể tu thành. Quy mệnh thuật thì không cần như thế, vậy nên ta đã tu hành thành công. Vào ngày đại công cáo thành, ta quan sát mệnh lý trong nhân gian, thần du thiên hạ, chợt nhận ra tại đại tề có một phần mệnh lý của mình. Vì vậy, tại đại tề, ta đã gặp Vu Trung và cả đứa bé mà ta đã bỏ lại lúc sức cùng lực kiệt. Thật lòng mà nói, lúc đó cảm xúc trong ta rất phức tạp. Ta chưa từng có con nối dõi, trong thâm tâm ta vẫn cứ ngỡ mình là vị huyền thiên đạo tử đầy nhiệt huyết của ngàn năm trước. Đáng tiếc, chưa kịp để ta thương xuân cảm thu thì đứa bé kia đã sắp không qua khỏi. Thế là ta dùng quy mệnh thuật lừa gạt luân hồi, tìm một cung nữ có vận mệnh bất phàm tại đại tề, thi triển tiên thuật khiến nàng thụ thai, rồi đưa hồn phách của Tuyết dung nhập vào bào thai đó, mong muốn cho hắn một tương lai tốt đẹp. Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã hiểu vì sao vận mệnh của nàng cung nữ này lại định sẵn là bất phàm. Không thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại, như thể đang hồi tưởng về những chuyện cũ đã qua. Ở một bên, Tô Thần vừa uống rượu vừa mơ hồ đưa ra phỏng đoán. Cung nữ này mang thai long trùng, nên mệnh cách nhất định vi phạm. Trước khi ngươi thi triển tiên thuật, nàng đã đang mang trong mình một đứa trẻ định mệnh, hai đạo hồn phách cứ thế hòa làm một trong bào thai. Đứa bé định mệnh đó có liên quan đến đại huyền thiên triều sao? Việc Tuyết mất tích hiện giờ cũng có liên quan đến chuyện năm đó. Tô Thần chậm rãi nói. Hiển nhiên, suy đoán của hắn đã đúng. Hắn không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn lên bầu trời sao, như đang hướng về nơi thiên ngoại xa xăm. Có vẻ như hắn đang hối hận, lẽ ra không nên vì tham lam cái tương lai phi phàm định sẵn kia để rồi giờ đây khiến Tuyết mất tích nơi thiên ngoại. Từ đó về sau, khuy mệnh vật của ta cũng vì bị phản vệ mà tiêu tan. Vì vậy, ta mới chuyển sang tu luyện nhân quả đạo thụ. Xem ra hiệu quả cũng không tệ đúng không? Nhờ thần thông nhân quả đạo thụ này, ta hiện giờ đã có thể đứng đầu trong hàng ngũ đạo tử đông vực, sánh ngang với ngươi, cùng đứng trong hàng ngũ chân long thiên tiêu. Ta mang danh là cha, vậy mà chưa từng ở bên cạnh nhìn hắn trưởng thành. Giờ đây, ta muốn làm điều gì đó cho hắn. Ta đang giúp Tuyết Tụ vận, bảo vệ tốt vương triều này. Hắn đang đi theo con đường tu tiên của thiên triều, chỉ cần quốc vận không sụp đổ, thực linh của hắn sẽ không mất mạng, cho dù có vẫn lạc cũng sẽ có cơ hội trở lại đông vực. Không đi nữa, từ đó cũng không trở lại nữa. Để cai trị một quốc gia, không chỉ cần thực lực cường đại là đủ, còn cần để dân chúng nghỉ ngơi dưỡng sức, cân bằng triều chính, cùng thỉnh cầu từ các thế lực khắp nơi. Thực sự không phải cứ dùng vũ lực tuyệt đối là có thể trấn áp tất cả. Khi còn ở trường trung nhân gian, hắn đã trải qua hai đời đế vương, tích lũy đủ kinh nghiệm, nhưng dù là Đại Chu hay Đại Càn, lãnh thổ quốc gia đều quá nhỏ bé. Đại Tề thiên triều này, lãnh thổ gần như bao phủ toàn bộ đông vực, đâu chỉ ngàn vạn dặm, còn có 10 vạn tiểu nhân gian đang chờ hắn chinh phục và thống trị. Hắn bận tối mày tối mặt. Khi thực sự trưởng thành, có con rồi, người ta phải gánh vác trách nhiệm, cuộc đời sẽ bận rộn đối đuôi. Đây có lẽ chính là sự tiếp nối của sinh mệnh. Năm thiên kiêu thứ hai, Đại Tề cử binh thảo phạt những tiểu nhân gian không tuân theo quy tắc của Đại Tề thiên triều. Vì vậy, đông vực lại một lần nữa giấy binh. Chỉ có điều, những chuyện này không liên quan gì đến Tô Thần. Ở tiểu nhân gian, kẻ mạnh nhất cũng chỉ đến cảnh giới trúc cơ. Bởi lẽ việc vượt qua thiên môn vào tiểu nhân gian rất gian nan, chỉ có thể cho phép tu sĩ trúc cơ đi qua. Với thực lực của Đại Tề thiên triều, việc các tiểu nhân gian này toàn bộ thần phục chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Tô Thần đang ở Thanh Sơn, chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ. "Sư Minh, ngươi quả nhiên đã tỉnh rồi." Tô Thần nhìn về phía tiên đạo giới, phát hiện ký tức của các nguyên anh cự phách Tam Đại Tông đã đi xa, đang hoảng loạn tháo chạy khỏi bờ cõi đông vực, hướng về thiên ngoại chiến trường. Thọ hỏa của Lý Vô Nhai bay lơ lửng, đã không còn vẻ ma diễm quần quật như trước. Hắn đã tỉnh. Lúc này, tiên đạo giới sớm đã biến thành vùng đất chết, không thấy bóng dáng Tam Đại Tông đâu, cũng không thấy Tản Quân Khôi Lỗi Tông và Nhật Nguyệt Đạo Tông từng được hắn che chở. Dưới sự che chở của một cự ma thông thiên, hai đại tông rốt cuộc ra sao, Tô Thần không rõ. Ngay cả bản thân Lý Vô Nhai cũng không rõ mình đã làm những gì trong lúc nhập ma. Hai đại tông còn tồn tại không? Lý Vô Nhai run rẩy bước đi trên vùng đất khô cằn hoang vu. Hắn không còn cảm nhận được chút linh mạch nào của tiên đạo giới nữa. Các nguyên anh cự phách giao thủ tại đây đã biến nơi này thành tử địa, không còn chút hơi thở sự sống nào. Chân đan giao đấu đã long trời lở đất, dễ dàng khiến một quốc gia phàm tục với ngàn vạn sinh linh cùng 10 vạn dặm lãnh thổ diệt vong. Huống hồ là nguyên anh cường đại hơn, lại còn là 6 vị cùng giao phong. Những năm qua, ta đã làm cái gì thế này? Lý Vô Nhai trầm mặc rời khỏi tiên đạo giới. Hắn đi ngang qua vùng yêu ma địa, hàng vạn yêu ma từ xa đã vội tránh né, không dám chạm mặt hắn. Ngay cả con xích long nguyên anh kia cũng bị dọa sợ, chẳng dám lộ diện. Cứ như vậy, Lý Vô Nhai một mực đi đến Đại Tề thiên triều. Nghe nói thiên tiêu chân nhân đăng cơ xưng đế, hắn tìm tới hoàng đô, muốn gặp lại sư đệ năm xưa. Nhưng khi đến chân núi Thanh Sơn, hắn dừng bước. Sư Minh vẫn khỏe chứ? Trên núi Thanh Sơn, một bóng áo đen như mực bước xuống. Khoe miệng hắn mỉm cười, bên hông meo lệnh bài gỗ trúc, giữa mi tâm hiện rõ đóa sen đen 12 cánh. Lý Vô Nhai huyết khí bốc lên, trong thoáng chốc có chút bàng hoàng. 20 năm trôi qua, vị sư đệ này của hắn vẫn dáng vẻ ấy, không hề thay đổi chút nào. Năm tháng chưa từng để lại dấu vết tang thương trên gương mặt hắn, vẫn hệt như chàng thanh niên trên đăng tiên đài năm nào, hăng hái phong lưu, không ai bị kịp. Sư đệ, ta nghe nói ngươi đoạt lấy Đại Tề, đăng cơ xưng đế. Nhưng mà, ta cũng chẳng có tư cách gì để nói ngươi. Cừu hận đã che mở mắt ta. Những năm qua, ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Cũng không biết những đệ tử Khôi Lỗi Tông và Nhật Nguyệt Đạo Tông trốn đi năm đó, nay còn lại được bao nhiêu. Lòng Lý Vô Nhai phức tạp, xen lẫn chút buồn chồn bất an. Năm đó, ba chén linh trà đã giúp hắn tăng vọt 300 năm thọ nguyên. Cũng nhờ 300 năm thọ nguyên này, hắn mới hoàn toàn khống chế được Nhật Nguyệt Đạo Luân, nhìn thấu con đường nguyên anh của chính mình, dùng Nhật Nguyệt Đạo Luân làm pháp tướng. Từ đó, bước vào nguyên anh đại cảnh. Hắn vốn tưởng rằng sau khi đạt đến nguyên anh cảnh, tất nhiên có thể che chở hai đại tông, một lần nữa đứng vững gót chân tại tiên đạo giới. Nhưng hắn đã lầm. Huyết nhật rực rỡ, ma nguyệt cuồn cuộn. Nhật Nguyệt Đạo Luân gánh chịu sát nghiệt do hắn gây ra, sớm đã trở thành ma khí vô cùng khủng bố. Hắn dùng Nhật Nguyệt Đạo Luân làm pháp tướng để thành tựu nguyên anh, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn lún sâu vào thông thiên ma lộ, biến thành một ma đầu thực thụ chỉ biết giết chóc. Thậm chí, hắn hoài nghi, trong thời gian mình nhập ma, rốt cuộc ai mới là kẻ thực sự khiến hai đại tông tan thành mây khói? Thật sự là yêu ma địa và Tam Đại Tông sao? Hắn không dám nhớ lại, cũng không dám truy tìm chân tướng, sợ rằng sự thật ấy sẽ khiến hắn không cách nào đối diện. Nhật Nguyệt Đạo Luân của sư huynh đâu? Bị phong ấn rồi. Phong ấn tiên đạo giới bị phá, yêu ma địa thoát khỏi xiềng xích. Ba đại nguyên anh còn sót lại không thể áp chế được ta, thậm chí tính mạng bọn chúng cũng bị đe dọa. Vì vậy, bọn chúng đã dùng phong ấn tượng cổ của táng địa để trấn áp Nhật Nguyệt Ma Luân của ta. Nhờ thế, ta mới có thể tỉnh lại sau khi chìm đắm trong thông thiên ma lộ. Lý Vô Nhai chậm rãi kể, hiện tại, dù không có Nhật Nguyệt Ma Luân, hắn vẫn là nguyên anh đại cảnh, nhưng việc mất đi pháp tướng chẳng khác nào binh sĩ thiếu mất vũ khí và giáp trụ. Tuy vậy, hắn vẫn là một nguyên anh đại cảnh đáng sợ. Sư Minh có dự tính gì không? Tô Thần hỏi. Trong mắt Lý Vô Nhai tràn đầy vẻ mịt mờ. Dự tính ư? Hắn không biết. Vừa mở mắt tỉnh lại đã là 20 năm trôi qua. Thế sự xoay vần, mọi thứ đều đã đổi thay khiến hắn cảm thấy xa lạ. Đi tìm truyền nhân của hai đại tông đã bỏ trốn sao? Hắn có tư cách đó không? Có lẽ, kẻ thực sự khiến hai đại tông diệt vong chưa bao giờ là yêu ma địa hay Tam Đại Tông, mà chính là hắn, kẻ đã bước vào thông thiên ma lộ để thành tựu nguyên anh. Đi đến đâu hay đến đó vậy? Ta đã là kẻ không nhà rồi. Lý Vô Nhai bùi ngùi. ta muốn đến tiên ngoại chiến trường tìm một hậu bối. Nếu sư huynh không có nơi nào để đi, vậy hãy thay ta trông coi nơi này. Cố nhân của ta đều an nghỉ ở đây, cứ thế rời đi mà không có ai trông nom, ta cũng thấy không yên lòng. Dưới chân núi Thanh Sơn, Lý Vô Nhai trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay ánh sáng xoay vần, cuối cùng hóa thành ảo ảnh của một vầng huyết nhật và một vầng ma nguyệt. Chỉ là vầng nhật nguyệt này đều ảm đạm không chút ánh sáng, bị một thứ trông như rễ cây quấn quanh trói buộc chặt chẽ, khiến linh quang lu mờ, không cách nào thoát ra, hoàn toàn bị giam cầm bên trong. Xưa kia, những vị chân đan cự phách hay kim đan cường giả ngủ say trong táng địa đã dựa vào phong ấn thượng cổ này để trấn áp một vùng yêu ma địa rộng lớn chẳng kém đông vực là bao. Giờ đây nó đã bị lấy ra, lộ rõ nguyên hình. Hiển nhiên, sợi dây leo này chính là phong ấn thượng cổ bên trong táng địa. Chỉ là sợi dây leo này, ánh mắt Tô Thần lay động, hắn đông thấy thứ này có chút quen thuộc, thậm chí cảm giác cực kỳ giống với rễ cây diện hóa từ trên người mình. Sư đệ giúp ta quá nhiều, sư minh không có gì báo đáp. Nhật Nguyệt Ma Luân này xin tặng lại cho sư đệ. Có điều nó đang bị phong ấn thượng cổ trói buộc, hẳn là vô dụng rồi. Sợi rễ cùng dây leo này nghe đồn là vật liệu từ thông thiên thụ thời thượng cổ luyện chế thành, chuyên dùng để phong ấn. Cũng chưa từng nghe nói có ai phá hủy được nó. Năm đó các vị chân đan, kim đan của các tông môn chính là nhờ vật này mới có thể ngủ say suốt vào năm. Xem như nó cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Lý Vô Nhai cầm Nhật Nguyệt Ma Luân đang bị dây leo quấn chặt đưa cho Tô Thần. Sợi rễ cây kia lay động theo gió, ngay lúc này dường như đang gieo mừng hớn hở, muốn thoát khỏi Nhật Nguyệt Ma Luân để quấn quýt lấy Tô Thần. Tô Thần có cảm giác, hắn có thể khống chế được sợi rễ của thượng cổ thông thiên thụ này. Chỉ cần hắn muốn là hoàn toàn có thể giải trừ phong ấn của Nhật Nguyệt Ma Luân, nhưng nếu làm vậy, Lý Vô Nhai sẽ lại biến thành cự ma thông thiên chỉ biết giết chóc, thậm chí bị lu mờ. Đưa pháp luân cho ta, vậy sư minh tính sao? Đây chẳng phải là pháp tướng của huynh sao? Tô Thần do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhận lấy Nhật Nguyệt Ma Luân đang bị rễ cây thượng cổ quấn quanh. Ta muốn dùng những gì đã học ở Nhật Nguyệt Đạo Tông để thử tự mình thành tiểu nguyên anh pháp tướng. Ánh mắt Lý Vô Nhai đầy kiên nghị. Hắn muốn một lần nữa khai mở Nhật Nguyệt Đạo Tông, đem truyền thừa của tông môn tiếp nối về sau. Hắn còn muốn ở đông vực này tìm lại truyền thừa của Khôi Lỗi Tông để hoàn thành lời hứa năm xưa với Công Tôn Tông chủ. Những lỗi lầm hắn đã phạm phải cần được bù đắp. Nam Thiên Tiêu thứ hai, Tô Thần xuống núi, đổi lại Lý Vô Nhai lên núi thay hắn trông coi ngôi mộ cô quạng trên đỉnh Thanh Sơn. Nơi hoàng cung xa xôi, chủ nhân của Đại Tề Thiên Tiêu Đế thu lại ánh mắt khỏi tấu chương trên tay, nhìn bóng người trước mặt mà không nhịn được hỏi, người muốn đi thiên ngoại? Nơi đó rất nguy hiểm, không chỉ có tổng đàn của Cực Đạo Thiên mà còn có vô số cổ ma ẩn hiện cùng đủ loại quái vật khác. Thực tế, ngươi còn chiếm đoạt di cốt của vị Cực Đạo Tôn kia ở đông vực, cản trở đại kế phục sinh của hắn, đi tới thiên ngoại chiến trường quả thực là dê vào miệng cọp. Không cần khuyên bảo, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của thiên ngoại chiến trường hơn người đã từng đích thân trải nghiệm. Cực Đạo Thiên có thể sinh tồn tại thiên ngoại là nhờ tổng đàn của họ tọa lạc ở một di tích thượng cổ an toàn, lại có tàn hồn hóa thần tỏa ra khí tức, trấn áp lũ cổ ma cùng quái vật hung tợn kia. Dù vậy, Cực Đạo Thiên vẫn phải chịu ảnh hưởng từ những cuộc tấn công của lũ quái vật ở thiên ngoại chiến trường. Tuyết cũng là hậu bối ta nhìn lớn lên, ta sẽ tìm được cậu ấy. Tô Thần khẽ nói. Ngay hôm đó, hắn rời khỏi đông vực, hướng về phía giới bích, tiến tới thiên ngoại chiến trường. Lúc này, hắn vẫn chỉ ở cảnh giới kim đan tiểu thành. Chương 156, vẫn lạc đạo tôn. Chương 156, vẫn lạc đạo tôn. Trung tâm giáo hội của giới bích ngũ vực sơn hải đã đản sinh ra một tiểu không gian đặc biệt. Các cự phách tiên ma của ngũ vực sơn hải gọi nơi này là đăng thiên đài. Không còn ai biết được cái tên này tồn tại từ bao giờ, chỉ biết xưng hô đăng thiên đài này đã có từ vạn năm trước, thậm chí là 10 vạn năm trước. Cường giả tiên đạo ngũ vực chỉ có thể đi tới thiên ngoại chiến trường theo đăng thiên đài. Tại thiên ngoại chiến trường, đối với một số người mà nói, chính là nơi lưu đày giống như địa ngục, đối với một số người mà nói, lại là nơi sưu tầm di bảo và cơ duyên. Thật là náo nhiệt quá. Ha ha. Xem ra Thanh Phong chân quân, ngài lao cũng rất hứng thú với dị tượng trong lời đồn về thần khư thiên ngoại này. Khi Tô Thần xuyên qua giới bích đông vực đến nơi, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Những cự phách chân đan hiếm thấy ở đông vực, thậm chí đếm được trên đầu ngón tay, cùng với kim đan, thậm chí còn có một nguyên anh chân quân, đều sừng sững ở đây, chờ đợi sự hình thành của đạo thông đạo xanh thẳm đi thông thiên ngoại tại đăng thiên đài. Cũng phải có tư cách đi tới thiên ngoại chiến trường, ít nhất cũng phải có cảnh giới kết đan, trúc cơ dù có đến nhiều hơn nữa, cũng không thể tồn tại quá một chén trà tại thiên ngoại chiến trường. Xem ra, thiên ngoại cũng rất náo nhiệt. Ta yên tâm rồi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tuyết, cho dù là chỉ còn lại hải cốt, ta cũng muốn đưa cậu ấy trở về. Tô Thần một thân bạch y như tuyết, dáng vẻ trẻ tuổi tuấn lãng, bên hông vác một cái hòm thuốc nhỏ, khí tức trên người bình thường không có gì lạ, đang nhìn đội hình tiên đạo cường đại đến từ Tây vực với vẻ mặt suy tư. Trong sách cổ có ghi chép, mấy vạn năm trước kia, Sơn Hải ngũ vực, đông tây nam bắc trong đó, còn được gọi là Trung Đô, Đông Sở, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Hải. Vạn năm trước đông vực, trận hỗn loạn chém giết kia, liên lụy Cực Đạo Thiên, Đại Huyền Thiên Triều, còn có Ngũ Đại Tông, Yêu Ma Địa, gần như là một trận đại tẩy bài, không biết đã có bao nhiêu cường giả nguyên anh, thậm chí hóa thần đại tu chết đi, truyền thừa tiên đạo bị đứt gãy. Vì sao gọi như vậy? Hiện tại có nhiều thuyết phân vân, trong sách cổ cũng không nói tỉ mỉ. Thậm chí, ngoài việc lưu đày những kẻ có tội, đông vực gần như tương đương với bế quan tỏa cảng, đoạn tuyệt đường nhỏ đi thông đăng thiên đài tại đây, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với tứ vực khác. Về phần nguyên nhân, ngoài khoảng thời gian vạn năm trước của Đại Huyền Thiên Triều, hiện tại Ngũ Đại Tông lãnh đạo đông vực thật sự quá yếu, xa xa không cách nào so sánh với tứ vực khác. Vị bằng hữu kia nhìn hơi lạ mắt nhỉ? Kết đan đến từ đông vực. Trong đội hình cường giả tiên đạo Tây vực kia, có một người cầm đầu, mặc thanh y, tóc bạc mặt hường hào, lưng vác một hộp thiết kiếm có dấu vết dị xét loang lổ, đang hứng thú nhìn Tô Thần. Hắn tên là Thanh Phong Chân Quân, chính là vị nguyên anh duy nhất nơi đây, thực lực không kém, ít nhất theo Tô Thần thấy, hắn kém hơn Vô Nhai sư minh lúc đỉnh phong, nhưng so với bất kỳ một nguyên anh nào của Ngũ Đại Tông đều cường hắn hơn. Không sai. Tại hạ, từ Đông Vực mà đến. Tô Thần chắp tay thi lễ. Trong mấy mắt, tất cả ánh mắt của cường giả tiên đạo Tây Vực đối diện đều đổ dồn vào người Tô Thần, vẻ mặt hứng thú, nhưng lại có cảm giác ưu việt khó hiểu. Có lẽ, đây là vì Đông Vực từ trước đến nay suy yếu lâu ngày, đứng cuối bảng. Đông Vực, các ngươi Đông Vực cũng cảm thấy hứng thú với dị tượng trong truyền thuyết ở thần khư. Ha ha. Bất quá, làm sao lại chỉ đến một mình ngươi, theo ta thấy, tuổi này của ngươi, còn khí tức này, chẳng lẽ là hư đan? Một thanh niên trẻ tuổi đánh giá Tô Thần, thần sắc đặc biệt tự phụ. Hắn tuổi còn trẻ, đã là chân đan, bằng không cũng sẽ không có tư cách tới nơi này lịch lãm rèn luyện. Xem ra, lời đồn Đông Vực linh mạch suy kiệt, tiên đạo không còn, xem ra là sự thật. Một hư đan cũng dám nhìn tới thiên ngoại. Bọn hắn Ngũ Đại Tông, sao lại càng sống càng đi lùi, khó trách vạn năm qua cũng chưa từng nghe nói có sinh ra đời qua thiên tiêu cấp chân long nào khác, Tây Vực chúng ta tốt xấu còn có thể vạn năm ra một vị. Đối diện một hồi nghị luận, bọn hắn còn chưa biết, người đang đứng trước mặt bọn họ chính là một chân long của Đông Vực, hơn nữa, còn là cấp bậc đứng tại đỉnh điểm nhất của thiên tiêu chân long. Đối với điều này, Tô Thần lắc đầu, không đáp lại. Ngũ Đại Tông đã sớm không tồn tại nữa, hiện tại Đông Vực chính là đại tề thiên triều cùng yêu ma điệu cộng đồng chia cắt, linh mạch suy kiệt là thật, nhưng nói tiên đạo không còn thì hơi quá sự thật. Câm miệng, đừng vô lễ đối với vị đạo hữu này. Thanh Phong chân quân kia lại nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn. Ở đây, chỉ có vị nguyên anh chân quân như hắn mới có thể cảm giác rõ ràng áp lực đáng sợ phát ra từ thanh niên bạch y trước mắt này. Giống như một con yêu long muốn mất người, giống như một thanh cự kiếm đáng sợ đang chờ được rút khỏi vỏ để giết người, dùng thiên địa làm đá mài. Áp lực này khiến hắn cũng gần như hít thở không thông. Vị trước mắt này, cho dù không phải nguyên anh như hắn, e rằng cũng là một kim đan đại viên mãn kiếm đạo khủng bố, tuyệt đối là nhân vật thiên tiêu. À, chúng tu Tây Vực, hai mặt nhìn nhau, cũng không lĩnh hội được ý tứ kiên kỵ trong lời nói của Thanh Phong chân quân. Bọn hắn còn tưởng rằng Thanh Phong chân quân ghét bỏ bọn hắn quá mức vô lễ. Bất quá cũng may, tại đăng thiên đài, thông đạo xanh thẳm cao tới vạn trượng kia từ từ mở ra. Bọn hắn nhao nhao muốn lên đường. Nào ngờ, lúc này, Thanh Phong chân quân lại nhìn về phía Tô Thần, thình lình mời, nói: "Đạo hữu, nếu muốn đi thần cư, không bằng theo chúng ta cùng nhau, giữa lẫn nhau còn có thể chiếu ứng." Dù là Thanh Phong là một nguyên anh chân quân, nhưng đối mặt với thiên ngoại chiến trường nguy hiểm, vẫn như cũ trong lòng không nắm chắc, muốn tìm một đồng minh cường đại, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng. Nhưng mà, những người khác ở Tây Bực lại kéo mặt ra, lẩm bẩm: "Sao có thể mang theo đứa con ghẻ hư đan đi ký sinh?" 3. Thanh Phong chân quân trừng mắt một cước liền đạp hắn vào thông đạo thiên ngoại xanh thẳm, quát chói tai: "Đừng vô lễ đối với vị chân quân đạo hữu này." Cái này, những người khác ngây ngẩn cả người. "Chân quân, làm sao có thể? Người trước mắt này, trẻ tuổi như thế, khí tức cũng bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không thấy tung tích, vậy mà sẽ là một nguyên anh chân quân?" "Nguyên anh? Chân quân?" Chính Tô Thần cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhiều nhất bất quá chỉ là kim đan tiểu cảnh mà thôi, làm sao sẽ bị nhận thành một nguyên anh? Có thất thải lưu ly ngọc kim đan, hắn có lẽ thật có thể miễn cưỡng được xem là chiến lược cấp bậc nguyên anh, đại khái, có lẽ là vậy. Không được, ta tìm thế giới chi linh của đăng tiên đài này, có một số việc muốn hỏi. Tô Thần khoát tay cự tuyệt. Lời vừa nói ra, cường giả tiên đạo Tây Vực ở đây đều là vẻ mặt kinh ngạc, có chút muốn nói lại thôi, mai cho đến khi những người còn lại đều nhao nhao bước vào thông đạo xanh thẳm xong, Thanh Phong chân quân mới hàm xúc nói: "Đạo hữu, không nên lại làm trò cười. Ở các tiểu nhân gian đều có thiên ý hoặc địa linh chân thật còn sót lại từ ý chí của đại tu đã vẫn lạc, nhưng thế giới đăng thiên đài này lại đặc biệt, có lẽ không phải do đại tu vẫn lạc để lại. 10 vạn năm đã trôi qua, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói nơi này có thiên ý, địa linh, thậm chí có không dưới 10 vị hóa thần đại tu ở đây, muốn tìm thiên ý địa linh nhưng lại không thu được gì. Đây là điều mọi người đều biết rõ, có lẽ Đông Vực lạc hậu, cho nên đạo hữu mới không biết. Ngày sau đạo hữu cũng đừng nên gây ra trò cười như vậy nữa. Thiên ngoại nguy hiểm, đạo hữu đơn độc một mình, dù là nguyên anh đại cảnh, vẫn cứ nguy hiểm một phần, mong đạo hữu bảo trọng, nhớ rằng ở thiên ngoại đừng tin bất cứ ai, dù là gặp được tại hạ cũng vậy." Thanh Phong chân quân từ từ kể lại. Sau đó, liền chắp tay thi lễ, bước vào bên trong cánh cổng xanh thẳm dẫn đến thiên ngoại chiến trường. Giờ này khắc này, Tô Thần một mình đứng trên đăng thiên đài rộng lớn, nơi đây tựa như được rèn từ bạch ngọc, nằm bên trong một tòa cự điện cổ xưa cao tới 10 vạn trượng, trôi nổi giữa không trung, trống rỗng, chỉ có duy nhất một cánh cổng xanh thẳm sừng sững ở đó. Bên ngoài tòa cổ điện treo lơ lửng này, là một thế giới hoang vu mênh mông, không một mảng cỏ, tựa như đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, chỉ có vô tận cát vàng, cùng với những bộ xương trắng lạnh lẽo dưới lớp cát vàng. Những bộ xương trắng lạnh lẽo này, mỗi bộ đều tỏa ra khí tức bất phàm, dù đã chết mấy chục vạn năm, thậm chí trải qua tuế nguyệt lâu xa hơn nữa, vẫn còn ma niệm hoặc tiên khí vẩn quanh trên đó. Không có tiên linh hoặc địa linh sao? Như thế, đó là cái gì? Tô Thần đứng trên đăng thiên đài này, hướng về phía xa nhìn lại, bất chợt nhìn thấy trên bầu trời bốn mờ mịt, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một mặt trời. Không, đây căn bản không phải mặt trời. Đôi mắt, đây là con mắt của thế giới đăng thiên đài, cũng là thiên linh của thế giới này. Còn vô tận cát vàng và hài cốt sừng sững ở giữa thế giới thì là địa mạch đang cuộn trào. Có một con hoàng sa hà ẩn mình dưới lòng đất sâu thẳm bắt đầu cuộn trào, hiện rõ trên mặt đất. Trên mặt nước hoàng sa hà có âm khí cuồn cuộn, ác quỷ hung thần ác sát, khủng bố vô số, không thiếu kim đan, thậm chí nguyên anh cấp bậc, trong số đó có một chiếc thuyền lá lên đen trôi giật đến. Trên thuyền có một lão giả bạch cốt đang mặc y phục tang, trên người tản ra khí tức u ám, đó chính là địa linh. Cho nên thiên ý địa linh của thế giới đăng thiên đài này chỉ có ta mới có thể nhìn thấy. Vì cái gì? Tô Thần không hiểu. Nhưng mà bất luận là địa linh bạch cốt trên mặt nước Hoàng Sa Hà hay thiên ý con mắt trên nền trời xanh, giờ này khắc này tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Trời đất yên tĩnh không tiếng động. Nơi đây nếu nói về sinh vật còn sống thì chỉ có duy nhất Tô Thần. Rất hiển nhiên, ẩn minh 13 năm, thậm chí những hóa thần đại tu tìm kiếm cũng chưa từng hiện thân, lúc này xuất hiện hẳn là vì Tô Thần mà đến, nhưng Tô Thần cũng không nhận thấy trên người bọn họ có ác ý, đã có thiên linh địa linh tồn tại. Rõ ràng là thế giới đăng thiên đài này không phải do thiên địa tự nhiên mà thanh nén, mà là thế giới do đại tu khủng bố vẫn lạc biến thành. Thế nhưng mà dù là nhân gian do hóa thần đại tu sĩ vẫn lạc biến thành, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được 3.000 năm rồi tăng dã dung hợp vào trong thiên địa đông vực. Nhân gian do nguyên anh chân quân biến thành có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Vẫn chưa từng nghe nói có thế giới do đại tu vẫn lạc biến thành mà có thể kiên trì 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm lâu hơn nữa, vẫn còn sừng sững bất hủ. Như thế nói đến, chủ nhân của thế giới đăng thiên đài này khi còn sống phải khủng bố đến mức nào? Hóa thần đại tu sĩ phía trên, tiền bối. Tô Thần mỉm cười chắp tay, dù sao lễ nhiều không có gì sai, nào có thể đoán được. Lão giả bạch cốt lại phất tay nói, ngươi cũng đã ghi tên trên tấm bia đá, không cần giữ lễ tiết, ngày sau có lẽ sẽ thành tựu trên hóa thần, chúng ta chỉ còn lại 2 niệm sau khi vẫn lạc mà thôi, không đáng nhắc đến, gọi chúng ta một tiếng đạo hữu là được. Cái này Tô Thần cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao những hóa thần đại tu đều chưa từng tìm được thiên ý địa linh, thì ra là vì ngay cả hóa thần cũng không đủ tư cách gặp gỡ chúng, mình ngược lại lại có tư cách này. Ghi tên. Tô Thần nghĩ đến việc ghi tên trên ngộ đạo địa, nhưng lại cảm thấy việc ghi tên trên ngộ đạo địa tiềm lực hóa thần mà thôi, vô số kể, theo lý mà nói cũng không đủ tư cách mới phải. Bất quá hắn cũng không nghĩ thêm nữa, vì vậy liền hỏi ra vấn đề muốn hỏi. Hắn hỏi về một người đã vất lạc. Thiên linh địa linh chấp trưởng thế giới này là con đường duy nhất để đông vực đi đến thế giới thiên ngoại. Tuyết của đại tề thiên khải đế đã vất lạc, họ không có lý do gì để không rõ ràng. Hán, còn sống không? Tô Thần trầm mặc nửa ngày rồi hỏi. Còn sống? Có lẽ có thể coi là còn sống. Cũng phải xem ngươi nói là loại sống nào, kẻ này toàn thân mệnh lý kỳ lạ, thực linh dường như co song hồn, như gánh vác 2 đạo mệnh cách, một đạo tử khí đến từ phương đông, quý giá không thể nói thành lời, một đạo thường thường không có gì lạ, mệnh số chú định chết yểu, chúng ta có ấn tượng rất sâu về hắn. Hắn vẫn còn sống, bất quá cũng xem ngươi nói là loại sống nào, chậm một chút nữa, hắn cũng không còn là hắn nữa. Thiên ý là con mắt, địa linh bạch cốt đang kể lại. Quả nhiên, điều này đi hệt với suy đoán của Tô Thần. Năm đó, đã dùng quy mệnh thuật muốn cho Tuyết mượn thân trọng sinh, cưỡng chiếm mệnh lý quý giá không thể nói thành lời của đối phương, hôm nay đã gặp phải sự phản vệ, đạo hồn phách quý giá không thể nói thành lời chân chính kia muốn thức tỉnh. Cái này, Tô Thần hỏi vấn đề thứ hai. Người ở đâu? Hắn muốn cứu người. Thiên ngoại thần khư. Gần đây dị tượng thần khư gây ra động tĩnh khá lớn, chính là vị bằng hữu kia của ngươi, khi bước vào nguyên anh cảnh, đã dẫn phát đại đạo thiên ngoại mà hình thành. Đương nhiên, tình báo này không phải miễn phí. Đợi ngươi cứu người trở về, ngươi phải giúp chúng ta đi đến Trung Đô, thu hồi một món đồ vật. Chiếc la bàn này sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Địa linh bạch cốt đang kể lại. Nó xuề bàn tay ra, có một chiếc la bàn tàn phá, loang lổ vết dỉ sét, chậm rãi lơ lửng bay ra, hướng về phía Tô Thần. La bàn vào tay. Tô Thần không còn chần chờ nữa, bước vào giữa cánh cổng xanh thẳm. Bước một bước ra. Trời đất quay cuồng. Chính là thoát ly sơn hải giới, đặt chân lên thiên ngoại chiến trường. Trên thực tế, thiên ngoại chiến trường này cũng là lãnh thổ thiên địa của sơn hải giới. Chẳng qua là 3 trận đại chiến giữa tiên ma cự phách thảo phạt cực cảnh tiên, cùng với những trận hóa thần đại chiến khác, thật sự là đánh quá thảm khốc, khiến cho những chiến trường này biến thành thiên địa, tự động sụp đổ, thoát ly khỏi sơn hải giới, rơi vào giữa thế giới hỗn độn tiên ngoại, kéo theo những thứ đáng sợ lảng vảng trong hỗn độn nhập trú, điều này mới khiến thiên ngoại chiến trường trở nên đáng sợ. Không chỉ có hồn phách không trọn vẹn của các đại tu tiên đạo đã vẫn lạc từ chiến trường này, tạo ra ác quỷ luân hồi, những cự ma đáng sợ, mà còn có những thứ đáng sợ khác ở thiên ngoại. Chớ nói nguyên anh tầm thường, ngay cả nguyên anh đại cảnh đỉnh cấp, khi ở thiên ngoại chiến trường cũng có thể tính tình thay đổi lớn, bị những thứ đáng sợ đoạt xá thay thế, biến thành một người khác cũng đã từng xảy ra. Ngươi nói, hắn thật sự có thể giúp chúng ta tìm về món đồ kia không? Lão giả bạch cốt trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi đặt câu hỏi. Có lẽ có thể. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, cho dù thất bại, bất quá là chờ đợi một chút mà thôi. Phục sinh, hóa thần đại tu sĩ phục sinh, đã là khó khăn muôn vàn, huống chi chúng ta là trưởng sinh đạo tôn đã vượt qua hóa thần. Hắn cũng chỉ là trong mấy trăm năm qua của chúng ta, tùy ý thả xuống một quân cờ mà thôi. Thiên ý con mắt chậm rãi biến mất, chỉ để lại âm thanh vang vọng. Ai? Địa linh bạch cốt cũng đang thở dài, sau đó từ từ gọi chiếc thuyền cô độc trên Hoàng Sa Hà một lần nữa chui vào sâu trong địa mạch. Vị trí cao cấp nhất chỉ có bấy nhiêu thôi. Hóa thần đại tu sĩ muốn phục sinh để sống, cần chen ép các hóa thần đại tu sĩ còn sống khác, chặn đứng những chân long nguyên anh tu sĩ đang mong chờ thượng vị, sao mà khó khăn đến vậy, gần như không thể. Trường sinh đạo tôn như họ muốn phục sinh càng khó hơn. Sơn hải giới có thể dung nạp trường sinh đạo tôn chỉ có 1 vị a, mà tính cả họ có khoảng 4 vị đã vẫn lạc, đều đang chờ đợi phục sinh. Thực tế họ còn thất lạc nhân niệm tối quan trọng nhất, gần như không có hy vọng. Chương 157, thiên ngoại hành tẩu. Chương 157, thiên ngoại hành tẩu nơi này chính là thiên ngoại thế giới sao? Khi Tô Thần mở mắt ra, đã thân ở một nơi trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón, bốn phía tĩnh mịch, không có lấy nửa điểm âm thanh, cũng không có lấy một tia sinh khí. Còn thổ nhưỡng dưới chân thì lại có màu đen, khiến Tô Thần cảm thấy có chút quen thuộc, thế mà lại có cảm giác giống như táng địa ở đồng vực kia. Chẳng lẽ đại địa của thiên ngoại chiến trường này cũng giống như táng địa đang ngủ say thứ gì đó đáng sợ hay sao? Không có thọ hỏa, có lẽ không có lao quái vật nào đang ngủ say. Tô Thần cúi đầu nhìn xuống, cũng không phát hiện có thọ hỏa. Thiên ngoại chiến trường rất thần bí, còn có quá nhiều cơ duyên tạo hóa, thường xuyên sẽ có một số lao quái vật bế tử quan, tìm kiếm đột phá, cuối cùng tạo hóa, truyền thừa và bảo vật của họ liền ở lại chỗ này. Gia Cát Mặc chính là một ví dụ. Một trúc cơ tầm thường, nhưng khi trở về thời điểm được đại huyền thiên triều bố trí, đã một bước lên mây, trực tiếp trở thành cường giả kim đan. Nhưng số lượng nhiều hơn thì là biến mất một cách bừa bãi không rõ tung tích. La bàn đang chuyển động, như ngọn đèn dầu, nó lại một lần nữa chỉ dẫn phương hướng tiến lên thần khư cho Tô Thần. Vì vậy, Tô Thần liền bước đi, rất nhanh. Hắn dừng bước, xương trắng tan đi một chút, giúp hắn nhìn rõ hơn một số sự vật xung quanh trong phạm vi trăm trượng. Hắn nhìn ra bốn phía, chợt thấy xa xa trong bóng tối có một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn hắn. Ha ha, xem ra bị phát hiện rồi. Thế này chỉ có thể trực tiếp ra tay ăn thịt. Khắc khà, ít 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 ít. Vừa rồi tiểu tử kia vận may tốt nên đã chạy thoát, nhưng không thể để ngươi chạy thoát lần nữa. Một hồi tiếng cười quái dị vang lên, rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề nương theo mà tới. Kẻ rình mò trong bóng tối hiện thân rồi, thân hình dữ tợn của nó xuất hiện trước mắt Tô Thần. Nó sinh ra ba đầu sáu tay, một đầu là hầu, một đầu là heo, còn một đầu là chó hoang cháy rực lửa, hoàn toàn không giống yêu ma bình thường, càng giống một quái vật bặm mẹo. Nhưng con quái vật kia cao 30 trượng, vờn quanh bởi làn nước đen ố huế, giống như một gã khổng lồ tí hon. Khí tức phát ra từ trên người nó dĩ nhiên sánh ngang với tồn tại kim đan. Trong màn xương đen còn có một luồng khí tức khác, không thiếu chân đan, hư đan, thậm chí ngay cả tên tạp binh yếu nhất cũng có cấp bậc gần bằng giả đan. Đây là ác quỷ trầm luân, nhưng tại sao lại chênh lệch lớn với yêu ma bình thường như vậy? Tô Thần có chút nghi hoặc. Thiên ngoại chiến trường hung hiểm, những sinh linh có thể sống sót ở đây đều đặc biệt cường hành, kim đan khắp nơi, việc hắn gặp một quái vật kim đan cũng không phải là điều kỳ lạ. Đây cũng là lý do vì sao thiên ngoại chiến trường cần phải có tu sĩ kết đan bước vào, và tốt nhất là tổ chức thành đoàn thể để thăm dò. Nhưng cũng may, Tô Thần một mình cũng không sao. Hắn đủ cường đại. Thật là may mắn à. Lại gặp được một tu sĩ nhỏ yếu đến từ thiên ngoại, tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, lẽ ra phải có cảnh giới kết đan. Ha ha ha, mặc kệ nó, trước hết để ta ăn một miếng đã rồi tính sau. Con ác quỷ kim đan này, ba cái đầu không ngừng tự nhủ, dẫm lên những bước chân nặng nề, lao về phía Tô Thần như gió, trên người có một áp lực khó nói thành lời đang phong tỏa hành động của Tô Thần. Con đường tại thiên ngoại chiến trường này, coi như không giống với tiên đạo lắm, không cần tu hành, dường như chỉ cần ăn là có thể trở nên mạnh mẽ. Tô Thần vẫn còn trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên hắn đến thiên ngoại chiến trường, đang chăm chú quan sát những quái vật ở đây. Thế nhưng, con quái vật kim đan ba đầu sáu tay lại cảm thấy tên tiểu tử trước mắt giống như món ăn rau dưa đã bị sợ đến ngây người, đứng yên tại chỗ, chuẩn bị tuyệt vọng chờ chết. Ba cái đầu của nó cùng nhau lao về phía Tô Thần. Đối với điều này, Tô Thần rốt cuộc có hành động. Rút kiếm. Không cần. Sau khi đạt tới kim đan, trừ khi đối mặt với kim đan đại viên mãn, hoặc nguyên anh chân quân, nếu không thì căn bản không xứng để hắn rút kiếm. Còn trước mắt này, chiến lực với hắn chỉ có lẽ chỉ đạt tiêu chuẩn kim đan sơ thành mà thôi. Bắt nạt tu sĩ chân đan thì được, bắt nạt đến đầu hắn chỉ có thể nói quá may mắn. Và anh, giờ khắc này Tô Thần phóng ra ngọc kim đan lưu ly thất thải trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, đây là vật gì? Mặt trời. Thật chói mắt. Ban đầu con quái vật kim đan này cùng những quái vật mắt đỏ ẩn nấp trong bóng tối khác còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc tiếp theo chúng liền hoảng sợ, chỉ vì dưới sự chiếu rọi của ngọc kim đan lưu ly thất thải này, tất cả quái vật đều đang hòa tan, giống như ác quỷ được nuôi dưỡng trong bóng tối cuối cùng gặp ánh mặt trời, tan thành mây khói. Đây là cái đồ chơi gì? Kinh khủng. Kim đan. Cái đồ chơi này là kim đan của ngươi, kim đan của tu sĩ tiên đạo nhân tộc khác, ta cũng đã gặp, không phải kiểu này, mau thu thần thông lại. Quái vật kim đan đang cầu xin tha thứ. Còn về những quái vật khác sánh ngang chân đan, hư đan, thậm chí giả đan, đã sớm không còn phát ra tiếng động được nữa, bởi vì chúng đều đã hòa tan, bị diệt sạch cả đàn, thậm chí không có cả cơ hội để gặt hái. Đợi đã. Cái đồ chơi này đối với việc xua tan xương trắng lại có hiệu quả. Rốt cuộc đây là vật gì? Xương trắng của thiên ngoại chiến trường lại có thể bị xua tan? Con quái vật kim đan ba đầu sáu tay, ánh mắt hoảng sợ, mặt đầy vẻ không thể tin được, có thể nói lúc nó hung hãn cản quái thế nào, thì hiện tại hối hận bấy nhiêu. Quái thai. Nó vậy mà gặp phải một quái dị thai. Đây tuyệt đối không phải kim đan, mà là một loại trí bảo chuyên môn khắc chế những ác quỷ trầm luân ở thiên ngoại này. Không, ta nhất định sẽ trở lại. Quái vật kim đan ba đầu sáu tay gào thét. Sau đó, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cự ma thiên ngoại chiến trường còn có thể giết chết, nhưng ác quỷ trầm luân thì không, nghe đồn tại một nơi nào đó trong thế giới thiên ngoại có một biển máu đủ đáng sợ. Ác quỷ trầm luân vượt qua cấp kim đan, dù có bị giết, vẫn có một cơ hội nhất định để leo ra từ biển máu trầm luân một lần nữa. Ngọc kim đan lưu ly thất thải của ta rất đặc biệt sao? Tô Thần một tay cầm la bàn, một tay khống chế ngọc kim đan lưu ly thất thải đi lại giữa thiên ngoại chiến trường này, nhìn từ xa, dường như có người đang cầm đèn đi trong sương trắng. Chỗ ngọc kim đan lưu ly thất thải đi qua, sương trắng rút lui, ác quỷ trầm luân cũng nhao nhao sợ hãi chạy xa. Cứ như thể trong thế giới bóng tối của thiên ngoại chiến trường đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời, khiến những sinh vật sống trong bóng tối này không có chỗ nào che giấu, ẩn nấp, thậm chí tan thành mây khói. Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền nhanh chóng thu ngọc kim đan lưu ly thất thải về trong cơ thể. Sau đó, hắn nhảy vào trong xương trắng. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ có cảm giác, phản phất có một sinh mệnh đáng sợ nào đó, cách xa núi sông vạn dặm, đang nhìn về phía hắn một cái. Điều này ngược lại không có liên quan gì đến đám ác quỷ trầm luân hắn vừa giao chiến. Có lẽ là vì trong bóng tối vô tận đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, dù cho có nhiều xương trắng che lấp đến đâu cũng không thể che giấu được, cho nên mới khiến tồn tại không rõ kia phải chú ý vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, vừa rồi có chút hơi khoe khoang. Tô Thần tiếp tục đi, suy đoán xem sự tồn tại vừa rồi nhìn hắn rốt cuộc có cấp bậc gì. Ít nhất, cũng phải sánh ngang cấp nguyên anh á thiên ngoại chiến trường rất lớn. Sơn Hải ngũ vực đại năng giả chiến đấu, khiến lãnh thổ đất đai tan vỡ, hoặc là những tiểu nhân gian vẫn lạc tại thiên ngoại chịu khổ lưu này, cuối cùng đều dung nhập vào mảnh đất dưới chân Tô Thần, bị xương trắng thôn phệ. Tại đây chia làm 4 khu vực lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc. Thần Cư chính là khu vực phía đông của thiên ngoại chiến trường. Rốt cuộc ở nơi nào đây? Tô Thần cũng không biết đã đi bao lâu rồi. La bàn lúc thì dẫn hắn về hướng đông, lúc lại về hướng tây, rất nhanh hắn đã mất phương hướng, vị trí trên la bàn cũng biến ảo không ngừng, cuối cùng ngưng lại. Vì vậy, Tô Thần bị lạc đường. Tiếp tục đi. Tô Thần cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Không dám lại phóng ngọc kim đan lưu ly thất thải ra ngoài, hắn mỏ mẫm đi trong xương trắng. Đi được một đoạn, hắn rốt cuộc gặp được người đầu tiên tại thiên ngoại chiến trường. Có lẽ, có thể xưng là người. Đạo hữu cứu ta. Ta có trọng bảo cảm ơn. Xin đạo hữu cứu ta, dù chỉ một đêm hoan hảo, lấy thân báo đáp, ta cũng nguyện ý. Tiếng cầu cứu truyền vào tai Tô Thần. Rất nhanh, Tô Thần liền thấy được người phát ra âm thanh, nàng là một nữ tu tướng mạo xinh đẹp, thân thể thon dài, mặc đạo bào tựa như tinh quang mông lung, đôi mắt tựa nước thu, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu. Trên người nàng có một sợi dây leo màu xanh lá cây quấn quanh, không ngừng kéo nàng về phía hang đá sau lưng. Nàng dốc sức dãy rủa cầu cứu. Đạo hữu không cần kinh hoàng. Nghĩ cách này, Tô Thần tự nhủ, tuy nhiên lại không có bất kỳ động tĩnh nào, ngược lại đang kiên nhẫn quan sát mọi cử động của nữ tu sinh đẹp này, cho đến khi nàng không ngừng bị dây leo kéo vào hang đá, hắn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn nhận định người, từ trước đến nay đều là xem thọ hỏa. Thế nhưng, ngay cả yêu ma cũng có thọ hỏa. Nhưng, nữ tu sinh đẹp trước mắt lại không có, thậm chí, ngay cả con quái vật vặn vẹo ba đầu sáu tay mà lúc trước hắn gặp cũng không có thọ hỏa. Có lẽ, đây là sự kỳ lạ của sinh mệnh tại thiên ngoại chiến trường. Chúng căn bản không thể coi là vật sống, chỉ có thể coi là những ác quỷ trầm luân hoặc là những thứ không biết khác. Lúc này, Tô Thần đột nhiên nhớ tới, lúc sắp đi, lời dặn dò tốt ý của vị Thanh Phong chân quân, tại thiên ngoại chiến trường không nên tin bất kỳ ai. Có lẽ, trong một câu nói đó đã ẩn chứa ý nghĩa của tình huống trước mắt này. Chân tướng à, bất luận nhìn thế nào, nàng đều là một tu sĩ tiên đạo bình thường, không hề sơ hở. Đáng tiếc, Tô Thần chỉ nhìn vào hỏa. Thời gian một chút trôi qua, nữ tu sinh đẹp này lập tức cũng sắp bị kéo vào hang đá bên trong, nàng khóc đến khản cả giọng rồi, thút thít nỉ non lệ tuôn như mưa hoa lê. Nhưng Tô Thần vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ha ha, đã nhìn ra à? Đã khám phá rồi thì cút nhanh lên, đừng có trướng mắt. Dứt khoát, nàng trực tiếp không giả vờ nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần, sắc mặt tâm trầm, còn mang theo một chút tham lam huyết đục trên người Tô Thần, dây leo trên người bùng ra, chậm rãi trở về chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi người may mắn tiếp theo. Những ác quỷ trầm luân ở thiên ngoại chiến trường này, dường như không cần tu luyện, chỉ dựa vào việc ăn huyết đục của tu sĩ tiên đạo, thậm chí là yêu ma bình thường, là có thể tăng cường lực lượng, biến thành những sinh vật đáng sợ sánh ngang chân đan, kim đan, thậm chí là nguyên anh. Vô vị. Vậy không giả vờ nữa sao? Tô Thần lắc đầu. Bạch Y Như Tuyết vác theo hòm thuốc nhỏ của mình, tay cầm la bàn, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nữ tu xinh đẹp kia lại lần nữa bắt đầu khóc gọi. Đạo hữu cứu mạng. Tô Thần như có cảm nhận, cũng nhìn về phía xa nơi nàng khóc gọi, bất chợt thấy một đèn lửa sinh mệnh quen thuộc đang đổi hướng chạy về phía này. Đây cũng là người quen. Trên đăng thiên này, cái người có chút tự phụ, tự xưng là thiên kiêu chân đan tu sĩ tiên đạo kia. Hiển nhiên, hắn một mình xuất hiện ở đây, chắc hẳn là khi bước vào thông đạo thiên ngoại đã xảy ra vấn đề, nên đã lạc mất đại đội. Rất nhanh, thiếu niên chân đan đang mặc đạo y này liền xuất hiện, hắn nhíu mày liếc nhìn Tô Thần, lờ mờ cũng nhận ra Tô Thần, nhưng rồi lại nhíu chặt mày. Thì ra là ngươi, cái hư đan này. Ha ha, không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt được đại nhân Thanh Phong chân quân, nhưng ta cũng không đốc, ta có thuật khuy đan, ngươi rõ ràng chỉ là cảnh giới kết đan, hơn nữa còn là một hư ảo bạch đan. Cùng trông coi ở thiên ngoại chiến trường mà ngươi ngay cả người cũng không dám cứu, quả thực là nhục nhã khi làm bạn với ngươi. Thiếu niên chân đan này lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó, lại liếc nhìn bộ bạch y trắng như tuyết trên người Tô Thần, lập tức lại cười nhạo một trận. Tên hư đan tiểu tử này, vận khí cũng không tệ, quần áo sạch sẽ đến vậy, muốn đi lại lâu như vậy ở thiên ngoại chiến trường mà vẫn chưa gặp quái vật tấn công. Nói cách khác, hư đan nhỏ bé, gặp bất kỳ ác quỷ trầm luân nào cũng tất nhiên là khổ chiến, tuyệt đối không thể nào giữ được sạch sẽ như vậy. Ngược lại, hắn đã trải qua hơn 30 trận chiến lớn nhỏ, chém giết yêu ma chân đan, đạo y trên người đều chẳng chịt vết thương, thậm chí còn dính cả vết máu của ác quỷ trầm luân. Điều này càng xác nhận phỏng đoán của hắn. Đối phương bất quá chỉ là một hư đan nhỏ bé mà thôi, tuyệt đối không thể nào là nguyên anh chân quân gì cả. Nhưng hắn đâu biết, Tô Thần ở đây đã đổ sát không biết bao nhiêu yêu quỷ trầm luân, sở dĩ Bạch Tỷ vẫn như tuyết, chính là vì không tốn chút sức nào, hơn nữa đến cuối cùng, những yêu quỷ trầm luân ở đây thấy hắn đều tránh xa. Ngoại trừ cái trước mắt này, nó không quá giống yêu quỷ. Nói đi thì nói lại, vị chân đan thiếu niên này cũng là được nhờ Tô Thần, nếu không phải Tô Thần mở đường, thì với cái tính tình liều lĩnh của hắn, có lẽ đã sớm gặp phải con quái vật kim đan kia rồi. Nếu chân đan thiếu niên này đã gặp và còn chật vật chạy thoát rồi, vậy thì không sao. Xem náo nhiệt. Tô Thần dừng lại, ở đây xem náo nhiệt. Hắn muốn xem rốt cuộc cái thứ này là gì. Đạo hữu, ta đến cứu ngươi đây. Thiếu niên chân đan này nói xong, trong tay tế ra một chôi phi kiếm, trực tiếp chém về phía sợi dây leo màu xanh lục kia. Sợi dây leo màu xanh lục kia bị đau, nhưng lại càng siết chặt hơn. Đạo hữu cứu ta, ta có trọng bảo cảm tạ. Van cầu đạo hữu cứu ta, dù là một đêm hoàn hảo, lấy thân báo đáp, ta cũng nguyện ý. Nữ tu xinh đẹp lại đem cái cớ cũ rích ra dùng. Nào ngờ, cái chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Lập tức, thiếu niên chân đan này liền nhiệt huyết dâng trào, thi triển đạo pháp, tiến lại gần dây leo, muốn nấu tan sợi dây leo này. Đạo hữu, ta có pháp bảo kim đan này, dùng nó chấn giết dây leo. Nữ tu xinh đẹp lo lắng nói xong, trên bàn tay lơ lửng xuất hiện một khối hắc ngọc, trên đó tỏa ra khí tức bất thường, nhưng quả thật có khí tức của pháp bảo kim đan. Thiếu niên chân đan này tin. Sau đó, rồi tay tóm lấy ngọc bội. Trong mấy mắt, ha ha ha, thành công rồi. Cuối cùng cũng có một tên tiểu tử non nớt mắc câu rồi. Nữ tu xinh đẹp nhe răng cười, đột nhiên nắm lấy cổ tay thiếu niên này. Trong mấy mắt, nàng hiện nguyên hình. Khối hắc ngọc kia bất ngờ chính là nàng. Cái gì? Không ổn rồi. Ngươi là thứ đó. Thiếu niên chân đan sợ hãi gần chết, muốn thoát thân, thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiếp theo trong mấy mắt, hắc ngọc hóa thành một luồng khói đen, tràn vào thất khiếu của thiếu niên. Trong chốc lát, thiếu niên chân đan này thần thái thay đổi hẳn, khí tức trên người không ngừng dâng lên, nhanh chóng đạt đến chân đan viên mãn, thậm chí sánh ngang trình độ kim đan đại viên mãn. Đạo hữu cứu mạng, những thứ này muốn chiếm đoạt thân thể ta, bọn chúng muốn xâm nhập sơn hải giới. Thiếu niên chân đan hoảng sợ gần chết, cuối cùng trong mắt hiện lên hung quang, hắn nhìn chằm chằm Tô Thần đang bất động, lao về phía Tô Thần, muốn kéo Tô Thần làm thế mạng. Thất huyền môn của hắn, những thứ khác thì không nhiều, chỉ có đạo pháp là nhiều. Trong tay hắn còn tu thành một môn thần thông thế mạng đặc biệt, có thể cưỡng ép vào khoảnh khắc sinh tử, chuyển hai hương của bản thân sang cho người yếu hơn bên cạnh. Đây cũng là lý do hắn dám rèn luyện ở thiên ngoại chiến trường này. Lúc này, hắn muốn Tô Thần làm thế mạng. Ngươi bất quá là một hư đan nhỏ bé, còn ta thì là con cưng chân đan, cho ta chết hay, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, cùng lắm thì sau này ta sẽ đến Đông Bực lập một ngôi mộ y quan cho ngươi là được. Thiếu niên chân đan lao về phía Tô Thần. Trước điều này, Tô Thần nhíu mày. Mặc dù hắn không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng ác ý trong mắt đối phương thì lại khiến hắn nhìn rõ một. Vì thế, Tô Thần nghĩ giơ ra một ngón tay. Đối phó với một chân đan mà thôi, một ngón tay cũng đã đủ rồi. Trong mấy mắt, phong vân biến sắc. Trong phạm vi trăm trượng, tất cả xương trắng đều biến mất sạch sẽ, một luồng khí tức hùng mạnh toát ra từ người Tô Thần. Trong chốc lát, thiếu niên chân đan trong mấy mắt suy hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả con ác quỷ hắc ngọc thần bí kia, giờ phút này, trước mặt Tô Thần, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất sắp hồn phi phách tán vậy. Tiền bối, nhanh thu thần thông, có chuyện gì cứ nói rõ. Ngài là hóa thần đại tu, vì sao không nói sớm? Hắc ngọc các quỷ, vị nữ tu xinh đẹp kia lại lần nữa xuất hiện, như liên cầu xin tha thứ. Cái gì? Hóa thần đại tu? Thiếu niên chân đan khó có thể tin, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ chưa từng có. Nguyên anh chân quân cũng đã khiến bọn hắn không tin. Không ngờ, càng thêm kinh khủng. Đối phương lại là một hóa thần đại tu. Trước điều này, Tô Thần có chút trầm âm, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua vòng hư ảnh trường sinh đạo thụ trên người mình. Hóa thần đại tu ư? Ở đâu? Ở đâu? Tô Thần nhìn quanh trái phải, mới phát hiện đối phương nói chính là mình. Hắn không phải hóa thần đại tu, thậm chí ngay cả kim đan đại viên mãn cũng không phải. Có lẽ nguyên nhân đặc biệt khắc chế sinh vật thiên ngoại chiến trường này đến từ trường sinh đạo thụ trên người hắn, không biết vì sao, sau khi đến thiên ngoại chiến trường này, trường sinh đạo thụ lại trở nên đặc biệt sinh động. Chương 158, tinh tháp quần điện. Chương 158, tinh tháp quần điện. Thiếu niên chân đan cùng với hắc ngọc nữ tu quỷ dị kia, tất cả đều tan thành mây khói. Tô Thần có chút trầm âm, hắn nhìn thoáng qua trường sinh đạo thụ phía sau mình, vô cùng không hiểu vì sao sau khi đến thiên ngoại, trường sinh đạo thụ lại phấn khởi đến vậy, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn nó vậy. Mới nhớ ra, lần đầu tiên trường sinh đạo thụ phấn khởi như vậy là ở ngộ đạo bia của tiên đạo giới Đông Bực thì phải. Tô Thần trầm âm, dù trường sinh đạo thụ vẫn chỉ là cây non, nhưng thứ có thể khiến nó cảm thấy hứng thú cũng chỉ có hóa thần di cốt hoặc những cổ vật đáng sợ như ngộ đạo bia mà thôi. Nói cách khác, gần đây có thứ gì đó có khả năng hấp dẫn trường sinh đạo thụ. Rất nhanh, trường sinh đạo thụ dâu cây quân quanh vậy mà nuốt trường khối hắc ngọc kia. Đúng vậy, cũng giống như nuốt hóa thần di cốt vậy. Không hiểu, nhưng chắc hẳn không phải chuyện xấu. Tô Thần lắc đầu, thuần thục đào hầm chôn cất chân đan thiếu niên này ở đây để hắn được yên nghỉ. Vào phút cuối cùng, hắn gỡ xuống một sợi tóc của chân đan thiếu niên, thi triển dung hồn truy ức, quan sát cuộc đời của hắn. Tây mạc hoang vu, khắp nơi đều là cát vàng. Ô Đảo chính là nơi có linh mạch. Ở đó, không có phàm tục giới. Gần như có thể nói, mỗi người đều có linh căn, tiên đạo cường thịnh. Thậm chí có thể nói, những người bước vào nhân gian võ đạo tu hành lại là số ít, bởi vì Tây mạc Sa Hải có vô số hung thú đáng sợ, không cách nào giao tiếp. Không tu tiên đạo, cho dù là phàm nhân đạt tới tiên thiên đại cảnh cũng khó có thể sống sót. Thiếu niên này hết sức tiêu dao, phóng khoáng. Từ nhỏ đã có thiên phú bất phàm, là biến dị thiên linh căn, bái nhập Tây Mạc Thất Huyền Môn, nói cách khác, không cách nào ở cái tuổi này mà tự mình sáng lập chân đan. đáng tiếc là hắn không thể nào leo lên hàng ngũ chân long thiên tiêu, cũng không cam lòng. Vì vậy, hắn đã đi tới thiên ngoại chiến trường này. Chỉ vì hắn nghe nói các chân long thiên tiêu đều có kinh nghiệm độc thân lang thang trong thiên ngoại chiến trường, hắn tự cho mình không kém gì chân long thiên tiêu, nên khi đi qua thông đạo thiên ngoại, hắn đã lựa chọn tách khỏi đại bộ đội. Đó là một thiếu niên ngu xuẩn. Nhưng nói ngu xuẩn, thế mà hắn lại có thể tu luyện tới cảnh giới chân đan. Tô Thần lắc đầu, cảm khái một hồi. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường. La bàn lúc tốt lúc xấu. Ít nhất, nhìn lại bây giờ, nó đã bình thường. Cũng không lâu lắm. Tại biển sương mù trắng này, Tô Thần rất lâu sau đó, rốt cuộc theo chỉ dẫn của La bàn đi ra, hắn gặp một thành trì, một tòa thành siêu lớn. Không, cũng không thể gọi là thành trì. Nói là một tòa thành sừng sững trong thiên ngoại chiến trường, trầm luân không biết bao nhiêu năm tháng, bị rơi dụng khỏi quốc gia thì thỏa đáng hơn. Tường thành hùng vĩ, cao tới gần vạn trượng, bên trong không nớt vô số, một mắt căn bản nhìn không thấy tới cuối cùng, phảng phất như tường thành này đã tự thành một thế giới. Trên bức tường thành cổ xưa này, có vô số dấu vết chiến đấu để lại, có vết cào khủng bố của yêu ma, còn có dấu vết của đao kiếm và các loại đạo pháp. Thậm chí, còn có một bộ hài cốt tự ma, cao tới 3000 trượng, phủ đầy bụi bặm, bị đóng đinh chết trên tường thành. Vị cự ma cổ xưa này, dù đã vất lạc, trên người vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đây là một cự ma đáng sợ cấp độ trên nguyên anh, gần bằng hóa thần. Nhìn từ xa, có một cảm giác năm tháng trầm trọng. Tuy nhiên, đây là một tòa thành chết, trên đó không có nửa điểm thọ hỏa bay lượn. Trước cửa thành, còn có một tấm kiếm bia cổ xưa chống trời sừng sững, đây là một thanh cự kiếm bằng đá, ngược cắm trên mặt đất, cao tới 300 trượng, trên đó khắc hai chữ: Thần Cư. Cuối cùng đã tới. Tô Thần dừng bước. Thiên ngoại chiến trường, có thể gọi là nơi bị sơn hải giới vứt bỏ, lơ lửng giữa thế giới thiên ngoại, lại bị những tồn tại không rõ trong thiên ngoại xâm lấn, cải tạo thành nơi chúng ẩn náu. Quỷ dị, đáng sợ, hung hiểm, nhưng nơi này lại có cơ duyên do vô số hóa thần, nguyên anh, kim đan vẫn lạc để lại, hấp dẫn vô số cường giả mạnh mẽ nối gót nhau tìm đến. Thiên ngoại chiến trường, một phần tư khu vực, có thể dùng tên Thần Khư để đặt tên, đủ thấy sự đáng sợ của Thần Khư. Đạo hữu, không ngờ người cũng chạy tới. Có một giọng nói vang lên, rất nhanh. Từ đằng xa, giữa làn sương trắng, có một bóng người nhanh chóng xuất hiện, rõ ràng là các cường giả tiên đạo của Tây Mạc mà Tô Thần từng gặp mặt một lần tại Thiên Đài thế giới. Người cầm đầu, rõ ràng là Thanh Phong Chân Quân, hắn mỉm cười gật đầu với Tô Thần. Bọn họ không hề giảm quân số. Dù sao, Thanh Phong Chân Quân chính là một tu sĩ nguyên anh cường đại. Nhưng mà, chuyện này là thế nào? Tô Thần mặc y phục trắng như tuyết, thắt lưng đeo một chiếc hòm thuốc, không đáp lại Thanh Phong Chân Quân, chỉ nhìn chằm chằm vào một bóng người bên cạnh Thanh Phong Chân Quân, đồng tử co rút nhanh. Chính xác là không giảm quân số. Không thiếu một ai. Ngay cả thiếu niên chân đàn kia cũng đang đứng cạnh Thanh Phong Chân Quân. Mơ hồ, Tô Thần nhìn thấy trên người người này có thọ hỏa giống hệt thiếu niên chân đan lúc trước. Nếu như người này là thật, vậy thì cái người mà lúc trước hắn chôn cất kia là chuyện gì xảy ra? Thần cương nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi. Thanh Phong Chân Quân đi tới, giống như lúc trước, nhiệt tình mời Tô Thần. Ta quen đi một mình. Đạo hữu, không bằng hay nghĩ kỹ, sau khi vào trong, có điều gì không ổn. Đối với lời này, Tô Thần lắc đầu, từ chối đối phương, nhưng vẫn nhắc nhở mơ hồ một hai câu. Theo hắn thấy, nếu như ngay cả thọ hỏa cũng có thể giả trang được thiếu niên chân đan này thì chắc chắn là đáng sợ tới cực điểm, đi theo đối phương, e rằng còn nguy hiểm hơn cả việc tự mình xông vào thần khư. Nói nhảm gì đó. Ách! Một giọng nói kỳ quái vang lên. Rõ ràng là, ngoài Thanh Phong Chân Quân ra, những người khác vẫn còn nghi vấn về thực lực của Tô Thần. Đông vực Nguyên Anh chỉ có mấy vị, bọn họ chưa từng nghe nói qua Tô Thần. Rất nhanh, bọn họ mỗi người đi một ngả. Thanh Phong Chân Quân dẫn theo đội ngũ thủ hạ, bước vào hộ môn màu đen của thần khư đầy ánh sáng hư ảo, biến mất không còn tăm hơi. Về phần Tô Thần, hắn cầm la bàn, cẩn thận tiến đến mục tiêu, không hề hấp tấp bước vào, mà kiên nhẫn chờ đợi. Đến tiên ngoại chiến trường, có không ít tu sĩ tiên ma đến tranh đoạt cơ duyên. Cũng không lâu lắm, trong làn khói sương trắng, nổi lên một trận rung động, từng bóng người chậm rãi xuất hiện. Bọn họ là cự tu. Ý của đạo tôn đã rõ. Di cốt của đạo tôn đại nhân nằm trong thần hư, phải lấy về. Có lời nói trầm thấp vang lên. Đám cự tu này hiện thân, chúng vẫn giấu đầu lộ đuôi, cho dù ở thiên ngoại chiến trường này cũng vậy, rất rõ ràng, đây chính là người của cực đạo tiên. Chúa tể cực đạo tiên vẫn đang tìm kiếm di cốt, nhu cầu đại kế phục sinh. Bất quá, điều này không liên quan gì đến Tô Thần. Chỉ là trong số vài bóng người của cực đạo tiên này, có không ít thọ hỏa trông có vẻ quen mắt. Tô Thần ghi nhớ người là xem thọ hỏa. Rất lâu sau, hắn mới bừng tỉnh. Cô Tuyệt Lama, còn có mấy vị đạo tử của ngũ đại tông phái từng vây quét ta khi đi tới trưởng trung thế giới trước kia. Bọn họ lại thực sự trùng tu biến thành tiên nhân cực cảnh. Hơn nữa, người yếu nhất trong số họ cũng là chân đan. Xem ra, cực đạo thiên bắt đầu dốc vốn bồi dưỡng huyết mạch rồi, ai bảo tam thánh tử và thập đại ma tử đều lần lượt hao tổn ở đông vực. Tô Thần không nói gì, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, lại có một bóng người xuyên qua sương trắng, đi vào hộ môn thần khư, có mạnh có yếu, nguyên anh giải rắc không nhiều, đại đa số đều là cường giả cảnh giới kết đan. Cảnh giới kết đan, đặt ở sơn hải giới, có lẽ là cường giả. Nhưng tại thiên ngoại chiến trường này, quả thực có chút không đủ nhìn. Chắc là không có bẫy dập. Cứ thế, Tô Thần cũng rất nhanh bước vào cửa thần khư. Trong mấy mắt, trời đất quay cuồng. Khi hắn vừa ổn định lại, liền bị truyền tống đến một đại điện cổ xưa, mái vòm đại điện cao khoảng ngàn trượng, đang có cuồng phong khủng bố gào thét, còn có hai bóng người đang giao đấu giữa cơn cuồng phong. Về nguyên nhân, tự nhiên là vì tranh đoạt bảo vật cơ duyên. Lúc này, Trên cao nhất của đại điện, một bộ thi hài bạch cốt cao tới trăm trượng, trong ngực đang ôm một vật. Đó là một cây linh dược ngàn năm.
Không đúng,
linh dược vạn năm. Đây là một cây nhân sâm, nhưng đã có hình người, nhìn từ xa, giống như một thiếu niên bạch ngọc đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ là nó đang ngủ say, cả đại điện đều tràn ngập một mùi hương thơm thanh khiết khó tả. Đáng giận, lại tới một tên nữa. Tiểu tử này vận khí không tệ, xuyên qua cửa thần hư, lại trực tiếp bị chuyển tống đến đây. Ha ha, cùng liên thủ tiến hắn ra khỏi cuộc chơi trước. Hai bóng người đang giao chiến đều là cường giả chân đan, chiến lực sánh ngang kim đan, một người là cự tu, một người cũng là con cưng của Thiên Tông. Bọn họ liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý, đồng thời ra tay với Tô Thần. Một người thi triển thần thông đại thủ lớn khủng bố, người kia thì há miệng phun ra một luồng gió tanh ăn mòn xương cốt. Ha ha, cái phiên thiên đại thủ lớn của ta chính là thần thông đứng thứ 710 trên thần thông bảng. Con cưng Thiên Tông đắc ý cười. Kể từ khi thần thông nhất kiếm của Tô Thần gây ra động tĩnh lớn như vậy, tấm bia đá thần thông vốn chỉ xếp hạng top 100, hiện tại đã trở thành tấm bia đá thần thông bảng ngàn cường. Thế nhưng, thần thông đứng thứ 710 này lại đắc ý như vậy. Tô Thần cũng không hiểu. Luồng gió tanh của ta này chính là pháp bảo ta lấy được ở trong thần hư. Tiểu tử này chắc chắn sẽ nằm trong tay ta. Vị tiên nhân cực cảnh này dường như không nhịn được, hắn không ra tay thần thông, vì vậy bắt đầu khoe khoang về pháp bảo gió tanh của mình, nói nó mạnh mẽ thế nào. Đối với điều này, Tô Thần không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lên bộ hải cốt bạch cốt trên cao. Hắn đang nhìn cây linh dược vạn năm đã có hình người và linh trí kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Nó đang giả vờ ngủ. Linh dược này đang sợ hãi. Sự sợ hãi tự nhiên không phải đến từ hai tên chân đan bé nhỏ kia. Cho nên, cái bạch cốt này là yêu ma sao? Tô Thần lẩm bẩm. Giờ khắc này, đại thủ lớn đánh vào trên người hắn, ầm ầm vỡ tan. Cái thần thông này của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng vẫn phải xem pháp bảo gió tanh của ta. Thiên nhân cực cảnh đắc ý nói. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió tanh quét qua người Tô Thần, trực tiếp ầm ầm vỡ tan, giống như bị cái gì đó xóa đi vậy. Kim đan, bọn họ đều hoảng sợ. Nhưng mà, ngay khi bọn họ sợ tới mức da đầu run lên, chuẩn bị nói gì đó, chỉ thấy Tô Thần không chút do dự, quay người bỏ chạy, chạy thẳng ra khỏi đại điện, thậm chí còn quay lại chậm rãi đóng cánh cổng thanh đồng khổng lồ của đại điện lại. Cái này, có ý gì? Hai người nhìn nhau, không rõ vị kim đan này vì sao đột nhiên bỏ đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ biết, bởi vì tòa bạch ngọc hải cốt kia đã động. Cháy mau, có tiếng nhắc nhở vang lên từ miệng vạn năm linh dược. Cái gì? Bạch ngọc hải cốt này, vậy mà. Con ngươi bọn họ trừng lớn, dốc toàn lực muốn ngăn cản, nhưng chỉ như châu chấu đa xe, thật nực cười, họ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thiên địa. Mọi thứ dường như đã trở lại bình lặng, chỉ là khắp mặt đất bụi bặm lại có thêm hai vệt bụi mờ. Thật sự là nguy hiểm à? Thiếu chút nữa thì bỏ mạng tại đó. Tô Thần đã rời khỏi tòa đại điện kia, từ xa ngắm nhìn phương xa, nơi này là một thế giới. Đúng vậy, bên trong tường thành thần hư chính là một thế giới cực lớn. Ở nơi này, trên bầu trời lơ lửng từng tòa đại điện, hoặc tan phá, hoặc nguyên vẹn. Hắn vừa rồi đã thoát khỏi một tòa đại điện tương đối nguyên vẹn trong số đó. Trong đại điện có lẽ có cơ duyên vô chủ, có lẽ không có gì, nhưng nhất định có hung hiểm. Tô Thần lại lần nữa nhìn về phía la bàn trong tay, lần này la bàn bắt đầu xoay chuyển, cuối cùng dừng lại, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Sau khi Tô Thần đi 3 vạn dặm mới cuối cùng dừng bước nơi Tô Thần đã từng đứng. Trong vòng ngàn dặm có không dưới 30 tòa đại điện treo lơ lửng trên bầu trời, mà ở nơi này phạm vi 3 vạn dặm im ắng tĩnh mịch, cũng chỉ có một tòa đại điện vô cùng to lớn sừng sững che trời, tựa như một tòa tháp cao vút trời giữa thiên địa ở nơi này. Lúc này ở giữa đại điện có linh quang sáng chói vút lên trời, ngay cả đại điện cũng không thể ngăn chặn được. Linh quang này ẩn chứa khí tức đặc biệt quen thuộc, rõ ràng là tuyết. Không chút do dự, Tô Thần đẩy cánh cổng đồng của tòa đại điện này ra. Ở nơi này, hắn nhìn thấy tuyết. Lúc này, hắn đang ở trong một cố quan tài băng, chậm rãi ngủ say. Giữa trán có một kim sắc long ảnh đang xoay quanh. Mái tóc dài màu bạc sáng rực của hắn, lúc này đang được phủ lên một tầng sắc vàng. Về thần cư, Tô Thần vẫn có chút nghe nói đến. Nghe đồn, thần cư có một khu vực tên là Tinh Tháp. Tinh Tháp chi linh mạnh nhất, thường xuyên cách một khoảng thời gian nhất định sẽ thi triển thủ đoạn khủng bố, cướp sạch tất cả bảo vật có giá trị ở phụ cận để làm đẹp cho những tòa tinh tháp của mình. Rất hiển nhiên, tuyết trong quan tài băng chính là cơ duyên của tòa đại điện này. Quan tài băng còn có chút bụi đất, chắc hẳn tuyết đã ngủ say lột xác trong lòng đất, chờ đợi thức tỉnh, kết quả bị tinh tháp chi linh cho là bảo vật mà đào lên để làm đẹp cho tòa đại điện này. Đạo hữu, quy tắc đến trước đến sau vẫn nên tuân thủ chứ? Thanh Phong Chân Quân đứng nhìn Tô Thần xâm nhập, khẽ nhíu mày. Lúc này, hắn dẫn theo những người trong đội ngũ đang phá giải trận pháp, lập tức đã có thể có được cơ duyên ở đây rồi, kết quả Tô Thần lại xông vào, cũng là một chân quân, khiến hắn bắt đầu đề phòng. Thứ này, ngươi khả năng rất lớn mang không đi. Tô Thần nhìn lướt qua, ngoài trận pháp trong đại điện, hắn còn nhìn thấy ở 4 góc đặt mỗi góc một cỗ bạch ngọc hải cốt, giống hệt với cái hắn đã thấy ở đại điện trước đó. Huống chi, còn có tôn chết mà phục sinh chân đan thiếu niên ở nơi này. Không do dự, Tô Thần rút lui khỏi đại điện. Có ý tứ gì? Hắn không nghĩ tranh đoạt cơ duyên này ư? Mặc kệ hắn, tiếp tục phá giải trận pháp. Thanh Phong Chân Quân nhíu mày, sau đó tiếp tục phá giải trận pháp. Hắn vận khí không tệ, tòa đại điện này trông có vẻ cơ duyên không nhỏ, lại không có bất kỳ hung hiểm nào. Nhưng mà, lúc này, đại điện, 4 góc, 4 cỗ bạch ngọc hải cốt bắt đầu nhanh chóng sống lại và chuyển động, ngay cả chân đan thiếu niên cũng như thể đã phát giác ra nguy hiểm, thần sắc bắt đầu biến dạng. đáng chết, cơ duyên cấp bậc gì lại có thể khiến tinh tháp chi linh đặt 4 tôn nguyên anh thủ vệ sừng sững ở đây chứ? Mặc kệ, trước đổi lại thân thể, tăng cường thực lực. Chân Đan thiếu niên dừng ánh mắt lại trên người Thanh Phong chân quân mạnh nhất. Á, ngươi làm cái gì? Không đúng, ngươi không phải một phòng, ngươi là những thứ kia. Trong đại điện loạn cả lên, Tô Thần thì ở bên ngoài đại điện nghe động tĩnh bên trong, một lúc không nói nên lời. Những thứ kia có lẽ là kỳ quỷ sinh linh chỉ có ở thiên ngoại, giống như nữ tu trong Hắc Ngọc lúc trước. Nói một cách dễ hiểu, chính là tâm ma vực ngoại, tà ma thiên ngoại và những thứ tương tự. Chương 159, Tinh Tháp Chi Linh. Chương 159, Tinh Tháp Chi Linh. Bên Tinh Tháp Thần Khư này nguyên anh khắp nơi ạ. Sao mà khắp nơi đều là loại bạch ngọc hải cốt hộ vệ có sức chiến đấu cấp nguyên anh vậy? Còn có, Thanh Phong chân quân bọn họ cố ý đến Thần Khư tầm bảo, lại không nhận biết thứ này. Tô Thần nhíu mày, hắn có chút không hiểu. Lúc này, cánh cổng đồng rộng mở, dù cách rất xa, Tô Thần vẫn có thể phát giác rõ ràng bên trong bộ phát chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng không thể ngăn cản được. Đám người Thanh Phong chân quân này, e rằng muốn toàn quân bị diệt rồi. Cho dù có một nguyên anh chân quân tọa trấn, còn lại đều là đội viên cấp chân đan, ở thần khư này, chỉ cần một chút sơ suất, cũng sẽ phải chịu kết cục tử vong và vỡ lạc. Từ xưa đến nay, thiên ngoại chiến trường này, không biết đã chôn vùi bao nhiêu tiên đạo tu sĩ cường hành. Tại sơn hải giới, có thể được xưng là tiên ma cự phách, nhưng ở thiên ngoại chiến trường này cũng chỉ là vừa đủ tư cách thám hiểm ở nơi này mà thôi. Thấy chết mà không cứu, ngược lại cũng không thể trách Tô Thần, những gì cần nhắc nhở hắn cũng đã nhắc nhở rồi. Hắn chỉ là một chân nhân kim đan cảnh nhỏ, chứ không phải nguyên anh chân quân. Huống chi, ở thần khư này, cho dù hắn thành tựu nguyên anh chân quân, cũng phải cẩn thận hành sự mới có thể bình yên vô sự. Tuyết, vị đại tề thiên khải đến này, không chút nghi ngờ đã là nguyên anh đại cảnh rồi. Hơn nữa, xem khí tức trên người hắn, còn lợi dụng bí pháp nào đó, đã thăng cấp long hổ kim đan nguyên bản thành tử kim đan. Kết quả, cuối cùng vẫn bị tinh tháp chi linh trấn áp ở nơi này. Tinh tháp chi linh phải mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng có hóa thần đại cảnh chứ. Tô Thần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, dựa theo lộ tuyến lúc trước, một lần nữa đi vòng vèo về hướng tòa đại điện nơi hắn đã gặp vạn năm linh dược có dấu hiệu hóa thành hình người, khi hắn mới tới. Vạn năm linh dược bên trong, bất kể ai uống, cũng có thể hóa thành nội tình cường đại và bằng bạc, giúp chân đan lộ sắc thành kim đan, sau đó tấn công lên nguyên anh đại cảnh. Khi trúc cơ viên mãn bước vào kết đan cảnh, kim đan cực kỳ khó thành tựu. Nhưng nếu đã là chân đan viên mãn mà muốn thăng cấp chân đan thành kim đan, bí thuật trong thế gian thì nhiều vô kể, cũng không thiếu linh dược có thể đạt được. Trong thiên hạ, người thành tựu nguyên anh chỉ có thể dùng kim đan làm cơ sở. Tuy nói, bí pháp thăng luyện kim đan này có rất nhiều khuyết điểm, xa xa không bằng kim đan chính thức trời sinh thuật thiết, nhưng ít ra có thể tấn công lên nguyên anh. Vũ vực những năm gần đây, người đi thiên ngoại chiến trường thật sự là không ít ta. Tòa đại điện kia, nơi lúc trước hai chân đan cường giả giao phong, không chút nghi ngờ đã bị bạch ngọc hải cốt kia xé thành phấn vụn, nhưng vẫn có người đang đấu pháp với nó. Người này dung nhan tuấn mỹ, thậm chí đạt đến trình độ yêu dị, mặc áo cà sa kim quang rực rỡ, tay nắm một thanh hàng ma sử, trong mắt có tử điện lôi đỉnh đang hội tụ. Hắn là một kim đan, thực lực rất mạnh. Mặc dù không phải là cấp bậc chân long tiên tiêu, nhưng tuyệt đối là một cấp bậc tiên tiêu tuyệt đại, có lẽ tương đương với nhân vật Phong Vân đứng trên đỉnh phong một bậc chứ. Người này cũng không phải một mình, trong âm thầm còn có một người khác. Người đó đứng trong bóng đen, tay cầm một cây đại cung thần dị phi phàm, dây cung kéo căng như trăng, thai nghén uy năng đáng sợ, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội chấn giết bạch ngọc nguyên anh thủ vệ. Đáng tiếc, thực lực của hắn cũng không kém gì tuấn mỹ hòa thượng. Hai kim đan đấu một nguyên anh, thật sự là có chút quá mức miễn cưỡng. Cho dù là bọn họ là thiên tài cũng không được. Người có chiến lược nguyên anh, trước khi vấn đỉnh nguyên anh, 99% đều là thiên tài, hơn nữa đều là những nhân vật huynh đạo Phong Vân, như Giao Long. Cuối cùng, vị kim đan trong bóng đen này không thể tìm được cơ hội để ra tay, bắn ra mũi tên trong tay. Tuấn Mỹ hòa thượng bị đặt vào thế khó, đành ảm đạm rút lui, không thể không rời đi. Đáng giận à, thật vất vả mới tìm được vạn năm bảo dược ở nơi này, cuối cùng nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Sớm biết thế, đáng lẽ nên mang một kiện trí bảo khác của tông môn ra, như vậy có lẽ đã có thể chấn giết thủ vệ cấp nguyên anh này. Hai người cực kỳ ảo não. Vạn năm bảo dược tuyệt đối là thánh phẩm tuyệt hảo để bước vào nguyên anh. Đáng tiếc, có một nguyên anh trông coi, cho dù là nguyên anh sơ cảnh, cũng không phải bọn họ có thể đánh bại. Bọn họ đã đi rồi, hiển nhiên là đi gọi bạn bè, dẫn theo đồng đội, chuẩn bị cho đợt vây quét tiếp theo. Có muốn đuổi người này đi không? Kim Đan trong bóng đen, nhíu mày nhìn Tô Thần, hỏi đồng bạn của mình. Đối với việc này, Tuấn Mỹ hòa thượng đưa mắt nhìn Tô Thần một hồi, trong mắt tử điện lôi quang hội tụ, như là đang thi triển nào đó bí thuật, dò xét Tô Thần tu vi, cuối cùng hắn chứng kiến chẳng qua là một cái bạch đan. Thường thường bạch đan, tựu là hư đan. Không sao, một cái hư đan mà thôi. Ta và ngươi cái này Bắc Hải Nhị Long đều bại hạ trận đã đến, huống chi người này một cái hư đan, không cần phải quản hắn khỉ gió, hắn dám lên tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí như hắn loại này nhân vật, có thể không còn sống trở về sơn hải giới đều là cái vấn đề. Hiện tại, thật là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến tiên ngoại chiến trường lịch lãm rèn luyện. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nói như thế. Đối với cái này một bóng đen kim đan, cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Có thể lưu lạc tinh tháp, hắn còn tưởng rằng là cái kim đan. Nguyên lai bất quá là cái tiểu hư đan. Như thế, cũng dám lưu lạc thần khư tinh tháp, quá mức buồn cười. Thực cho rằng cái này tinh tháp là bảo vật khắp nơi trên đất nhặt không thành. Tô Thần cũng là một hồi không nói gì. Hắn lại bị nhận thức thành hư đan. Rõ ràng hắn đây là siêu thoát tối đỉnh cấp tử kim đan phía trên, hồn nhiên tiên thành thất thải lưu ly ngọc kim đan, như thế nào luôn bị nhận thức thành hư đan, thì ra là bạch đan. Hư đan hư ảo, nhìn về phía trên như là bạch sắc ảo ảnh. Chân đang ngưng luyện như thực chất, không có gì ngoài kim sắc, các loại nhan sắc đều có, cùng chỗ tu hành bổn mạng đạo pháp có quan hệ, nhưng dùng bí thuật nhìn trộm chi, tuyệt đối là màu đen, đại biểu cho như là ngưng tụ thành thực chất. Về phần kim đan, tựu là kim sắc, cũng có xích kim sắc, tử kim sắc, đối ứng lấy long hổ kim đan, còn có tối đỉnh cấp tử kim đan. Đã không có người tiến công chiếm đóng, vậy hay để cho ta đến đây đi. Tô Thần hoạt động lấy đất cốt, một bộ bạch y như tuyết, eo suy sụp hỏng thuốc nhỏ, chui vào cái này một tòa tàn phá đại điện chính giữa. Đi mau, tại đây nguy hiểm. Nhưng hắn là một nguyên anh chiến lực, ngươi không phải chạy thoát rồi sao? Như thế nào còn dám trở về, không muốn sống nữa. Trong góc, lạnh run bạch ngọc nhân sâm thiếu niên, nhìn xem cái này đi tới Tô Thần, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lấy. Người này hắn có lưu ý, hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là, cường thịnh trở lại cũng chỉ là kết đan cảnh giới cường. Bạch ngọc thủ vệ, thế nhưng mà tinh tháp chi linh tự tay luyện chế, có nguyên anh sơ cảnh sức chiến đấu, có thể ngạnh kháng thần thông, đối banh pháp tướng. Tinh tháp không ngã, bạch ngọc thủ vệ, vô luận đã bị bao nhiêu tổn thương, cũng có thể vô hạn khép lại. Trừ phi một kích đổi giết. Nhưng cái này vô luận như thế nào, cũng không phải kết đan cảnh giới có thể làm được, cho dù là kim đan đại viên mãn cũng không thể. Đối với cái này, Tô Thần phảng phất như không nghe thấy, hắn đi đến đại điện ở bên trong, cái kia một tòa bạch ngọc thủ vệ, hốc mắt chính giữa, hiện ra lượng đen kịt mà trời, phảng phất là đôi mắt, tại nhìn chăm chú lên Tô Thần, tựa hồ có chút khinh miệt. Nguyên lai có thần trí a. Cũng thế, dù sao cũng là nguyên anh cấp. Tô Thần nói xong, hắn theo hòm thuốc nhỏ ở bên trong, lấy ra một cái quay tròn thẳng chuyển huyết sắc kiếm hoàn, tiếp theo trong nháy mắt, kiếm hoàn hóa thành tẩy trần kiếm, giữ tại Tô Thần trong tay. Tô Thần hướng bạch ngọc hải cốt chém một chút. Bạch ngọc thủ vệ, tản ra cường đại uy áp, hình thể cao lớn, cho dù là hư không đều bị nó áp có chút vặn mèo, trái lại thường thường không có gì lạ Tô Thần, đứng tại trước mặt của nó, giống như là nó chân bên cạnh một cái con chuột nhỏ. Con chuột, nên lạnh run mới đúng. Bạch ngọc thủ vệ, bước ra một bước, muốn đem Tô Thần cái này một cái con chuột nhỏ dẫm phái. Ai? Vừa muốn chết người đi được. Bạch ngọc thiếu niên, cái này một cái vạn năm linh dược, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám nhìn cái này huyết tinh một màn. Nhưng mà, tiến tính ý mắng, phản phất không có cái gì phát sinh. Như thế nào? Bạch ngọc thủ vệ, hạ thủ lưu tình hạ. Bạch ngọc thiếu niên run rẩy mở ra một tia mắt, sợ chứng kiến huyết tinh đáng sợ một màn. Nhưng mà, không có cái gì. Bạch ngọc thủ vệ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, còn dừng lại lấy bàn chân hướng xuống giẫm đạp tư thế, chỉ có điều, không biết được vì cái gì, thủy chung không có đạp xuống đi. Thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Bạch ngọc thiếu niên gấp giọng nói. Tiếp theo trong mấy mắt, ánh mắt hắn ngây dại. Bành. Bạch ngọc thủ vệ, cao tới trăm trượng đáng sợ thân ảnh, ầm ầm sụp đổ. Hắn thượng hiện ra rậm rạp chẳng trị vết rách, ầm ầm hóa thành vô số hài cốt mảnh vỡ, sau đó tạc thành bụi phấn. Trong nháy mắt biểu sát. Hơn nữa, không chút nào cho Bạch Ngọc thủ vệ khôi phục cơ hội. A, Bạch Ngọc thiếu niên ngây ngẩn cả người. Hắn rủi rủi mắt con ngươi, muốn xác nhận kết quả này có phải hay không xuất hiện ảo giác. Dù sao, đây chính là cảnh giới nguyên anh Bạch Ngọc thủ vệ, mà cái này trên người thiếu niên tản ra khí tức, bất quá là kết đan cảnh giới mà thôi, làm sao có thể đủ chạm được rồi đối phương? Nhất kiếm thần thông, có chút mạnh quá mức. Lại nói, trước mắt gặp được đối thủ, coi như thật không có mấy cái trải qua được của ta nhất kiếm thần thông. Tiếp theo trong mấy mắt, Tô Thần ma trưởng, ưu hướng phía Bạch Ngọc thiếu niên chụp tới. Đương nhiên, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Ngươi vậy mà thật sự chém giết Bạch Ngọc thủ vệ, thật lợi hại. Bạch Ngọc thiếu niên vui mừng nói. Hắn cái là có thêm hình người, thuộc về hay là vạn năm linh dược, trên người có rất nhiều địa phương quấn quanh lấy thăm ra, sâm, tu, lúc này như là không dành thế sự tiểu hài tử đồng dạng, thay Tô Thần vui mừng, coi như tại cao hứng Tô Thần không có chết. Cũng sợ là chỉ có thiên ngoại chiến trường cái chỗ này mới có thể thai nghén ra tự nhiên sinh trưởng vạn năm linh dược cả dù sao. Đối với bực ngoại tà ma hoặc là chìm luôn ác quỷ cùng với đáng sợ cự ma mà nói, cái này cái gọi là linh dược đối với bọn hắn mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hay là tiên đạo tu sĩ huyết nhục đến ngon, bọn hắn dựa vào ăn tiên đạo tu sĩ hoặc là sơn hải giới đến yêu ma là có thể tăng thực lực lên. Chân tướng là cái tiểu hải tử. Tô Thần do dự một hai, cuối cùng nhất còn không có đem đối phương thu vào chữ bất đại, như vậy sẽ có vẻ hắn cùng những cái kia giết người tầm bảo tiên ma cự phách không có gì khác nhau. Hắn lấy ra một thân áo đen, đưa cho đối phương. Chỉ lộ ra cái mặt mà nói là nhìn không ra đây là một vạn năm linh dược. Ngàn năm linh dược cũng đủ để lại để cho trúc cơ viên mãn, hướng phía chân đang khởi sướng trùng kích rồi. Cái này vạn năm linh dược, sợ là sơn hải giới đều hiếm thấy, liền trung bực đều chưa hẳn có thể lấy ra. Nguyên Anh thấy, chỉ sợ đều muốn cướp thượng một đoạn. Chính thức dùng vạn năm linh dược làm chủ dược, luyện chế thành linh đan. Sợ làm mà ngay cả chân long tiên kiêu cấp bậc đỉnh cấp nguyên anh đều cảm thấy hứng thú, muốn nếm thử cái gì vị đạo. Cứ như vậy, Tô Thần đi nha. Thật lâu, một đạo hư ảo hỏa lăng không tại đại điện chính giữa xuất hiện, thường hực tiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đạo môn hộ. Có một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt quang ảnh lúc này sững sững, nhìn xem dưới chân bạch ngọc hải cốt một hồi ngẩn người. Bạch ngọc thủ vệ chết mất rất bình thường, tinh tháp sừng sững không sai, như vậy kéo dài tuế nguyện, tự nhiên có vận khí không tốt bạch ngọc thủ vệ gặp gỡ đi ngang qua cường đại nguyên anh, bị trực tiếp một chiêu chấn giết. Bất quá, lúc này đây ngược lại là có chút không giống mới. Khàn giọng cổ xưa lời nói vang lên, quang ảnh vươn một tay, nháy mắt trên mặt đất bạch ngọc thi hải phi tốc hội tụ, tinh tháp thượng có cổ xưa linh văn lực lượng bị rút lấy, tựa hồ là muốn một lần nữa phục sinh cái này một cố bạch ngọc thủ vệ. Rất nhanh, bạch ngọc thủ vệ thành hình. Chỉ có điều, vô luận cái này tinh tháp phía trên sáng chói linh văn lực lượng lại như thế nào tràn vào đến, cũng căn bản không cách nào đem bạch ngọc thủ vệ trên người cái kia rậm rạp chẳng chịt vết dạn cho khép lại. Tại đây khắp toàn thân vô số đạo vết dạn lên, có một cổ đáng sợ kiếm vận lưu lại, đối kháng lấy linh văn lực lượng, lại để cho cái này bạch ngọc thủ vệ nhất định tiêu vong không sai. Lúc này kiếm vận, chân long thiên tiêu, định cấp nguyên anh. Không đúng, không thích hợp, không giống như là nguyên anh, tại đây đại điện không có nguyên anh khí tức lưu lại. Quang ảnh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hướng phía trước một chảo, có một vòng hư ảo khí bị hắn chảo trong tay hòa tan vào trong cơ thể của nó, lập tức hắn sắc mặt đại biến, phản phất cực kỳ thất thố. Kim đan, chém giết ta bạch ngọc thủ vệ dĩ nhiên là một nhân tộc kết đan cảnh giới. Không đúng, khí tức không đúng, đây là cái gì đan? Tối đỉnh cấp tử kim đan. Không giống nguyên anh, lại càng không là, đây là đan khí tức. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì đan? Quang ảnh dựng ở tại chỗ, vò đầu bứt tai, sau đó hắn lại đi bắt lấy bạch ngọc hải cốt thượng lưu lại kiếm vận. Chưa từng vẫn là trước, hắn chính là kiếm đạo mọi người, tu hành qua nhân tộc vô số có thể sinh ra đời kiếm vận bí điển, thậm chí bắt thông bát pháp, có thể nói không ai có thể so với hắn càng hiểu kiếm đạo. Tu hành kiếm tiên đạo hóa thần đại tu sĩ cũng không được. Nhưng mà hắn lại ngây ngẩn cả người, cái này kiếm vận bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, lại có thể lại để cho hắn cảm nhận được một hồi đau đớn. Phải biết rằng tại đây tinh tháp, hắn có thể nói là tuyệt đối cường đại tồn tại, mà ngay cả nguyên anh đều mơ tưởng tổn thương hắn nửa phần. Có chút ý tứ, có lẽ là một hồi chân long thiên tiêu, lại có lẽ là một loại phục sinh lão già kia, nói như thế nào, hẳn là một hóa thần, hơn nữa còn là 10 vạn năm trước, cái đỉnh kia thịnh đại thế cường đại hóa thần, vượt qua xa hiện tại tam lưu hóa thần có thể so sánh với. Thứ hai khả năng có thể lớn chút ít, đây là thần thông bảng top 10 tên, cái kia vài đạo cổ xưa kiếm đạo thần thông a. Ha ha, như thế, cái này lão già kia, ta có lẽ nhận thức. Nói xong, quang ảnh đem một khối tàn cốt, tính cả hắn thượng kiếm đạo vận luật đặt ở trong miệng, phảng phất là ở gầm nai. Nhưng mà, lúc này đây, quang ảnh đã trầm mặc thật lâu, lại là một hồi vò đầu bứt tai, phảng phất là nóng đội không được, không ngừng ở đại điện qua lại đổ bước. Đây là cái gì thần thông? Ta trước kia, tại sao không có nếm qua? Cái gì đồ chơi? Cái này xác định không phải nào đó ngụy trang thành thần thông kiếm đạo pháp tướng sát chiêu ư? Cái này một đạo quang ảnh, rõ ràng là chủ tinh tháp. Thiên ngoại chiến trường, sừng sững không sai trăm vạn năm, hắn liền tại đây tinh tháp chính giữa, còn sống trăm vạn năm, chính là cực kỳ đã lâu cái mạng, thậm chí mà ngay cả hóa thần đều từng bởi vì sự hiện hữu của hắn, tại tinh tháp bại lui, biến thành trên tường thành vật phẩm trang sức. Đúng vậy, chính là một đính tại trên tường thành hóa thần cự ma, đỉnh cấp chân long thiên tiêu. Không, thậm chí đã vượt qua chân long thiên tiêu cái này cấp độ. Hắn có hy vọng tranh đoạt hóa thần phía trên. Có lẽ, hắn đều có hy vọng đại đạo bi thượng trèo lên đến đệ lục cái danh tự. Chủ tinh tháp nhìn phía Tô Thần rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy phức tạp, tựa hồ là tại hâm mộ, lại như tại nhớ lại lấy cái gì. Hắn tuy nhiên cường hành, chấp trưởng tinh tháp của điện, gần như có đã lâu thánh mạng, còn có gần như dùng không hết lực lượng, tiểu hóa thần cũng có thể trấn áp. Nhưng nói cho cùng, hắn nhưng thật ra là trăm vạn năm trước, cái kia kết thúc một trận chiến, để ngũ tràng hóa thần phía trên, trường sinh đạo tôn tranh đoạt chiến sự thất bại ấy một trong mà thôi. Cái vị này chủ tinh tháp cũng không hiểu biết, tên Tô Thần kỳ thật đã leo lên đại đạo bi, chỉ là còn chưa đạt tới cùng top 5 tôn tục danh đạt song song trình độ. Chương 160, Lưu Lạc Tây Mạc. Chương 160, Lưu Lạc Tây Mạc. Lúc này, Tô Thần còn chưa từng biết được, hắn đã kinh động đến tinh tháp chi linh, cái này một cường hoành thần khư chúa tể một trong. Hắn gặp phiền toái. Có tuyết đệ nhị tòa đại điện bên ngoài, hắn đứng thẳng thật lâu, bên cạnh bạch ngọc thiếu niên lơm lớm lo sợ, sớm đã nửa câu lời nói cũng không dám nói. Trong đại điện, động tĩnh biến mất. Một đạo thân ảnh đi ra, hắn là Thanh Phong chân quân, bất quá hắn thọ hỏa mơ mơ hồ hồ, nhìn chăm chú lên Tô Thần trong mắt hiện lên không hiểu hào quang. Phu cận còn có một đạo nói thân ảnh sừng sững, rất xa hướng phía tại đây nhìn quanh, mà bọn hắn thọ hỏa cũng là mơ mơ hồ hồ. Vực ngoại tà ma. Không hề nghi ngờ, phía khu vực này tụ tập không ít hắc ngọc nữ tu giống như tồn tại. Chạy a. Bạch Ngọc thiếu niên mơ hồ phát giác không đúng, cùng Tô Thần tự thuật. Đối với cái này, Tô Thần lắc đầu. Chạy đã không còn kịp rồi. Đạo hữu, đây là đi đâu? Thanh Phong chân quân ngăn lại Tô Thần đường đi, cười mỉm nói: "Phu cận, cái kia một tôn thân ảnh mơ hồ, có chân đan, có kim đan, còn có nguyên anh, bất động thanh sắp đi tới, như có như không cách đã đoạn Tô Thần rời đi đường." "Không có gì, tới thay các vị đạo hữu nhặt xác mà thôi." Đang khi nói chuyện, Tô Thần dẫn Bạch Ngọc thiếu niên bước vào này một tòa cự đại tinh tháp chính giữa, thẳng đến thanh đồng môn khép kín, Thanh Phong chân quân mới như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. "Thủ lĩnh, ngài không phải nói, cái này cổ thân thể trong trí nhớ, tiểu tử này từng mịt mờ vạch trần qua thân phận của ngài sao? Cái này chẳng phải là nói tiểu tử này có thủ đoạn nhìn thấu chúng ta?" Tương đạo bóng người hội tụ tới, tràn ngập sát ý. Hiện tại cần gấp nhất chính là Hàng Lâm Sơn hải giới hoàn thành đại sự, có lẽ là ảo giác, hóa thần đại tu đều không thể nhìn thấu chúng ta, hắn một cái tiểu tiểu nguyên anh cũng xứng. Thanh Phong chân quân trầm ngâm, hay là quyết định không phức tạp. Thực tế, nơi này là tinh tháp, thần cư mấy tôn chủ làm thịt đều có thể quăng đến nhìn chăm chú địa phương. Bọn hắn đi nha. Thanh đồng môn ở bên trong, Tô Thần ngược lại là không có lưu ý những này, hắn thật sự tự cấp những người này nhặt xác, tuy nhiên bèo nước gặp nhau, nhưng đến cùng đều là sơn hải giới đi ra, có thể nhập thổ vi an, hay là nhập thổ vi an thì tốt hơn. Tô Thần thuần thục đem thi thể khiêng đi ra, trở mình đất đào hầm, đưa bọn chúng mai táng ở trong đó, còn đứng lên từng đạo đơn sơ mộ địa. Trôi qua người nghỉ ngơi, Tô Thần còn móc ra một bầu rượu, ném chiếu vào trước mộ phần. Thanh Phong Chân Quân bị vực ngoại tà ma chiếm cứ thân hình, bất quá Tô Thần cũng không thèm để ý những này, dù sao bọn hắn cũng thai họa không đến Đông Vực Thiên Địa. Đông Vực, hiện tại linh mạch đoạn tuyệt, sợ là không được bao lâu, tiểu sẽ biến thành đất cằn sỏi đá, tiên đạo càng ngày càng sự suy thoái, cho dù vực ngoại tà ma đều chưa hẳn cảm thấy hứng thú. Dù sao, bọn hắn cần có là một cái đỉnh thịnh tiên đạo đại thế. Làm xong đây hết thảy, Tô Thần tiểu dẫn Bạch Ngọc thiếu niên một lần nữa về tới đại điện, đem Tuyết cứu ra về sau, hắn cũng nên hồi trở lại Đông Vực rồi, hay là tốc chiến tốc thắng tốt, hắn luôn ẩn ẩn cảm giác không ổn. Thật muốn đánh. Nơi này chính là có bốn tôn Bạch Ngọc thủ vệ. Người đánh không lại a? Bạch Ngọc thiếu niên nơm nớp lo sợ, hắn kỳ thật chỉ có thể coi là hơn 9000 năm linh dược, khoảng cách vạn năm linh dược còn cần tiểu trăm năm thời gian lắng đọng mới được. Vạn năm linh dược, một khi thành hình, sẽ đã có bản chất cải biến, hô phong hoán vũ, thậm chí bản thân tiểu có được cực kỳ đáng sợ pháp, bằng được nguyên anh, thậm chí còn nếu không dừng lại. Trong truyền thuyết, sách cổ có vạn năm linh dược, bản thể hắn là một cây thanh liên, có thể ngay lập tức 10 vạn giảm, còn có thể ban thưởng hạ hạt sen, nô dịch tiên ma. Yên tâm. Tô Thần hướng phía cái kia một tòa ngọc quan đi đến. Lúc này, vừa mới chống lại một đôi kim sắc con người. Tuyết đã tỉnh. Có lẽ, hắn không còn là Tuyết, hắn có tóc dài màu vàng kim, mà ngay cả một thân hoa dâm đế bào đều phảng phất bị phủ lên trở thành tràn đầy quý khí đích áo bào màu vàng kim. Ta là ai, đây là nơi nào? Hắn tại tự thuật. Không biết sao, trước mắt cái này tóc đen bạch tí đi, còn vác lấy hòm thuốc nhỏ tuổi trẻ làng quân, tuy nhiên lần thứ nhất cách nhìn, nhưng hắn không hiểu thì có một cổ cảm giác thân thiết. Lúc này, ầm ầm thanh âm vang lên. Trong điện phát giác được bảo vật xảy ra vấn đề, bốn tôn bạch ngọc thủ vệ nguyên một đám bắt đầu chuyển động. Bọn hắn có cầm kiếm, có cầm búa, còn có thì còn lại là toàn thân bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, hoặc là ngưng kết đi ra bạch sắc lạnh lạnh băng tinh. Nguyên một đám hướng phía tại đây đi tới. Quát áo, Tuyết đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, đột nhiên một chảo, nháy mắt, bốn tôn bạch ngọc thủ vệ đều có lấy nguyên anh sơ cảnh bạch ngọc thủ vệ ầm ầm nổ tung, tất cả đều hóa thành một mịn. Phải nên biết hiểu, cho dù là cường hoành nguyên anh pháp tướng, những này bạch ngọc thủ vệ cũng có thể va chạm hơn 10 hiệp không rơi vào thế hạ phong. Tô Thần trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hắn cảm giác, cái nhìn này thiên ngoại chi đi, hắn coi như không cần đến. Tuyết cũng không cần người cứu. Thành tựu nguyên anh đại cảnh hắn, lúc này, hai cái chân đều vững vàng đạp tại chân Long Thiên Tiêu hàng ngũ, rõ ràng kim đan đại viên mãn hắn, cũng chưa từng tu hành qua cái gì cường đại thần thông. Không chỉ là Tô Thần. Tại đây tóc vàng Tuyết bên cạnh, có một đạo tóc trắng con mắt màu đen hư ảnh, đã ở hiện ra, nhìn xem cái này thân thủ bóp nát bốn tôn bạch ngọc thủ vệ Tuyết, đã ở trầm mặc. Trong lúc nhất thời, Tô Thần cùng cái vị này Kiếm Thiên Tôn tàng niệm liếc nhau một cái, đều là một hồi không nói gì. Trước mắt cái vị này Tuyết, coi như có chút vô cùng cường hành, chỉ sợ lại liên lụy đến cái gì tân mật, tổng không có khả năng, vậy là cái gì luân hồi chuyển thế đại năng giả a thế gian, kết đan là chân nhân, nguyên anh là chân quân, hóa thần đại tu sĩ, trường sinh có đạo tôn. Đây là ngươi đại huyền thiên triều bố trí. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thiên Tôn, đang hỏi. Trầm mặc thật lâu, Kiếm Thiên Tôn tàng niệm vừa rồi nói, ta còn tưởng rằng là ngươi, hoặc là phụ thân hắn bên kia đích thủ đoạn. Đại huyền thiên triều chuẩn bị ở sau, đế chế một chân Long Thiên Tiêu, thực tế vừa rồi cái kia một tay thần thông gọi là Trường Sinh Duyên Diệt. Tại nệ nhất kiếm thần thông trèo lên đỉnh trước kia, là được Sơn Hải giới bách cường thần thông bản thủ, đệ nhất thiên hạ thần thông, nhưng sớm đã thất truyền. Trong lúc nhất thời trong điện hào khí có chút yên tĩnh, chỉ có cái này tóc vàng Tuyết, trong điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn nhìn về phía ngu ngơ tại nguyên chỗ, như là sắp bị sợ ngốc bạch ngọc thiếu niên. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem vua của ta hướng. Ta có thể đủ cảm giác được, ta là một tiên triều số mệnh chúa tể, chẳng biết tại sao ta coi như bị mất hôm nay trước kia sở hữu tất cả trí nhớ, thật sự là kỳ quái, bất quá đối với hai người các ngươi còn có mấy phần cảm giác thân cận, nghĩ đến các ngươi đều là ta đáng giá tôn kính trưởng bối a. Tóc vàng Tuyết chắp hai tay sau lưng, hướng phía Tô Thần, còn có Kiếm Thiên Tôn từ từ tự thuật lấy. Bọn hắn một cái là khủng bố cực cảnh yêu long, cửu mệnh thiên tiêu, ngưng kết ra thất thải lưu ly ngọc kim đang người nổi bật, một cái khác thì là quát sát phong vân một cái thời đại đông vực lao tiền bối, vẫn lạc hóa thần đại tu sĩ. Lúc này, hai mặt tương giòm, lại đều có chút không biết làm sao. Cuối cùng nhất hay là Kiếm Thiên Tôn phía trước dẫn đường, mang theo Tuyết hướng phía Đại Tề Thiên Triều đi hướng. Tô Thần thì là trầm mặc ở phía sau đi theo. Cứ như vậy, một đường ghé qua, xương trắng chính giữa, thông suốt, không biết được vì sao, có lẽ là phát hiện Tuyết cường đại, trên đường đi, thậm chí chìm. Luân ác quỷ, đáng sợ cự ma, hoặc là những vật kia đều không có xuất hiện qua. Cuối cùng, đi vòng vèo hồi trở lại Sơn Hải giới đăng tiên đại thế giới đều xa xa đang nhìn. Ở chỗ này, không có uổng phí sương mù, có chỉ có vừa nhìn vô tận màu đen thổ nhưỡng, có cây sinh cơ đoạn tuyệt, một mảnh hoang vu. Tại nơi này có năm tòa cự đại tấm bia đá, giống như ngọn núi giống như sừng sững lấy. Mỗi một cái ngọn núi đều đại biểu cho một vực số mệnh con cưng, đại khái đều là trăm tuổi trong vòng, chân đan đã ngoài đích nhân vật. Trung đô được tối đa, cao tới ngàn trượng, hán thượng rậm rạp chẳng chịt, nổi danh vô số, nguyên anh đều có vượt qua 30 vị, trên kim đan trăm vị, chân đan người ngàn vạn. Ít nhất thì còn lại là đông vực, tấm bia đá một trượng, hán thượng thưa thất có 6 cái danh tự, trong đó cũng không có tên Tô Thần, ngược lại là Giang Bạch Tỷ Điệp, Ma Cốt, tên Lôi Pháp chân quân tại hán thượng. Còn có chút Tô Thần cũng không nhận ra, nhưng phần lớn đều là chút ít chân đan, cũng không có kim đan người. Không có tên Tô Thần, có lẽ là hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương đông được người. Lúc này, đại biểu cho đông được tấm bia đá phi tốc run dậy. Một chân Long Thiên Tiêu sinh ra đời, hay là trăm tuổi trong vòng, trong chốc lát, tự lại để cho đông được tấm bia đá phi tốc cất cao, đạt đến vượt qua trăm trượng trình độ. Bất quá, cùng mặt khác tứ vực so với, vẫn như cũng là như là một khối chẳng có gì lạ ngoan thạch. Đông vực có chút yếu đi. Bất quá, đến lúc đó, thiên triều tại của ta dưới sự dẫn dắt, tất nhiên sẽ nhất thống ngũ vực, thay thế trung đô, trở thành sơn hải mạnh nhất địa phương. Tuyết nhiễm lên một tầng kim sắc, mà ngay cả tính tình cũng phảng phất thay đổi một người. Cái này lại để cho Tô Thần còn có Kiếm Thiên Tôn lại lần nữa hai mặt tương giòm, không biết được là tốt là xấu. Bọn hắn một cái là Tuyết sư phó, một cái khác cũng là Tuyết trưởng bối, lúc này các loại thủ đoạn dò xét đi lên, lại thủy chung không có tìm được Tuyết bị đoạt xá tung tích. Tiêu phảng phất tại Tuyết trong cơ thể, một mực có thứ hai hắn, hôm nay đã tỉnh lại đồng dạng. Cứ như vậy, ba người, tính cả Bạch Ngọc thiếu niên, muốn bước qua cái này một tòa đăng thiên đài, trở lại sơn hải giới. Cũng đúng lúc này, có không biết tồn tại xuống tay với Tô Thần. Ông La Bàn phi tốc chuyển động. Tại thời khắc này, mất đi vô tung, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Ai? Người này đã bị ta chọn trúng, thay ta tìm về mất đi nhân nghiệm. Vì sao phải xuống tay với hắn? Người cái này ưa thích đem thiên chi tiêu tử cho rằng chất bảo, tồn tại chính mình tinh tháp chính giữa chân tàng đích thói quen, đều đã nhiều năm như vậy, có thể hay không sửa thượng thay đổi? La Bàn tạc toái, ngăn cản không biết tồn tại, Tô Thần cuối cùng nhất hay là về tới sơn hải giới chung. Ngược lại là có đại quy mô hoàng sa hà, theo hư vô địa mạch chính giữa bước lên, xỏ xuyên qua mà đến, cuối cùng một thuyền lá linh đinh từ từ xuất hiện. Hán thượng bạch cốt lao giả thỉnh lình tựu là đăng thiên đài thế giới địa linh. Cái này âm thầm ra tay tồn tại cũng giấu không được. Rất nhanh, tiêu hiển lộ tung tích. Một cái hư ảo lão giả tóc bạc xuất hiện, trên người hắn phảng phất hất lên vô tận tinh quang, trong mắt phảng phất tận chứa đáng sợ ngôi sao, mắt trái là ngày, mắt phải là nguyệt, hắn rõ ràng là tinh tháp chi linh. Một hồi đại chiến, âm ầm ở chỗ này bộc phát. Vừa rồi coi như có người lôi kéo ta một chút, lại có người đẩy ta một tay. Tô Thần trợn mắt, thần sắc biến ảo bất định. Mặc dù vẻ này cảm giác rất nhỏ, hắn vẫn như cũng là tinh tưởng đã nhận ra, ở đằng kia hai cổ mênh mông tồn tại trước mặt, hắn tuy nhiên là kim đan tiểu cảnh, nhưng là nhược như ở trước mắt các đuổi. Hay là muốn ổn vừa vững phát dục cho thỏa đáng. Tô Thần nghĩ như vậy lấy, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tại đây một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là sa mạc, đầy trời đều là màu đỏ thái hà, còn có màu vàng cắt đuôi phong bạo. Tại trở về sơn hải giới thời điểm, bởi vì hai cái tồn tại lôi kéo, làm cho hắn như là chân đan thiếu niên giống như thoát ly đội ngũ, bị vùng đá bay đi ra ngoài. Cuối cùng đi tới Tây Mạc. Tô Thần có chút trầm ngâm, nhìn chính mình phòng. Đầy tớ nhân dân bộ dáng, trên người dâu cây bắt đầu khởi động, rất nhanh biến ảo vốn diện mục, chọc thế huyền ý đi, thiếu niên như tiên. Lại nói tiếp, hắn có lẽ lâu không có dùng như vậy diện mục đi lại. Từ khi thiên tiêu chân nhân tại đông vực nổi danh về sau, hắn tiểu thay đổi lần lượt thân phận, đáng tiếc tiểu là giấu không được. Sơn Hải ngũ vực có bài danh, trung đô cầm đầu, vạn năm đến, thậm chí là càng lâu xa đều là như thế, nội tình hùng hậu, cũng may mắn mà có giới bích tồn tại. Nói cách khác, sơn hải giới đã sớm nhất thống, chỉ có một trung đô. Mặt khác tứ vực cộng lại cũng không đủ trung đô đánh chính là. Đông vực linh mạch khô kiệt, kế cuối không hề nghi ngờ. Tây vực, đến lúc đó bài danh đệ tam. Vẫn còn đông vực, còn có nam lĩnh phía trên. Tô Thần đi tới phía trước, rốt cục thấy được có một tòa ốc đảo, còn có trên ốc đảo nguy nga thành trì, thế nhưng mà đến gần về sau, nhưng lại phát hiện đây là Hải thị thật lâu. Tiên đạo giới, còn có cái đồ chơi này, thật là có đủ không hợp thói thường. Tô Thần một hồi không nói gì, tiếp tục hành động. Cái này Tây vực sa mạc, tựa hồ có một cổ tà dị khí tại bắt đầu khởi động, đối với tiên đạo lực lượng, thậm chí cực cảnh tiên lực lượng đều có thể khắc chế được. Thế cho nên, ở chỗ này hành động, vì không bị cái này tà dị khí ăn mòn, Tô Thần giấu đi trên người tiên đạo lực lượng, cái lưu lại tu hành lực lượng. Thì ra là 10 tiếng nổ tiên thiên đại cảnh thực lực. Tại đây sa mạc chính giữa hành động, cuối cùng là tốt hơn nhiều. Nghe nói, vũ vực đều không có cùng phong thổ, quả thật không giống bình thường. Lúc này, Tô Thần gặp trong sa mạc đáng sợ hung thú. Bất quá, đang tại bị những này đáng sợ hung thú đuổi giết, cũng không phải hắn, mà là một cái lạc đà thương đội, bọn hắn yếu nhất đều là có thêm cảnh giới trúc cơ giới tiêu chuẩn, nói cách khác, cũng không có biện pháp tại sa mạc chính giữa người bán hàng rong. Có lẽ lại là Hải thị thật lâu a. Tô Thần như có điều suy nghĩ, ở một bên ngừng chân quan sát. Cũng đúng lúc này, cái này hai đầu cực lớn như là bọ tre đồng dạng hung thú, dĩ nhiên xông sát nhập vào thương đội chính giữa, đem đội ngũ sông 708 loạn, thậm chí mà ngay cả thương đội hộ pháp đều cho ăn hết nhiều cái. Đáng giận, cái này đầu thương lộ hẳn là an toàn, tại sao phải có những vật này? Thương đội thủ lĩnh chính là một người tuổi còn trẻ khí tu, hắn có chút cơ viên mãn cảnh giới, dựa vào linh thạch, miễn cưỡng khống chế kết đan pháp bảo, đi theo trong đó một đầu nghiệt xúc đấu có đến có hồi trở lại. Nhưng những người khác nhưng lại không có như vậy thực lực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ngừng có người chết đi. Đạo hữu, nhanh chóng hỗ trợ. Chúng ta Ly Hỏa thương đội, tất có tạ ơn. Lúc này, trong nội tâm vô cùng lo lắng cái vị này tuổi trẻ thủ lĩnh, liếc mắt liền thấy được Tô Thần, tuy nói Tô Thần nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là có thể một thân một mình tại đây xa hải chính giữa hành động, còn có thể sống đến bây giờ tất nhiên không phải kẻ yếu. Có lẽ là một kết đan. Như thế, bọn hắn thì có hy vọng rồi. Nguyên lai không phải Hải thị thật lâu. Tô Thần gật đầu, cũng là quyết định xuất thủ. Chỉ thấy hắn, thân hình như điện, nhảy vào đã đến thương đội chính giữa, cũng không có vận dụng tiên đạo lực lượng, chỉ dựa vào bản thân thân thể khí lực lượng, liền xoáy lên đáng sợ cuồng phong. Cái kia một cái bọ tre yêu thú, trong mắt tựa hồ xẹt qua một vòng sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ác thú, không cách nào câu thông, thị sát tàn nhẫn, càng không khả năng có sợ hãi. Cái này căn bản không phải cái gì ác thú. Hảo cường, cái này ít nhất cũng là một giả đàn tu sĩ a. Có người kinh hô. Tô Thần không có đối với giao cái con kia nghiệt xúc, mà là một tay đem thương đội chính giữa một gã lao giả sách mà bắt đầu, vô vô trên bả vai hắn bụi đất, từ từ hỏi. Lao tiên sinh, vì sao điều khiển yêu thú hại người? Chương 161, tiếp theo thế đừng có lại đã đến chương 161, tiếp theo thế đừng có lại đã đến tiền bối đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiểu lão nhi chỉ là một cái tầm thường luyện khí sa phu. Lão giả dung nhan giàn mua, tóc trắng xóa, hai tay tràn đầy việc chân tay nặng nhọc kế lưu lại cái kén, lưng ngố lượng, chất phát định nọ hướng phía Tô Thần cười cười, cái này phảng phất đã sớm trở thành cuộc sống của hắn thói quen. Chỉ có điều, Tô Thần xem rõ ràng, lão giả này rõ ràng tại thời khắc này sợ loạn cả lên, tự ẩn tự vô được đem một mặt tiểu cổ giấu ở trong ngực. Thiên hạ tiên đạo tu hành vô số, tại đông vực phần lớn là pháp tu, chủ tu chính là đạo pháp thần thông chi lưu, căn cơ vững chắc chính là hạo nhiên đại đạo. Mà ở cái này tây vực vô cùng hung hiểm, phải mau chóng có được thực lực cường đại mới có thể tại đây hung hiểm xa hải ác thú tập kích hạ còn sống sót, phồn diễn sinh sống. Vì vậy, tại đây tây vực chủ yếu dùng khí tu làm chủ, tuy nhiên kiếm đi nhập đề, nhưng là có thể cực nhanh lớn lên, có được lực lượng cường đại. Vô luận cái này thương đội tuổi trẻ thủ lĩnh, hay là cái này lao già tóc bạc, thậm chí những người khác trên cơ bản đều là khí tu, cùng pháp bảo tánh mạng giao tu, đổi lấy lực lượng cường đại. Đương nhiên, đường này tuy mạnh đại, nhưng cần hao tổn thọ nguyên ân, cần săn sóc pháp bảo. Yêu thú, đây là yêu thú, đáng chết. Đây không phải trong biển các hung thú, ta tiểu nói, bất động rồi, thật sự bất động. Trong thương đội có trúc cơ tu sĩ tại kinh hô. Lao sở, vì cái gì? Thương đội đối với ngươi không tệ, tại sao phải phản bội thương đội? Tuổi trẻ thủ lĩnh trong mắt tràn ngập bạo ngược, còn có sát ý, muốn đi tới chất vấn lao giả. Đáng tiếc, mắt thấy ngụy trang bị đâm rách, lao giả thở dài, dứt khoát cũng không giả bộ rồi, trực tiếp bay lên trời, không ngừng nuốt trong ngực nhân bị cổ, nháy mắt hai cái bọ tre giống như con rết yêu thú, lại lần nữa bắt đầu chuyển động, thực lực toàn bộ triển khai, hoành áp tứ phương, đem một tôn thương đội tu sĩ hoặc là thôn phệ không còn, hoặc là nghiền thành thịt vụn. Đối đãi ta không tệ. Ha ha, ta không tên gì lão sở, ta là Lạc Sơn Hà, Thanh U bộ lạc thiếu chủ. Các ngươi ly hỏa bộ lạc 30 năm trước, diệt chúng ta toàn tộc, cướp đi chúng ta ốc đảo, ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, năm đó bất quá 13, khi nhục ta mẫu, còn áp lấy ta, để cho ta tại sổ sách bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, như là xuất sinh, so yêu ma con ác. Cái này gọi là đối đãi ta không tệ. Lão giả đang cười, thê thảm cười. Hắn cùng ly hỏa thiếu chủ cùng tuổi, nhưng lúc này lại như trong gió cây đèn vẩy sắp tắt, đã đến tuổi già, vì ân cần săn sóc nhân bị cổ, trên người thọ hỏa từ lâu phiêu linh. Những năm gần đây này, hắn ẩn tàng cảnh giới, tại đây ly hỏa thương đội, cam tâm một cái người chăn ngựa, chính là vì tìm một cái cơ hội báo thù, đáng tiếc lại thủy chung không có tìm được. Những năm gần đây này, hắn trải qua gian nan, mới thành tiểu hư đan. Có thể hư đan, lại có làm được cái gì? Tại bộ lạc trước mặt, bất quá con sâu cái kiến. Khí tu, càng là cảnh giới cao thâm, vượt cần thiên tài địa bảo ân cần săn sóc bảo khí, nói cách khác, cũng chỉ có thể dùng thọ nguyên đến tánh mạng giao tu, lại để cho pháp bảo tiếp tục bảo trì thần quang. Hắn đi mau đến tánh mạng cuối cùng, cho nên tìm không được bị diệt ly hỏa bộ lạc cơ hội, hắn nguyện đem tánh mạng dốc sức một kích, đổi ly hỏa thiếu chủ một đầu tánh mạng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có người hoành đúng một tay, đi lên liền đem hắn gọi phá. Wow, Lạc Sơn Hà. Nguyên lai nễ là Lạc Sơn Hà, Thanh U bộ lạc Dương Nghiệt, vô liêm sỉ, tại đây tây vực trên sa mạc, tựu là mạnh được yếu thua, các ngươi bộ lạc nguyên anh lao chết rồi, nên bị chúng ta chiếm đoạt. Mẹ ngươi nhỏ yếu, tự nên biến thành đồ chơi. Cái này là cái này phiến trên sa mạc quy tắc. Vì bộ tộc, hiện tại ngươi cũng chết đi cho ta. Tuổi trẻ thủ lĩnh, trong mắt sát ý nóng bỏng, nhưng là hắn thật sự là vô cùng tuổi trẻ rồi, chính là trúc cơ viên mãn tu vi, căn bản không cách nào chấn áp hai cái giả đàn chiến lực con giết yêu thú. Hắn trên miệng nói vênh váo hò hét, nhưng hắn căn bản không phải cái này hư đan lão giả, còn có hai cái giả đàn yêu thú đối thủ, nhiệt huyết sôi trào, hô to lấy cái gì giàn buộc, có thể bạo loại, lịch chuyển chiến cuộc, chỉ có thể tồn tại ở thoại bản cố sự chính giữa. Không bao lâu, toàn bộ thương đội cũng đã thất linh bắt lạc, không có mấy người sống rồi, cũng chỉ còn lại có một mình hắn vẫn còn đau khổ chèo chống. Vì vậy, cái vị này tuổi trẻ thủ lĩnh có chút căm tức nhìn xem vạch trần Lạc Sơn Hà về sau, lại sống chết mặc bây Tô Thần, nhịn không được gấp giọng nói ra. Vị đạo hữu này, không, tiền bối. Tại Hạ Mạc Tang, Ly Hỏa bộ tộc thiếu chủ, ngươi giúp ta bắt giết người này, đợi trở lại bộ tộc về sau, ta tất nhiên để cho ta ra lão tổ mở ra bảo khố, thỉnh ngươi lựa chọn một kiện tốt nhất pháp bảo cánh mạng giao tu. Cái vị này Ly Hỏa thiếu chủ, nhìn xem đầy đất mất trật tự hàng hóa, còn có vẫn lạc thi thể, đều có chút hồn hện. Đối với cái này, Tô Thần như cũ tại sống chết mặc bây. Giả đang cấp bậc chiến đấu, đối với hắn mà nói, thật sự là cùng tiểu hài tử chơi đùa qua mọi nhà không có gì khác nhau, hắn trầm ngâm, cũng không định nhúng tay. Ngươi lúc trước nói tất cả, tại tây vực cái này phiến xa hải lên, mạnh được yếu thua, nhỏ yếu bộ lạc bị cắn nuốt là theo lý thường nên, như thế, ngươi bị hắn giết chết, lúc đó chẳng phải theo lý thường nên sao? Tô Thần tại tự thuật. Thậm chí, tại đây chém giết chiến trường chính giữa, hắn đều có tâm tư, mang tới một lọ rượu ngon đọng ở bên hông, thỉnh thoảng ẩm thượng một ngụm, tiêu phảng phất trước mắt cái này sinh tử chém giết, ân oán tình kỷ, cùng trong mắt của hắn bất quá một hồi náo nhiệt. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Náo nhiệt, bất quá một hồi náo nhiệt mà thôi. Hắn cả đời này sáng chói chói mắt, ngắn ngủn 50-60 năm, cũng đã lịch quá nhiều, tâm cũng tiểu chết lặng. Ừ. Mạc Tang thốt nhiên biến sắc. Làm cả buổi, cái vị này độc hành người, vậy mà không phải hắn bên này. Ha ha ha. Đạo hữu nói rất đúng. Nói rất đúng a. Mạnh được yếu thua, cũng không thể cái cho phép hắn ăn người khác, không cho phép người khác phản kích a. Nguyên bản tâm thần khẩn trương, đều chuẩn bị tại Tô Thần nhúng tay chiến cuộc lúc, không chút do dự tự bạo hai đầu thiên túc nô công, cũng muốn cùng Mạc Tang đồng quy vu tận Lạc Sơn Hà sức sở, sau đó nở nụ cười. Chỉ là, cười cười, hắn nước mắt liền chảy ra. Nụ cười này là 30 năm ẩn nhẫn, 30 năm thù hận cùng thống khổ. Nguyên lai Thương Thiên vẫn có mắt, vận khí tại hắn tại đây, cái này trời cao còn thì nguyện ý lại để cho hắn dùng bản thân cánh mạng hướng Ly Hỏa bộ lạc đòi lại một phần nợ máu. Hỗn đản, ngươi một cái tiểu tiểu giả đan, ngươi dám? Ngươi lại dám? Mạc Tang phẫn nộ tới cực điểm. Đáng tiếc, phẫn nộ là vô dụng. Cuối cùng nhất, trong tay hắn kết đan pháp bảo tạc toái, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, mượn này rốt cục đem hai đầu thiên túc nô công tránh lui, hắn tự trong ngực lấy ra một phương mục chu, phi tốc biến lớn, đưa hắn chịu tải, như là một đạo lưu quang, hướng phía xa xa bay đi. Tặc tử chạy đâu? A! Lạc Sơn Hà gào thét, lúc này thi triển đạo thuật, muốn đuổi theo, thế nhưng mà cái tiên nông cạn cảnh giới, làm sao có thể đủ đuổi đến thượng kết đan pháp bảo. Vô lực hắn, đuổi theo ra 300 trượng, cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái kia một đạo mục chu thoáng qua bay ra 30 dặm có hơn, càng ngày càng xa. Không, vì cái gì? Lạc Sơn Hà đang khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng hắn khoảng cách chênh lệch cũng chỉ là một kiện phi hành pháp bảo. Ha ha ha. Ly Hỏa bộ tộc, Đường Đường đại bộ phận tộc, hạng gì nội tình, ta có thể thân là thiếu chủ, dù là thân là cảnh giới trúc cơ giới, cũng tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết kết đan pháp bảo. Ngươi đợi một cái cô đơn như cậu thiếu gia chủ, còn có một liền một kiện như dạng pháp bảo đều không có cùng khổ giả đan tán tu, cũng xứng tuyên bố muốn giết ta. Buồn cười. Buồn cười, đợi ta trở lại bộ lạc, tất nhiên điểm binh điểm tướng, đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, nhất là ngươi cái này độc hành tán tu, thần khí cái gì? Mục chú lên, Mạc Tang thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy đều là máu đen, thần sắc hung thần như là ác quỷ, lúc này sống sót sau tai nạn, giữ tợn mà cười cười, đối với núi thây biển máu chính giữa sừng sững lấy hai đạo thân ảnh, không chút nào che lấp trong mắt ác ý đối với cái này. Tô Thần giơ lên con ngươi. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái vị này Ly Hỏa bộ lạc thiếu chủ, vậy mà đưa hắn cũng cho ghi hận lên, ngược lại cũng có trách, nhất tộc thiếu chủ hạng gì hiền quý, trong mắt hắn, chính mình cùng Lạc Sơn Hà bực này con sâu cái kiến sợ cũng không có gì khác nhau. Liên một kiện như dạng pháp bảo đều không có cùng khổ tán tu sao? Tô Thần trầm ngâm. Lúc này, Mục Chu bay vút thiên địa, sớm đã chạy nhanh ra 300 dặm có hơn, rất xa nhìn lại, bất quá là một cái tiểu tiểu nhân điểm đen, hai đầu thiên túc nô công, còn có Lạc Sơn Hà giản mua thân ảnh, ở phía sau dốc sức liều mạng đuổi theo, nhưng như thế nào cũng truy cản không nổi. Cái này 300 dặm khoảng cách, còn có một kiện pháp bảo chiến lệnh, là Lạc Sơn Hà 30 năm ẩn nhận tuyết nguyệt, còn có 30 năm trong đêm lật qua lật lại không cách nào đi vào giấc mộng cừu hận cùng sát nghiệp. Ta có pháp bảo, chỉ là bà ngươi còn không xứng gặp nó. Tô Thần tại nói nhỏ. Một tiếng này nói nhỏ, xỏ xuyên qua 300 dặm thiên địa, tinh tường ở Mạc Tang trong thai vang lên. Ai? Ai vậy đang nói chuyện? Nháy mắt, Mạc Tang cựu thay đổi sắc mặt. Hắn kinh hãi gần chết, hướng phía sau lưng cái kia nhỏ bé như là điểm đen Tô Thần nhìn lại, trong lúc nhất thời, hắn tỉnh ngộ đi qua, hắn coi như đã hiểu lầm một việc. Cái kia chính là, dám ở cái này khủng bố xa hải chính giữa độc hành cái vị này huyền y thiếu niên, thật là một giả đàn sao? Hắn coi như xuất hiện phương hướng là đỏ thâm cấp bậc nguy hiểm u. Mạc Tang, sắc mặt của biến, phi tốc nhớ lại bắt đầu. Tại Sa Hải có an toàn thương đạo, nhưng ngoài ra còn gặp nguy hiểm khu, không hề nghi ngờ, đỏ thâm cấp bậc tuyệt đối là hắn không cách nào chạm đến cấm địa, mà ngay cả bọn hắn Ly Hỏa bộ lạc có can đảm đặt chân trong đó người đều giải rắc không có mấy. Không có việc gì, đừng chính mình dọa chính mình, ta đều chạy ra 300. Ở bên trong, Mạc Tang tại tự an ủi mình. Thế nhưng mà, Sa Hải, gió bắt đầu thổi rồi. Gió này cùng hắn chỗ trốn chết phương hướng trái ngược. Sau đó, càng lúc càng lớn. Oeng. Lại sau đó, Mạc Tang mở to hai mắt, thấy được cực kỳ bất khả tư nghị một màn, đầy trời phiêu linh bạch sắc kết tinh, phiêu linh, không, cuồng bạo hướng phía hắn mà đến. Đây không phải cái gì gió bắt đầu thổi rồi, mà là tuyết đến rồi. Thế nhưng mà, tại đây Tây vực Sa Hải, hắn 340 năm tuế nguyệt, lúc nào bái kiến Sa Hải tuyết rơi xuống, huống chi, hay là như thế bảng bạc tuyết rơi nhiều. Giờ khắc này, hắn tỉnh ngộ. Không, tiền bối, ta là Ly Hỏa bộ lạc thiếu chủ, ngươi không nên giúp hắn một cái cô đơn cô nhi, buông tha ta, ngươi. Ngài đem thu hoạch ta Ly Hỏa bộ tộc tình hữu nghị. Đúng rồi, chính ngài cũng nói, mạnh được yếu thua, theo lý thường nên sao? Ngài lúc trước không có nhúng tay, hiện tại cũng không có lẽ nhúng tay. Mạc Tang không ngừng mà la lên. Trong lòng ngực của hắn, lấy ra các loại pháp bảo, muốn đi ngăn cản cái này trăm ngàn năm qua, lần đầu tại Tây vực Sa Hải xuất hiện khủng bố phong tuyết, đáng tiếc, như châu chấu đá xe, càng vô lực. Nháy mắt, phong tuyết ngược lại vòng quanh Mục Chu, gào thét về tới khởi điểm. Ở chỗ này, Mục Chu rơi. Rơi, ầm ầm tạc toái, thật vừa đúng lúc, đã rơi vào chạy đến Lạc Sơn Hà, còn có hai cái thiên túc nô công trước mặt, Lạc Sơn Hà nước mắt lưu mặt mũi tràn đầy gò má. Hắn đang cười. Tại thế gian này, vẫn có công lý cùng trượng nghĩa chi sĩ, không phải sao? Hắn giống như nổi điên đi vào Mạc Tang trước mặt, không có vũ khí, hắn tiểu dùng bàn tay đi bắt cong, dùng hàm răng đi cắn xé, tại đây hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đã tiêu hao hết sở hữu tất cả khí lực. Trong thoáng chốc, hắn về tới năm đó, cái kia đao kiếm cùng hỏa một. Đêm, cương đại Ly Hỏa bộ tộc di chuyển hàng lâm, từ đó ốc đảo không còn là bọn hắn ốc đảo, cũng lại không có đẹp và tĩnh mịch bộ tộc, phụ thân bị giết, mẫu thân bị nhục, a tỷ vì để cho hắn mạng sống, ủy thân cho quân giặc. Thân đệ cùng hắn trốn chết, vì bảo vệ tánh mạng hắn, bọc hậu chặn đánh truy binh, dốc sức chiến đấu mà vong. Đáng tiếc, thiên linh căn hắn, đẹp và tĩnh mịch thiếu chủ hắn, trà trộn 30 năm, cuối cùng nhất bất quá là thành tựu một cái tiểu tiểu nhân hư đan, tại cánh mạng cuối cùng vung vậy đi ra báo thủ chi nhận, cũng thiếu chút liền một cái ly hỏa thiếu chủ đều không có thể lưu lại. A phụ, a mẫu, a tỷ, em trai. Sơn Hà vô năng. Vô năng a. Lạc Sơn Hà, đời người đều là huyết tinh, hắn đào lên Mạc Tăng bụng, đào ra hắn nội tạng, cắn xuống lỗ tai của hắn, đào ra ánh mắt của hắn gầm ngai. Lại để cho Mạc Tăng đã nhận lấy nhất cực kỳ tàn ác chết kiểu này, trước khi chết, đều tại vô tận giữa sự thống khổ bị hắn ăn sống nuốt ơi, hắn muốn nên thù hận được báo, thư chỉ hoang trong nội tâm tích góp từng tí tháng 1 năm 305 cái này một hơi. Thế nhưng mà, tại hắn đi đến cánh mạng cuối cùng lúc, nhưng lại đang khóc, gào thét khóc lớn. Lúc này, một đạo thân ảnh đi tới, một bàn tay kìm tại trên vai của hắn, tiếng nói từ từ, tại nhẹ giọng tự thuật. Ngươi sắp chết, nhưng ta có thể giúp ngươi một chút, cho ngươi diên thọ kéo dài 100 năm. Tô Thần tại tự thuật, lại để cho thọ tuyệt chi nhân, diên thọ kéo dài 100 năm. Cái này vô luận là cái kia một vực đều là kinh thiên động địa, bất khả tư nghị sự tình, đây là thiên đại tạo hóa, nhưng đối với Tô Thần mà nói, bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Lạc Sơn Hà trên người đau khổ, còn có 30 năm tuyệt vọng, lại để cho Tô Thần kìm lòng không được muốn vì hắn làm mấy thứ gì đó, dù là hắn sớm đã chết lặng, cũng phong tỏa lòng của mình. Không, không cần. Cảm ơn ngươi rồi tiền bối. Lạc Sơn Hà tại đáp tạ Tô Thần, hắn nở nụ cười, lần đầu lộ ra cũng không phải đau khổ cười, hướng về phía Tô Thần, hắn cự tuyệt Tô Thần, từ chối cái này lại để cho đủ để cho người trong thiên hạ đều trông mà thèm tuổi thọ cơ duyên. Diễn thọ kéo dài 100 năm, 100 năm tuế nguyệt, cái gì đều có thể phát sinh. Nhưng hắn cự tuyệt. Hắn đa tưởng. Chết ở cái kia một. Đêm người là hắn a. Hắn mệt mỏi quá. Mệt đến gánh vác không đi xuống cái này một phần thống khổ. A tỷ, em trai, sống sót chính là bọn ngươi hẳn là tốt. Ta chính là một cái phế vật, hộ ta như vậy một cái phế vật mà chết, không đáng, không đáng. 30 năm, ta đến cùng các ngươi. Gió bắt đầu thổi, có cát vàng, còn có phong tuyết quét mà đến, Lạc Sơn Hà chết đi rồi, hắn thân hình tiểu thụy, đầu đầy sợi tóc tận đều khô bạch, khóe miệng mang cười, 3 phần giải thoát, 7 phần đau khổ. Tô Thần đưa tay ra, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói, một câu cũng không có nói, hắn không dám đi thi triển dung hồn chữ, cái này nên là bực nào thống khổ 30 năm a. Thật lâu, chỉ có một tiếng kéo dài thở dài. Ai? Cái này nhân gian thái quá mức thống khổ, tiếp theo thế, hay là không nếu đã đến a. Chương 162, khí vận cổ chương 162, khí vận cổ xa hải chính giữa, nhiều đi ra một tòa cô mộ. Tô Thần theo thường lệ là qua đời người, lập được một khối không có nổi danh mộ địa, cũng đem không nhiều lắm rượu ngon khuynh đảo tại hắn trước mộ phần. Sau đó, hắn liền tiếp theo lên đường. Đây cũng là Tây Mạc, so với Đông Ngực càng thêm tàn khốc, quy củ của nơi này nếu không có quy củ, vì có thể tại trong biển cát phồn diễn sinh sống, còn sống sót, người ăn người là thái độ bình thường. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi không ăn, không đi đoạn, ngươi tiểu sống không được đến, đây cũng là Tây Mạc cẩn tối lại cường đại nguyên nhân, yếu đích người sớm đã bị cướp đoạt không còn, sau đó chết hết. Nhân bị cổ Tô Thần mang đi. Hai cái thiên túc nô công thì là sớm liền chạy mất dạng. Cái này xa hải ghê gớm thật a. Tô Thần lau mồ hôi nước, chẳng có mục đích đi tới, chính hắn đều không rõ ràng lắm đi bao lâu rồi. Chớ nói người ở thậm chí, mà ngay cả xa hải chính giữa yêu ma ác thú đều chưa bao giờ gặp, phản phất điên cùng chỉ biết hiểu giết chóc các thú, đều phát giác nàng đầy đủ cường đại, bản năng tránh lui. Thật lâu, Tô Thần rốt cục gặp người đầu tiên. Hắn đang mặc áo bào hồng, cưỡi con ngựa cao to, tuấn lãng cũng tuổi trẻ, mang đầy người thiếu niên chỉ mới có đích tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, hắn kỵ con ngựa cao to, có điểm giống là con lửa, nhưng cái này con lửa quá mạnh mẽ tăng lên, miệng đầy cũng là răng nanh, như là cường đại yêu ma. Thiếu niên này rất cường, ít nhất cũng là kết đan cảnh giới, bằng không thì cũng không cách nào hàng phục cường đại như vậy yêu ma, đương nhiên cũng có thể là bối cảnh thâm hậu, xuất thân hiền hách, cái này yêu ma tiểu là trong tộc trưởng đối cho hắn phân phối hộ đạo giả. Nhân gian tu hành, tiên tiên đại cảnh. Áo bào hồng thiếu niên đánh giá Tô Thần một chút, hai mắt tỏa sáng. Vì vậy, hắn cũng không đi rồi, hỡi ngựa tại Tô Thần bên cạnh chuyển động, qua lại đánh giá, hỏi: "Ta nghe sư phụ ta nói, tiên tiên đại cảnh trong có bất thế yêu nghiệt, có thể sáng lập khủng bố nền tảng, kiếm trạng trúc cơ cũng như ăn cơm uống nước, cũng không thể so với thông thiên tiên lộ yếu bao nhiêu, lại vừa bước tiên, tất nhiên là loạn thế yêu long. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất người tu hành. Ta hỏi nễ, có phải thế không?" Nghe vậy, Tô Thần có chút kinh ngạc. Tại Tây Bực, người không có linh căn, không sai biệt lắm đã tuyệt chủng rồi, mỗi người đều là tu tiên giả, căn bản không có nhân gian tu hành thổ nhưỡng, phàm tục tu hành liền điện tịch khinh thường tại đi lại. Dù sao khổ ha ha tu luyện tới tiên tiên đại cảnh, cũng không quá đáng là tương đương với đẳng cấp cao luyện khí mà thôi. Luyện khí tiên lộ thế nhưng mà có thật trọng, ngược lại cũng không phải. Tu hành đường rất yếu. Tô Thần trầm ngâm nói xong, trong thiên hạ có thể đạt tới thiếu niên này theo như lời kiếm trạng trúc cơ, lại một thang tiên người, biến thành loạn thế yêu long, trước mắt tiểu hắn một người, mà khác nhân gian tu hành, dù là cực cảnh tiên tại nhân gian tu hành giai đoạn cũng đều rất yếu. Như vậy a? Thiếu niên tựa hồ có chút thất vọng. Ngược lại là hắn cố ở dưới cái kia một đầu lừa tự yêu ma, thỉnh thoảng cao thấp cọ sát lấy hầm răng, như là phát giác Tô Thần rất nguy hiểm, bất an dùng chân đạo bảo đất, muốn nhắc nhở thiếu niên người này rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian ly khai hắn. Nào có thể đoán được, áo bào hồng thiếu niên không có chút nào phát hiện cố hạ lừa tử yêu ma cảnh báo, ngược lại là vô vô túi chứa vật, đem một chiếc gỗ lim rèn xe ngựa moi ra đến, đem kéo xe dây cương bọc tại con lừa trên người, nhiệt tình mời lấy Tô Thần. ta gọi Hồng Vân, trong bộ tộc người ưa thích bảo ta Hồng Vân. Ngươi muốn đi đâu? Ta hiện tại muốn đi Ly Hỏa bộ lạc thu bọn hắn bày đồ cúng, ta nhìn ngươi thật lâu rồi, ở chỗ này phụ cận qua lại loạn chuyển, nghĩ đến ngươi cũng là như sư phụ ta như vậy dân du cư, không bằng cùng ta cùng một chỗ. Hồng Vân tại tự thuật. Nghe vậy, Tô Thần cảm giác có chút kỳ quái, Hồng Vân ngoại hiệu này. Nghĩ, Tô Thần nhìn xem cái này hắn ghé qua không biết bao nhiêu ngày xa hải, cảm giác trong thời gian ngắn, hắn là tìm không được cái này Tây vực giới bích, không cách nào trở về Đông vực. Lạc Sơn Hà cái kia một cổ tuyệt vọng lại để cho lòng hắn kinh. Nếu như thế, chẳng đi theo thiếu niên này đi Ly Hỏa bộ lạc nhìn một cái. Dù sao, hắn trường sinh bất tử, có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Tốt. Tô Thần gật đầu, hướng xe ngựa mà đến. Giờ khắc này, cái này một cái yêu ma con lửa sợ hãi cảm giác đạt đến đỉnh phong, tại Tô Thần cất bước hướng hắn đi tới thời điểm, nó vậy mà cảm giác mình như là một chú chuột, trước mặt gặp được hướng phía hắn trả đạp mà đến voi. Nếu như không xa cách, nó tất nhiên là phấn thân vái cốt kết cục. Oan, đừng kéo hắn. Hắn không phải người. Con lửa toàn thân da lông tạc lập, mồ hôi đầm địa, tựa như phát điên ở gào rú, muốn nhắc nhở chính mình tiểu chủ nhân. Nhưng mà, một điểm dùng đều không có. Tô Thần ngồi lên xe ngựa, Hồng Vân cũng không chút phật lòng, roi ngựa vung dậy, nói một tiếng. Giá. Con lửa không chịu đi. Hai chân như nhũn ra, một bộ đi không đặng đường bộ dáng. Nếu không chạy, lại để cho vị đạo hữu này ăn hết ngươi. Nháy mắt. Con lửa nhanh như điện chớp chạy mà bắt đầu. Sau đó, trên đường đi, Tô Thần cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái này Hồng Vân thiếu niên sẽ có Hồng Vân ngoại hiệu. Xa xa. Có hai đầu đáng sợ ác thú tại tranh đấu chém giết, xoáy lên đẩy trời báo cắt hoặc là bụi đất, thực lực đều là không kém, ít nhất không thể so với cái này một đầu lửa tử yêu ma yếu bao nhiêu. Ác thú. Đây là Tô Thần lần thứ nhất gặp cái này xa hải ác thú. Bọn hắn vô luận cái gì hình dạng, toàn thân đều là màu đen, cùng cái kia hai đầu thiên túc nô công cùng loại, cho Tô Thần cảm giác như là thiên ngoại chiến trường trầm luân ác quỷ, nhưng chúng không có trí tuệ, chết cũng tiểu chết rồi, cũng không cách nào phục sinh. Thiếu chủ, chúng ta đường vòng a. Con lửa hai cổ run run. Đối với cái này, thiếu niên lắc đầu. Cứ như vậy, xe ngựa một đường bay nhanh, đợi đến lúc đổi tới thời điểm, hai đầu đáng sợ ác thú chém giết đã xong, bọn hắn dĩ nhiên là song song vẫn lạc kết cục, chỉ để lại đầy người không sạch sẽ huyết đủ. Yêu ma thi hải còn có thể hữu dụng, vô luận là tu luyện hay là luyện chế binh khí áo giáp pháp bảo cũng có thể, nhưng ác thú vô dụng, một điểm dùng cũng không có. Chỉ cần ngươi dám dùng ác thú không sạch sẽ huyết đủ, cái này một cái giá lớn là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận, hoặc là phế bỏ đã chết, hoặc là tuy nhiên còn sống nhưng sống không bằng chết. Đợi một chút. Hồng Vân nhảy xuống xe ngựa, không bao lâu đã bắt lấy một căn lóng lánh lấy lưu động dung nham giống như bộ dáng thực vật dây leo trở về. Đây là linh dược, lưu kim xích hỏa đằng mạn, có thể luyện chế thành kết đan pháp bảo, cũng có thể trợ luyện khí viên mãn tu sĩ linh trùng trúc cơ. Ha ha ha, cái này ta em gái trúc cơ có hy vọng rồi. Hồng Vân vui mừng mà cười cười, đem lưu kim xích hỏa đằng mạn ném vào trong ngực trong túi chứa vật. Tô Thần xem rõ ràng, bên trong có hơn 10 chung lóng lánh lấy bất phàm linh quang bảo vật. Rất hiển nhiên, đây đều là Hồng Vân thu hoạch. Thậm chí, Tô Thần ẩn ẩn hoài nghi, hắn tại đây trên xe ngựa đồng hành, cũng là cái này Hồng Vân thiếu niên một phần thu hoạch. Cái này cùng nhau đi tới, Tô Thần nhìn ở trong mắt, thiếu niên này không hiểu thấu thu hoạch bảo vật, có thể không chỉ trước mắt cái này một kiện. Hồng Vân, quả nhiên là Hồng Vận Tề Thiên A. Tô Thần nói như thế. Chỉ là, lông mày nhưng lại nhíu lại, hắn có thể chứng kiến vương triều số mệnh, sơn hà số mệnh, chúng sinh số mệnh, thế nhưng mà duy chỉ có nhìn không tới thiếu niên này số mệnh, quả thực có chút cổ quái. Trừ phi thiếu niên này vận, không là chính bản thân hắn, mà là những người khác vận. Lắc đầu, Tô Thần dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hắn tại xe ngựa chính giữa trong mắt. Rất nhanh, đất rung núi chuyển mà bắt đầu. Xe ngựa lung la lung lay. Ngay tiếp theo con lửa cũng kinh hô lên. Thiếu chủ, đến rồi. Ly Hỏa bộ tộc người đến. Có lẽ là tới đón tiếp dù sao, tại cây mạc cái này địa phương, tiểu bộ lạc là cần bám vào đại bộ lạc phía dưới, không ngừng mà bày đồ cúng, mới có thể tại lại để cho đại bộ lạc bất xâm phạm chúng. Rất hiển nhiên, Hồng Vân đi đoạt lại Ly Hỏa bộ lạc bày đồ cúng, hắn chỗ bộ lạc tất nhiên là cực kỳ cường hành đại bộ lạc. Chỉ là, Tô Thần sai rồi. Tiền bối, đến ngài xuất thủ. Hồng Vân loạn choạng Tô Thần, đem Tô Thần lay động đến tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mong đợi. Hắn 18 tuổi về sau, tự tay thị sát làm ác cha mẹ, giống như là đã thức tỉnh đồng dạng, mỗi gặp đi ra ngoài, vô luận vận may hay là tai nạn, tất nhiên có linh cơ chỉ dẫn, lại để cho hắn mơ mơ hồ hồ có chỗ cảm giác. Năm đó, nhận được sư phó lúc là như thế này, hôm nay càng là như thế này. Trước mắt cái này thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại huyền y liễu thiếu niên, cho hắn vận cảm giác, thậm chí vượt quá trước khi gặp được hết thảy. Hôm nay, vượt qua này tai nạn cơ hội, ngay tại Tô Thần trên người. Đối với cái này, Tô Thần vén lên màn xe. Hắn thấy được màu đỏ bao cát, còn có phong bạo chính giữa, một cái dấu đầu lộ đôi hắc y nhân đang tại thổi sáo dọc, vì vậy tại bao cát chính giữa có một đôi song màu đỏ tươi con người xuất hiện. Bọn họ là yêu ma, nhưng đều không ngoại lệ, toàn thân cũng như cùng bị mực nước nhuộm thành màu đen đồng dạng. Tại ở trong đó, đao tẩu hai đầu thiên túc nô công đã ở hắn liệt. Hiển nhiên, những này yêu ma cũng đều là đối phương tạm thời thu hết tới, để ngừa bạo lộ bản thân dấu vết. Ai, các ngươi Tây Mạc người, giết mọi người ưa thích dùng ác thú với tư cách che lấp sao? Tô Thần đang thở dài, hắn không có ra tay, mà là quay đầu, nhìn xem cái kia một đầu phát run lửa tự yêu ma, nhịn không được nói: "Ngươi còn không trốn chờ cái gì? Chờ được ăn không thành? Ngươi bất quá là một đầu tiểu tiểu nhân hư đan yêu ma, trong gió lốc, cái kia một lão giả thế nhưng mà chân đan. Không nói sớm, Lựa Tử yêu ma sợ tới mức kêu thảm thiết, phi tốc thay đổi phương hướng, quay đầu bỏ chạy. Nháy mắt, Hồng Vân thay đổi sắc mặt. Chân đan, cái này gặp nạn. Hồng Vân suy đoán Tô Thần lợi hại, nhưng cảm giác thì ra là kết đan cảnh giới mà thôi, tuyệt không khả năng sẽ là một chân đan đối thủ. Hắn cũng quả thực thật không ngờ. Ly Hỏa bộ lạc, hiện bởi vì kéo dài bày đồ cúng, vậy mà đều náo đến nơi này đợi trình độ, lại để cho một chân đan ra tay đột kích giết cái này một đến thu bảy đồ cúng thiếu chủ. Đương nhiên, có lẽ không chỉ là bảy đồ cúng sự tình đơn giản như vậy. Của ta mấy vị ca ca có lẽ không hy vọng ta sống lấy trở về, tiếp tục làm cái này một vị Nam Ly bộ lạc thiếu chủ a. Hồng Vân sắc mặt trầm xuống, cắt đuổi phong bạo chính giữa, áo đen láo giả, khắc khà ít cười quá dị. Nam Ly bộ lạc một nguyên anh trung kỳ chân quân, đi thiên ngoại chiến trường nhu cầu cơ duyên, vài chục năm rồi, đều vẫn chưa về, sinh tử không biết. Hôm nay, mạnh nhất nguyên anh hậu kỳ lão tổ, Nam Ly Thiên, lại nghe đồn sớm đã tại bế tử quan lúc, tẩu hỏa nhập ma, thọ tuyệt mà vong. Hiện tại, toàn bộ Nam Ly Thiên, tiêu một nguyên anh sơ kỳ tộc trưởng tọa trấn, tiêu các ngươi còn muốn thu chúng ta Ly Hỏa bộ lạc bày đồ cúng, ha ha, không được bao lâu, xác nhận Nam Ly lão tổ tử vong, các ngươi tiểu đợi đến bị phân mà thực chi a. Lão giả cười lạnh, thổi lất phất cốt địch. Nháy mắt, những này yêu ma càng nổi giận nổi hẳn lên. Tiểu nhân kết đan yêu ma, làm sao có thể đủ chạy thoát? Xong đời. A, sớm biết như vậy, còn không bằng tiếp tục bị phong ấn lắm. Hảo hảo, lão tử năm đó hứa cái gì ai cứu ta đi ra, tự làm trâu làm ngựa 10 năm báo ân hứa hẹn a. Lựa Tử yêu ma, ngao ngao gọi vậy. Cũng đúng lúc này, Tô Thần tại xe ngựa chính giữa, dừng ở cái này lần đầu hoảng loạn lên thiếu niên Hồng Vân, ánh mắt có chút nhíu lại, cũng rốt cục thấy được cái này Hồng Vân thiếu niên số mệnh. Đây là? Tô Thần nhăn lại đẹp mắt lông mày. Suy đoán của hắn đúng. Hồng Vân trên người không hề số mệnh đáng nói, hắn căn bản chính là một cái nhỏ yếu phàm nhân, thậm chí mà ngay cả linh căn đều là đệ ngũ loại tạp linh căn mệnh trùng chú định, hẳn là nhận hết khổ sở mà vong. Thế nhưng mà, hắn lại Hồng Vân Tề Thiên. Đây hết thảy nguyên nhân thì là Tô Thần tại Hồng Vân trên người chứng kiến một vật, đó là một hiện. Cổ. Cái này cổ cũng là không chút nào thu hút bộ dáng, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ có hắn làm cho Hồng Vân trước nay chưa có số mệnh, lại để cho hắn Hồng Vân Tề Thiên, như vậy cải mệnh. Thậm chí, lại để cho Tô Thần đều không thể không ra tay phù hộ Hồng Vân cái mạng. Tối tâm trung, có một loại cảm giác nói cho lấy Tô Thần, Hồng Vân không thể chết được. Bằng không mà nói, cái này cổ hội như thế, đến lúc đó sẽ có không thể diễn tả khủng bố tồn tại phát giác, hàng lâm hạ ánh mắt. Đến lúc đó, hắn cũng muốn nguy hiểm. Vận a, thế gian này quả thật có số mệnh chiếu cố thiên mệnh chi nhân hay sao? Tô Thần con mắt quang ánh mắt mà bắt đầu. Sau đó, đúng là vẫn còn vận dụng một tia tiên đạo lực lượng, thất thải lưu ly ngọc kim đan, khống chế người trong ngực nhân bị cổ, nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Trong tích tắc, ý mãng vận sóng hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến. Giờ khắc này, cái này hàng trăm hàng ngàn yêu ma quyền khống chế lập tức đổi chủ, vô luận là các đùi phong bạo hay là yêu ma đám bọn họ tất cả đều ngừng lại, ngốc trệ ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bất động rồi? Áo đen láo giả còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục thao túng cốt địch, cái này một kiện tánh mạng hắn giao tu pháp bảo. Rất nhanh, hắn hiểu ý thức được đây là có đồng dạng nô thú cao thủ xuất thủ đang âm thầm cùng hắn đọ sức, ít nhất cũng là cùng hắn 300 năm nô thú đại sư tạo nghệ tại cùng hắn tranh đoạt những này yêu ma quyền khống chế. Ha ha ha, không biết sống chết lại dám khiêu khích ta cái này một nô thú chuẩn tông sư. Ta thế nhưng mà đã từng thiếu chút nữa liền một sánh vai kim đan yêu ma đều cho nô dịch rồi, ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Áo đen lão giả cười lạnh, tiêu căng tự phụ, nhưng hắn là một chân đan. Lập tức hắn đem trong cơ thể pháp lực tất cả đều rót vào cốt địch chính giữa. Đông vực chủ tu đạo pháp thần thông, tây vực cùng pháp bảo cánh mạng giao tu, có tất cả ưu khuyết, hiển nhiên dưới tình huống bình thường hay là khí tu càng thêm cường hãn một ít. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là một kim đan, hơn nữa hay là thời gian độc nhất vô nhị thất thải lưu ly ngọc kim đan, căn bản vô dụng. Hắn căn bản theo Tô Thần tại đây tranh đoạt không đến dù là mảy may quyền khống chế. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là một nô thú tông sư không thành? Áo đen láo giả rốt cục hoảng sợ mà bắt đầu. Thế nhưng mà hắn còn muốn tưởng trốn, đã xong. Giống hàng trăm hàng ngàn yêu ma gào thét tại thời khắc này đưa hắn nơi bao bọc. Không, hắn không cam lòng gào thét. Đáng tiếc, không có gì chứng dụng. Đây là làm sao vậy? Những này yêu ma đám bọn họ như thế nào không truy sát? Lựa Tử yêu ma mặt mũi tràn đầy kinh dị bất định. Tiền bối, Hồng Vân có chút hồ nghi nhìn xem Tô Thần, suy đoán có phải hay không Tô Thần xuất thủ, thế nhưng mà hắn cũng không có chứng kiến Tô Thần động tay giấu vết ta. Càng là tu hành, càng là cảm giác này thiên địa chi mênh mông, thế giới rộng rộng rãi, đã ẩn tàng không biết bao nhiêu không biết tồn tại. Thậm chí, mênh mông tiên đạo đều phản phất nhỏ bé không ít. Tô Thần tại tự thuật, trong đầu hay là cái kia một bộ cổ bộ dáng. Chương 163, gặp lại tiên phường. Chương 163, gặp lại tiên phường đã đến. Hồng Vân từ nói xong, Lựa Tử yêu ma lôi kéo xe ngựa cuồn vọt lên 300 dặm, rốt cục chậm rãi dừng lại. Nhưng là tại đây vắng vẻ không một vật, vẫn như cũng là một mảnh hoang vu sa hải, duy nhất dễ làm người khác chú ý thì ra là trước mắt cái này một cây kỳ dị như là hỏa diễm tại thiêu đốt dây leo. Ở đâu có cái gì bộ lạc, còn có ốc đảo? Tô Thần chính nghi hoặc thời gian, Hồng Vân tự trong ngực trốn tới một cái chìa khóa, hướng phía cái kia một đạo xích hỏa đằng vạn trước hư không nhẹ nhàng nốn léo, nháy mắt cuồn phong ngược lại cuốn hỏa diễm hội tụ qua trong dây lát hóa thành một cái cửa. cửa bên kia là một tòa ốc đảo, thanh sơn lục thủy, còn có từng tòa hoặc là làm bằng đá, hoặc là chạm giống tượng điêu khắc gỗ, hoặc là gạch ngói phòng kiến trúc, tại đây thỉnh lỉnh tựu là Ly Hòa bộ lạc. Tiền bối hẳn là không phải Tây Bực người. Tại đây Tây Mạc, sở hữu tất cả bộ lạc, vì phòng ngừa bị mặt khác bộ lạc xâm lấn, đều là đem ốc đảo dùng giới thạch luyện chế tiến hư không chính giữa, cái kia một cây xích hỏa đằng bạn là được Ly Hòa bộ lạc tọa độ. Ly Hòa bộ lạc, trước kia nhỏ yếu lúc, thần phục với chúng ta Nam Ly bộ lạc, bọn hắn ốc đảo cái chìa khóa liền đưa trước giao nộp cho chúng ta Nam Ly một phần, tương đương với như không hề thần, chúng ta Nam Ly bộ lạc tùy thời có thể bỏ qua hư không trận pháp, xâm lấn tới. Bất quá, loại tình huống này, không chết không nớt, Ly Hỏa bộ lạc thực lực cường hãn, cho dù là Nam Ly với tư cách đại bộ lạc cũng không dám đơn giản nhấc lên thanh chiến. Hồng Vân từ giảng thuật. Đồng thời, khống chế lấy xe ngựa, hướng phía Ly Hỏa bộ lạc ốc đảo mà đi. Thượng sứ đã đến. Hoan nên. Cái này giàn mua lão giả, phi tốc dẫn đội danh dự, đến đây nên đón, đặc biệt nhiệt tình. Hồn nhiên không có nửa điểm lúc trước chặn giết Hồng Vân tự giác, phản phất cái kia một áo đen nô thú đại sư không có quan hệ gì với bọn họ đồng đạo. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là giật mình, khó trách hắn tại Sa Hải đi dạo nhiều ngày như vậy, người nào khói đều không có chứng kiến. Nguyên tới nơi này bộ lạc, ẩn tàng sâu như vậy, cũng có trách. Dù sao, tại đây chém giết nghiêm trọng, mạnh được yếu thua, gần như không hề che lấp, như là dã man bộ lạc nhiều nhân gian vương triều. Ít nhất tại Đông Vực, cho dù ăn người, cũng là tại cái bàn dưới đấy tiến hành, không nghĩ cái này Tây Vực gần như sáng loáng, như là thảo nguyên dã thu đồng dạng. Người thắng ăn sạch hết thảy, không có lệ nghĩa liêm sỉ vừa nói như vậy. Cứ như vậy, Tô Thần tính cả Hồng Vân bị thỉnh vào bộ lạc tối cao, đứng thẳng trong cung điện, thậm chí cũng còn có mỹ nhân đưa lên đến, tùy ý hai người bọn họ hưởng dụng. Thượng sứ đã đến, cho dù tận tâm, coi trọng cái gì, chỉ cần chúng ta Ly Hỏa bộ lạc có, hết thảy đều tặng cho thượng sứ. Trên đến hội, hay là cái này một gã nên đón bọn hắn vào thành lão giả, tại khoản đái bọn hắn. Nguyên bản Tô Thần cũng không có ý định đến, không biết làm sao Hồng Vân thực lực quá yếu, trải qua năn nỉ, Tô Thần trầm ngâm, hay là ở một bên tiếp khách. Rượu và thức ăn hắn một điểm không động, ngược lại là cái này rượu ngon. Ta tới đây chỉ vì thu năm nay bày đồ cúng, những thứ khác đều dễ nói, chỉ cần bày đồ cúng có thể đúng hạn, lúc đến xảy ra chuyện gì cũng có thể không so đo. Rượu qua ba tuần, còn chưa từng thấy có Ly Hỏa bộ lạc cấp quan trọng đích nhân vật đi ra gặp mặt, Hồng Vân sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Cái này rõ ràng cho thấy lấn năm nào thiểu. Dựa theo lẽ thường, coi như là nhất tộc thiếu chủ, thậm chí là tộc trưởng tự mình xuất hiện, đều đặc biệt bình thường. Thời gian dài như vậy rồi, hay là chính là một cái tiếp dẫn sứ cùng đi? Cái này là tiếp đãi bọn hắn Nam Ly bộ lạc quý cách. Hắn trực tiếp ngả bài, đòi hỏi bày đồ cúng. Đối với cái này, tiếp dẫn sứ cười ha ha, hay là tại qua loa. Ha ha, thượng sứ có chỗ không biết. Trước đó không lâu, tộc của ta thiếu chủ mệnh bài vỡ vụn, hôm nay tộc trưởng còn có chư vị bộ tộc ra lao đám bọn họ, tất cả đều ở bên ngoài siêu tầm hung thủ, thật sự không phải cố ý lãnh đạo. Còn có, nhà của ta lão tổ chính đang bế quan, trùng kích trong nguyên anh cảnh. Không bằng thượng sứ tại chúng ta bộ lạc trước ở lại, đợi tộc trưởng bọn hắn trở về bàn lại bày đồ cúng sự tình, tốt chứ? Ta cái này một cái tiếp dẫn gia lão, hay là tạm thời nâng lên đến, thật sự là không làm chủ được a. Tóc trắng xóa tiếp dẫn sứ, tại tố khổ, giam ba câu tiểu chỉ hoan xuống. Ngươi tại nói đùa gì vậy? Ly Hỏa thiếu chủ, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác cái lúc này chết. Hồng Vân đến cùng tuổi trẻ, trực tiếp trở mặt. Đối với cái này, Tô Thần thì là tại uống rượu, cũng chưa từng để ý bên này chuyện đã xảy ra, rượu này mùi vị không tệ, hắn còn bụng trộm đem cái này Tây Mạc Sa Lương Cửu, hướng phía chính mình trong túi chứa vật giả bộ. Yến hội tan rã trong cung vui. Vị này tiếp dẫn lão giả chỉ biết pha trò, tức chết ta. Bất quá, ta bên này như thế khó chơi, ta bên kia mấy vị ca ca trô đó cũng sẽ không biết sống khá giả bao nhiêu. Những thực lực này cường đại bộ lạc, đều tại đang trông xem thế nào Nam Ly cái này một đại bộ lạc phải chăng có sụp đổ dấu vết, tại thế cục trong sáng trước, như thế một số lớn có thể sáng lập kim đan, thậm chí lại để cho người trùng kích nguyên anh tài nguyên, ai cũng không có khả năng giao ra đây. Trở lại cung điện về sau, Hồng Vân trong mắt căm tức diệt hết, đã bắt đầu tu luyện. Hắn là cái khắc khổ người. Nói cách khác, cũng sẽ không biết theo một cái nông nô, biến hóa nhanh chóng đã trở thành Nam Ly bộ lạc thiếu chủ. Tây vực bộ lạc, thủ xem năng lực, lại nhìn huyết thống, có điểm giống là gia tộc cùng tông môn hỗ tạp. Chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, làm theo có thể được tu làm nghĩa tử, tham dự thiếu chủ tranh cử. Nam Ly với tư cách đại bộ lạc, thiếu chủ không chỉ một vị. Hồng Vân là thứ nhất, tại hắn lên, còn có 9 vị ca ca. Bất quá, hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng danh tiếng nhất thịnh, dựa vào Hồng Vận Tề Thiên, tại Nam Ly bộ lạc tiếng hô ngược lại là lớn nhất. Bằng không thì, cũng sẽ không biết bị đánh lén tại Sa Hải bên ngoài. Ta ưu thế lớn nhất, tự là Hồng Vận Tề Thiên. Hôm nay lúc này đây cũng thế tất có thể biến nguy thành an, ta phải nhanh chút ít trở thành Nam Ly thiên tộc trưởng, dựa theo sư phó thuyết pháp, vận ngày nữa địa đủ mượn lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Có trời mới biết ta cái này hồng vận có thể tiếp tục bao lâu, lúc này trước ta phải mau chóng trở thành đại bộ lạc thủ lĩnh, như vậy mới có thể mượn bộ tộc chi vận, vững chắc ta bản thân chi vận. Trúc cơ viên mãn vẫn còn có chút yếu đi, phải mau chóng bước vào kết đan cảnh. Ta muốn kết đan, tất yếu thành tiểu tối đỉnh cấp tử kim đan mới có thể. Hồng Vân suy nghĩ lấy, hắn mọi nơi siêu tầm Tô Thần, lại phát hiện Tô Thần đã đi ra đại điện, chính cưỡi lửa tử yêu ma tại Ly Hỏa bộ lạc lảo đảo đi dạo lấy. Lửa tử yêu ma xong, chân run lên, rõ ràng đặc biệt sợ hãi, nhưng cũng không khỏi không trở đi Tô Thần đi về phía trước. Vị này Tô tiên sinh. Hồng Vân nhìn về nơi xa Tô Thần, một hồi trầm ngâm. Hắn cái này một thân gặp rất nhiều người, có thể mang cho hắn vận may, trừ khử hắn hai ách. Hắn có thể tinh tường mượn hồng vận cảm giác được. Không sai, con người làm ra hữu, là được vận đến không thể đỡ, phúc vận lăng không tăng thêm ba thành, cùng người này là địch, chỉ sợ hội qua đi trên người hắn hồng vận. Cho đến hắn luôn là người bình thường, lại bị hắn giết chết. Hắn hay là lần đầu gặp được Tô tiên sinh kỳ diệu như vậy người. Khá tốt, ta cùng vị này Tô tiên sinh, nâng cốc môn hoan, được cho bằng hữu. Tô thần chậm gì hành động, lúc này hắn còn chưa từng biết được, hắn lại thêm một người bạn. Lúc này, hắn tại Ly Hỏa bộ lạc hành động, có thể tinh tường cảm giác đến. Tây vực quốc đảo, kỳ thật tiểu tương đương với đông vực tiểu nhân gian, chính là vẫn lạc nguyên anh, thậm chí là hóa thần đại tu sĩ biến thành, chỉ có điều, không biết được vì sao, tại đây ốc đảo không cách nào hình thành tiểu nhân gian, mà là trực tiếp tọa lạc ở trong biển cát, hơn nữa, không có thiên ý, hoặc là địa linh, mà ngay cả nhân niệm đều không thể còn xuất lại. Khả năng bị ăn hết. Tô thần trong đầu xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, hắn cũng không biết tại sao phải có ý nghĩ này. Tây vực vốn nên là hoang vu tuyệt địa, bởi vì này chút ít vẫn lạc cường giả lưu lại ốc đảo, cái này mới có linh mạch, đã có sinh cơ, còn có phồn diễn sinh sống khả năng. Tiền bối, lại đi, nên cái gì cũng không có, muốn đụng phải bất tường. Con lửa yêu ma, hai cổ run run, hay là nhịn không được nhắc nhở một hai. Đối với cái này, Tô thần chỉ là ý bảo con lửa tiếp tục đi. Cứ như vậy, rốt cục đi tới Ly Hỏa bộ lạc biên giới, Tô thần không có vấp phải trắc trở, tại trước mắt hắn, có một đạo cửa vào, rượu rượu chiếu sáng, từ từ ánh vào đôi mắt của hắn. Nơi này là tiên phường cửa vào. Sơn Hải có chí bảo, tên viết nhân gian tiên phường. Chỉ có kinh tài diễm diễm yêu nghiệt người, hoặc là đại khí vận gia thân, thời đại lộng triều nhân mới có thể gặp được, đặt chân trong đó, thu hoạch trong đó một hai cơ duyên. Quả nhiên, Tô thần hiểu rõ một người. Con lửa yêu ma, sớm đã không biết tung tích, muốn cho nó không xứng đi vào tiên phường, thậm chí đều không xứng trông thấy cửa vào. Ngươi có phải hay không đã tới? Có thanh âm trầm thấp vang lên. Tiên phường chi linh, hiện thân. Nguyên lai là ngươi, ngày xưa chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ như con sâu cái kiến. Vận thế của ngươi ngược lại cũng không tệ. Ngắn ngủn qua mấy thập niên, vậy mà đã từ một tên phàm tục tiểu tử biến thành. Cho ta xem ngươi rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào. Kỳ lạ, sao lại nhìn không rõ? Tiên phường chi linh tự thuật. Hán dùng ánh sáng bảy màu rực rỡ, chăm chú quan sát Tô thần, muốn dò xét vận mệnh, thiên phú cũng như tương lai của Tô thần. Đáng tiếc hắn chẳng thấy được gì cả, dường như có thể dễ dàng gạt bỏ dấu vết tồn tại của Tô thần trên dòng sông Tuyến Nguyệt. Lúc này, Tô thần không hề để ý đến tiên phường chi linh, mà bước thẳng vào nhân gian tiên phường, không kìm được mà ngoái đầu nhìn về phía bản thể tiên phường. Hắn còn nhớ mang máng, lần đầu tiên đến tiên phường, hắn đã lướt qua ngũ đạo thiên của tiên phường, dưới lực ý, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần ngũ đạo thiên, thoáng thấy một cỗ quan tài dựng đứng đáng sợ, cứ như không có gì cả. Lần này, hắn muốn xem lại, rốt cuộc có phải là ảo giác năm đó hay không. Nhưng mà, trống rỗng, không có gì cả. Xem ra là ảo giác. Tô thần lẩm bẩm. Khi đó, vẫn còn đang ở trường trung thế giới, yếu ớt như con sâu cái kiến, hắn đã phải cảm thán sự đáng sợ của nhân gian tiên phường. Đối diện với tiên phường chi linh, còn được gọi là tiên linh, hắn cố gắng che giấu thân phận cực cảnh tiên, sợ bị phát giác điều gì. Hôm nay của hắn đã có cảm giác xưa đâu bằng nay, cứ như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể nắm lấy tiên phường vậy. Không, hắn thực sự có thể nắm lấy được. Ít nhất chủ nhân thực sự của cố quan tài dựng đứng trong tiên phường không có mặt, hắn có thể kéo lấy một phần của nó. Còn về tiên phường chi linh, đó là thứ gì? Căn bản không đáng để nhắc đến. Lần này lại đến lượt tiên phường chi linh bị kinh ngạc. Ngươi đã từng thấy cái gì? Mau nói cho ta biết. Tiên phường chi linh cũng đội vàng nhìn xuống phía dưới ngũ đạo thiên, sốt ruột truy vấn. Đáng tiếc Tô thần không hề để ý đến hắn, quay đầu đã bước vào đạo thiên thứ ba, đại diện cho nguyên anh phường thị. Tiên phường luyện khí có 108, tiên phường trúc cơ có 72, tiên phường kết đan có 36, tiên phường nguyên anh có 5, đại diện cho ngũ đại vực. Cứ như vậy, Tô thần bước vào tây vực nguyên anh tiên phường với cảnh giới kết đan. Tiên phường chi linh mặt đầy kinh hãi, khoảnh khắc này hắn cảm thấy quyền hành của mình dường như bị xâm phạm, thậm chí có người có thể không cần thông qua sự cho phép của hắn mà bước vào phường thị. Vô liêm sỉ, ta đang nói chuyện với ngươi. Tiên phường chi linh muốn đẩy Tô thần ra ngoài, nhưng lại phát hiện hắn thậm chí còn không thể vào được đệ ngũ nguyên anh tiên phường. Giờ khắc này hắn dường như thấy được nơi đại diện cho tây vực của đệ ngũ nguyên anh tiên phường bị vô số dâu cây bao quanh, thoát ly khỏi sự khống chế của nhân gian tiên phường. Hắn rốt cuộc không cảm nhận được nữa, thậm chí ngay cả không nhận ra được. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiên phường chi linh có chút nóng ruột. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, vội vàng xoay quanh nhưng không có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Nguyên anh phường thị tây vực, nói là phường thị thì không hợp, nơi đây rõ ràng là một nơi có dáng dấp cung điện. Lúc này đang có một hư ảnh nguyên anh bưng bảo vật lên trên bán, dưới hắn có người không ngừng lên tiếng dùng vật đổi vật tranh giá. Cũng thế, những vật phẩm cấp độ nguyên anh này nghĩ đến là rất hiếm, mỗi món đều là chân phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm, hình thức như vậy cũng là hợp lý. Như vậy quả phá hư đan này sẽ do đạo hữu đoạt được. Nguyên anh tam cảnh, pháp tướng, hồn hư, thiên nhân, đạo hữu chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới thứ hai rồi, chúc mừng chúc mừng. Sau một hồi chúc mừng, lúc này ba vị nguyên anh có mặt mới đưa ánh mắt về phía Tô thần vừa xuất hiện. Vị đạo hữu này trông có vẻ hơi lạ mặt nhỉ? Có nguyên anh cười nói, cơ bản những ai có thể xuất hiện ở đệ ngũ phường thị này đều là người của tây vực, bọn họ đều từng là những nhân vật kiêu hãnh lừng lẫy, dù chưa từng quen biết cũng chắc chắn đã nghe qua, nhưng Tô Thần xuất hiện trước mắt họ lại quá trẻ, khiến họ kinh ngạc. Chẳng lẽ là thiên kiêu được một thế gia che giấu, đột phá cảnh giới nguyên anh không thành công?
Không có,
ta chỉ tiện đường xem thôi.
Tô Thần quả thực chỉ tiện đường xem.
Sau đó, hắn liền thoát khỏi nơi đó.
Không chỉ vậy, hắn còn tiện tay lấy đi một vật.
Cùng lúc đó,
tại Ly Hỏa bộ lạc, trong một cung điện dưới lòng đất nơi đang bế quan, có một lao giả chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng khó kìm nén, hắn cười ha ha.
Đã nhận được,
cuối cùng lão phu cũng đã nhận được.
Cái gì chó má Nam Ly bộ lạc kia, tất cả đều sẽ bị Ly Hỏa chân quân ta đoạt lấy.
Ha ha ha.
Hắn đang cười điên dại, không hưởng công hắn không tiếc dùng nguồn tài nguyên hiếm có này, mạo hiểm nguy hiểm thành chiến, sớm dùng hết, sớm chuẩn bị, mới có thể nhận được cơ duyên vô thượng như vậy trong tiên vương.
Rất nhanh,
Ly Hỏa chân quân đang cười điên dại thì đột nhiên dừng lại.
Hắn sờ sờ trong ngực, lại nhìn vào thức hải trong cơ thể.
Không, không có.
Sao có thể?
Đan,
phá hư đan của lão phu.
Tìm trái tìm phải, ánh mắt Ly Hỏa chân quân lập tức đỏ lên, không phải là nước mắt chảy ròng ròng, mà là sát ý quần quận dâng trào. Hắn muốn dĩ lập nghiệp bằng tiếp tu, thậm chí cơ đồ sáng lập Ly Hỏa bộ lạc cũng là từ đó mà có.
Dám trộm phá hư đan của hắn, nhân gian tiên phường này điên rồi sao?
Danh tiếng còn không cần nữa à tiên linh?
Ta muốn tìm ngươi đòi lại công bằng.
Hắn đang gào thét, nhưng lại phát hiện, hắn thậm chí còn không thể vào được nhân gian tiên phường nữa. Đệ ngũ nguyên anh tiên phường từ chối thỉnh cầu tiến vào của hắn.
A,
Ly Hỏa chân quân ngây người,
phụt,
lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi.
Đó chính là phá hư đan,
là hy vọng để hắn từ nguyên anh trung kỳ bước vào đệ nhị cảnh hồn hư,
là đặt cược cho tương lai của Ly Hỏa bộ lạc.
Kết quả,
cùng lúc đó,
Tô Thần cưỡi lửa, loạn trọn chạy về đại điện, trong lòng bàn tay hắn có một bóng đen nhỏ bé như con rắn đang chạy, như sinh vật sống muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại bị khống chế chặt chẽ, lộ ra bộ dạng nguyên bản.
Đây rõ ràng là một viên đan dược.
Cái này là phá hư đan sao?
Trông có vẻ cũng không có gì đặc biệt,
chắc hẳn phải dùng rất nhiều linh dược.
Không biết nó có thể giúp ta từ kim đan tiểu cảnh thăng hoa thành kim đan đại cảnh không, phía sau còn có tiểu viên mãn và đại viên mãn, cảm giác cái kim đan lưu ly thất thải ngọc này thật khó tu thành.
Nói xong, Tô Thần như ăn kẹo đậu, ném quả phá hư đan này vào miệng nhai ướt.
Thế là, kim đan của hắn đại thành.
Chương 164, Thiên tri cổ chương 164, Thiên tri cổ kim đan đại thành, dường như không có biến hóa gì lớn.
Tô Thần cảm nhận một chút,
chỉ thấy kim đan lưu ly thất thải ngọc kia càng thêm tỏa sáng rực rỡ vài phần.
Đường tu tiên dài đằng đằng a,
đường đường là phá hư đan, bảo vật có thể giúp nguyên anh đệ nhất cảnh pháp tướng bước vào đệ nhị cảnh hồn hư, lại chỉ giúp Tô Thần đột phá một tiểu cảnh giới kim đan,
tự nhiên là không thể nào.
Trong đó, tuyệt đại bộ phận dược lực đều bị Trường Sinh đạo thụ phân đi rồi, số còn lại mới chuyển hóa thành lực lượng ôn hòa, chuyển cho Tô Thần.
Cứ thế,
Tô Thần cưỡi lửa tử yêu ma đang ngơ ngác, loạn choạng chạy về cung điện.
Tiên bối, vừa rồi ngài có phải đã biến mất một lúc không?
Lửa tử yêu ma cảm thấy có chút mơ hồ, như thể đã quên mất điều gì, nhịn không được hỏi thăm.
Nhưng Tô Thần không hề phản ứng với hắn.
Trong cung điện, Tô Thần uống cạn rượu sa lương, hỗn độn nằm ngủ trên giường, trong tầm mắt hắn, thấy được cành lá Trường Sinh đạo tụ đang bao quanh vật gì đó.
Nhìn kỹ, rõ ràng là đệ ngũ tiên phường, tức nguyên anh tiên phường Tây Bực.
Hay lắm,
lại dám ngang nhiên xé toạc một mảng từ nhân gian tiên phường ra.
Trường Sinh đạo tụ trưởng thành, quả nhiên là khó lường, gặp cái gì liền đoạt cái đó, lúc trước là ngộ đạo địa ba thức thanh phòng, sau đó là hóa thần dị cốt, hiện tại lại là nguyên anh tiên phường.
Phải nhanh chóng phát triển thôi,
bằng không thì
càng đoạt nhiều, có chút sẽ không giữ nổi mất.
Tô Thần đã tỉnh,
ngủ bao lâu hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, hắn bị một tiếng động lớn từ Ly Hỏa bộ lạc đánh thức, không chỉ hắn bị đánh thức trong đêm này, mà còn có Hồng Vân và toàn bộ người của Ly Hỏa bộ lạc.
Lão tổ xuất quan.
Ha ha ha.
Động tĩnh này là lão tổ nguyên anh của bộ lạc chúng ta, Ly Hỏa chân quân phá quan mà ra rồi, lúc này mới qua bao lâu, lão tổ đã bước vào cảnh giới nguyên anh sao?
Có tiếng reo mừng truyền đến.
Tô Thần theo tiếng nhìn lại, đột nhiên thấy vị lão giả tộc kia đang cung kính hướng về phía trời xanh, có một lão giả râu tóc bạc trắng sừng sững đứng đó.
Lão giả này,
ánh mắt Tô Thần hơi nheo lại.
Trông có vẻ rất giống vị vừa bị hắn lấy mất phá hư đan trong nguyên anh tiên phường kia,
hình như đúng là hắn.
Lúc này, Hồng Vân đi tới, có chút lo lắng, cũng cảm thấy sắp gặp tai họa.
Không ngờ,
Ly Hỏa lão tổ, vậy mà đều đạt phá nguyên anh trung kỳ rồi, cái này xem ra của ta đoạt lại bảy đồ cũng muốn kết thúc không thành rồi. Nguyên anh ba đại cảnh, một cảnh nhất trọng tiên, nguyên bản còn có thể áp chúi xuống Ly Hỏa bộ lạc, nhưng hiện tại khó nói, một nguyên anh trung kỳ, đầy đủ lại để cho Ly Hỏa bộ lạc cùng Nam Ly bộ lạc ngồi ngang hàng với.
Thậm chí,
Hồng Vân lúc này đều mơ tưởng chạy thoát.
Nam Ly bộ lạc, rốt cuộc là tình huống gì? Hắn lại tin tưởng bất quá rồi, ba tôn nguyên anh cao thủ, một hậu kỳ lao tổ sinh tử không biết, ngoại giới lời đồn bay đầy trời, Nam Ly bộ lạc mình cũng không rõ sở lao tổ chết sống.
Một nguyên anh trung kỳ, đi thiên ngoại chiến trường nhiều năm, một mực không tin tức, cho dù còn sống, hiện tại cũng cùng chết có hay không khác nhau.
Còn có một nguyên anh tình cảnh tộc trưởng, mặc dù nói được xưng nguyên anh đệ nhất cảnh, pháp tướng chính giữa vô địch thủ, nhưng nếu như đối mặt một đệ nhị cảnh, tất nhiên sẽ gặp thụ nghiền áp.
Bất quá, vận thế để cho ta cảm giác, còn giống như đi, không có đến hẳn phải chết kết quả tình huống.
Hồng Vân hơi chút an tâm.
Ở đây chính giữa cũng hữu Tô Thần thần sắc cổ quái, đối phương phá hư đang bị hắn cho ăn hết, cái này một Ly Hỏa chân quân lấy cái gì bước vào đệ nhị cảnh chính giữa?
Chúc mừng lão tổ, đạt được ước muốn, bước vào nguyên anh đệ nhị cảnh.
Tiếp dẫn tộc lão, hư đang cảnh giới, phi tốc đến đây yết kiến, hướng phía Ly Hỏa chân quân chúc mừng lấy.
Bành.
Tiếp theo trong mấy mắt, cả người hắn đều đã bay đi ra ngoài, toàn thân cháy đen, sinh tử không biết. Cút. Ly Hỏa Chân Quân gào thét, sắc mặt xanh lét hắc vô cùng, cả người bay lên trời, rốt cuộc không nói được lời nào, hướng phía Ly Hỏa bộ lạc bên ngoài tiến đến. Tiên Phượng, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Nhất định là cùng hắn giao dịch cái kia một Nguyên Anh chân quân đối với phá hư đan động tay chân, cho nên mới không có thu được hàng. Đáng chết. Hắn cái này đi lấy cái thuyết pháp. Cứ như vậy, Ly Hỏa bộ lạc, tại sao động qua đi, dần dần hồi phục thường ngày bộ dáng, duy nhất đáng giá để ý thì ra là tiếp dân tộc lao chết rồi. Cho dù là Nguyên Anh tiện tay một kích, cũng không phải tiểu hư đan đủ khả năng thừa nhận. Vì vậy, cái này, tại Ly Hỏa bộ lạc, Hồng Vân không còn có thể thúc giao nộp bảy đồ cùng nối tiếp người, hắn bộ lạc cao tầng, thật sự toàn bộ cũng không có ở trong bộ lạc. Ai? Hồng Vân dứt khoát cũng đem thúc giao nộp bảy đồ cúng ném tại sau đầu, bắt đầu chuyên tâm dựa vào Hồng Vận Tề Thiên, tại Ly Hỏa bộ lạc tìm kiếm một ít cơ duyên tạo hóa nữa. Rốt cuộc là Hồng Vận Tề Thiên, hắn thật đúng là có chỗ thu hoạch. Không bao lâu, tiểu quả thực chuẩn bị trùng kích kết đăng cảnh. Cứ như vậy, không có người quản, không có người hỏi, tại đây đại điện ở hồi lâu, Hồng Vân tẩm điện truyền đến một hồi khó có thể nói chấn động. Cổ ba động này, kinh động đến chính cưới Lửa Tử Yêu Ma, tại Ly Hỏa bộ lạc trên đường cái đi dạo tô thần, Lửa Tử Yêu Ma dương đầu lên, nhịn không được kinh hô. Khá lắm. Hồng Vân tiểu tử này, một cái tạp linh căn vậy mà ngạnh xanh xanh rượi vào một thân hồn vận, thành tựu chân đan. Rốt cuộc là yêu ma. Chân đan. Tô Thần nhắm lại con mắt. Không chỉ, đây là kim đan, nhưng lại không phải bình thường kim đan, mà là long hổ nhị khí kim đan, bất quá Hồng Vân tiểu tử này lòng dạ có chút cao, hắn ngưng kết này đan còn chưa đủ tư cách. Bởi vậy, không đủ ổn thỏa, đến bây giờ này đan đều không có triệt để thành hình mà ra. Thâm cao khí ngạo tiểu tử, ngươi cũng chính là một cái tầm thường kim đan tài liệu, hết lần này tới lần khác không nên được ăn cả ngã về không. Không sinh chết ngay lập tức đi trùng kích thượng đẳng long hổ kim đan, quả thực không biết cái gọi là. Tô Thần không nghĩ quản, nhưng trong mắt hắn, cái kia một đạo khí vật cổ như ẩn như hiện, rất hiển nhiên. Hắn mặc kệ mà nói, hay là cái kia một cái kết cục, khí vật cổ tất nhiên xuất thế, đến lúc đó đưa tới không biết cường đại tồn tại hàng lâm, ít nhất cũng là hai vị đã ngoài tây vực hóa thần. Sơn Hải ngũ vực không có gì ngoài nhất kế cuối, linh mạch suy kiệt, thiên đạo đều tràn đầy nguy cơ đông vực, còn có hải tộc tàn sát bừa bãi, yêu ma phân chú, nhân tộc tiên đạo sự suy thoái bắc hải, mặt khác tứ vực hoặc nhiều hoặc ít đều có hóa thần đại tu, bất quá là ở ngoài sáng ở trong tối khác nhau mà thôi. Bất đắc dĩ, Tô Thần chỉ phải thổi ra một hơi, trợ hắn rút một tay. Cái này, Hồng Vân căn cơ vững chắc, Long Hổ Kim Đan, diếu võ dương ai mà ra, muốn sáng lập ra dị tượng ngàn dặm, hào hào khoe khoang một chút, nhưng nói như vậy thế tất muốn đưa tới có chút phong ba. Đối với cái này, Tô Thần gọi tới chính mình thất thải lưu ly ngọc kim đan, nháy mắt, cái này một quả Long Hổ Kim Đan, giống như là bị đe dọa đồng dạng, sợ tới mức không nhẹ, trốn cũng đồng dạng trốn về Hồng Vân trong cơ thể. Giờ này khắc này, Tô Thần càng ngày càng cảm giác, thật sự là hắn tiểu là Hồng Vân nhặt được cơ duyên một trong. Loại cảm giác này, ách, thật khó chịu a. Tô Thần tự thuật lấy, vừa bạn hắn cưới Lửa Tử Yêu Ma gặp vừa mới xuất quan, ẩn ẩn có chút hồ nghi Hồng Vân, lúc đến tận đây khác, Hồng Vân cũng còn tại nghi hoặc. Sách cổ chính giữa, ghi lại lấy to lớn kim đan dị tượng, như thế nào đến hắn tại đây chỉ có như vậy, nói đến Hà Vân ngàn dặm, còn có Long Hổ chi ảnh, vậy làm cho trời xanh đi nơi nào. Ta cái này sẽ không phải kết liêu khỏa giả kim đan a. Hồng Vân, ẩn ẩn có chút ta hoài nghi. Gặp Tô Thần cưới Lửa Tử Yêu Ma đánh rượu trở về, Hồng Vân liền bước lên phía trước, hai tay chống nạnh, một bộ vui mừng bộ dáng, muốn cùng Tô Thần chia sẻ vui sướng. Tô tiên sinh, ta hiện tại kim đan, hơn nữa, hay là thượng đẳng long hổ nhị khí kim đan. Hồng Vân tại tự thuật lấy. Đối với cái này, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Nói xong, Tô Thần tiểu mang theo rượu, đi trở về chính mình phòng bỏ, thuận tiện còn tướng môn cho đóng cửa, chỉ để lại ngoài cửa Hồng Vân trong gió mất trật tự. Trên thực tế, kim đan có ba loại, tầm thường kim đan, thượng đẳng long hổ kim đan, đỉnh cấp tử kim đan. Tô Thần bản thân ngưng kết lúc ba loại phía trên, độc nhất vô nhị ngọc kim đan, hắn chỗ kết bạn cố nhân, sống đến bây giờ không ít cũng đều là kim đan, trong đó không ít đều là chân long tiên tiêu một cấp bậc được rồi. Nói thí dụ như, không, tuyết, còn có trung đô được vị náo Khương Thái Hư. Kim đan tầng này lần, coi như là tối đỉnh cấp tử kim đan, cũng đã sớm không bị Tô Thần để ở trong mắt rồi, Tô Thần hiện tại phóng nhãn sự tỉnh chân long tiên tiêu cấp độ, cùng với Nguyên Anh Trần Quân một cấp độ. Long hổ kim đan, tại Tô Thần trong mắt, thật sự cũng chỉ là không tệ mà thôi. Chẳng lẽ ta kết thật hay giả kim đan? Hồng Vân hào hứng đều không có. Liên tiếp đi qua một tháng, Ly Hỏa bộ lạc vẫn là như cũ, dù là cao tầng toàn bộ không tại, bộ lạc hết thể cũng đều đâu vào đấy, đi săn, thịnh hội, còn có bên trong mậu dịch, một bộ có trật tự tỉnh nhiên bộ dáng. Cái này mặc cho Ly Hỏa tộc trưởng là cái người có năng lực a. Tô Thần nhìn ở trong mắt, nhịn không được cảm khái. Cũng ngay tại hôm nay, Ly Hỏa tộc trưởng dẫn một đám cao tầng trở về, cùng nhau trở về, còn có một cố quan tài. Bên trong là Ly Hỏa thiếu chủ, Mạc Tang Hải cốt. Ly Hỏa tộc trưởng lợi dụng cổ trùng, tăng lên tiên đạo tư chất, thế cho nên như vậy tuyệt hậu. Cái này Mạc Tang chính là hắn còn chưa từng bước vào tiên đạo trước con trai độc nhất. Cùng Nam Ly bộ lạc phần đông thiếu chủ tranh cử trở thành tộc trưởng bất đồng, tại Mạc Tang lúc còn rất nhỏ, Ly Hỏa tộc trưởng ngay tại vì hắn trải đường, chờ lấy Mạc Tang trở thành kết đan, tự lại để cho hắn tiếp nhận toàn bộ lạc. Kết quả, hắn tuyệt hậu. Ta nhất định sẽ làm cho giết ta bụng người, trả giá thật nhiều. Ly Hỏa tộc trưởng đang gào thét. Chỉ là, ánh mắt như có như không nhìn chăm chú lên trong cung điện Tô Thần. Rất hiển nhiên, hắn đã biết mấy thứ gì đó. Nhưng thì tính sao? hắn không có chứng cứ. Tô Thần cũng không phải là cái gì chó nhà có tang, nhỏ yếu tu sĩ kết đan, có thể mặc cho hắn đắn đo, coi như là toàn bộ Nam Ly bộ lạc cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể đem Tô Thần cầm xuống đến. Hắn hình như là đang nhìn ngươi, có phải hay không đem nễ hoài nghi trở thành giết hắn hải tử hung phạm. Hồng Vân nhịn không được nhìn về phía Tô Thần. Đối với cái này, Tô Thần lắc đầu. Theo ta thấy, hắn là đang tìm sự tình kéo dài bảy đổ cũng sự tình. Ông, cái này, Hồng Vân giật mình, hắn mới nghĩ tới đây chuyện quan trọng. Đáng tiếc, không hề nghi ngờ, vẫn như cũng là một hồi qua loa. Dù sao, cho dù bọn hắn thật sự muốn bày đồ cúng, cũng căn bản cầm không đi ra cái này một số tài nguyên, bởi vì Ly Hỏa bộ lạc nhìn như cường thịnh phồn hoa, nhưng sở hữu tất cả tài nguyên đều bị lão tổ lấy đi dùng để trùng kích Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như lão tổ chính thức bước vào Nguyên Anh đệ nhị cảnh, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình, nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là đáng được. Nhưng rất hiển nhiên, Ly Hỏa chân quân cũng không có. Vô liêm sỉ, lần ta còn trẻ đúng không? Hồng Vân một hồi căm tức. Hắn lại đi vài chuyến, rất đáng tiếc, hiện tại mà ngay cả cao tầng mặt cũng không thấy. Ly Hỏa bộ lạc, đây là triệt để không để ý Nam Ly bộ lạc rồi, khoảng cách triệt để bạch mặt, chỉ sợ cũng tiểu là một tầm cửa sổ sự tình. Lại để cho ta suy nghĩ biện pháp, trực tiếp trở về. Tuy nhiên ta thành tiểu kim đan, thiếu chủ vị không có chỗ dao động, nhưng muốn trổ hết tài năng, chính thức đoạt được tộc trưởng vị trí, hay là kém một chút hòa hậu, mặt khác thiếu chủ không phải kim đan, tự là chân đan, còn có mâu tộc ủng hộ, ta phải đầy đủ ra vẻ yếu kém mới được. Hồng Vân qua lại suy tư về phương pháp, nhưng mà hắn không cần nghĩ. Ly Hỏa bộ lạc thích khách đã đến. Tối nay, Ly Hỏa bộ lạc liền cuối cùng một tầng cửa sổ cũng không muốn đáp ứng, trực tiếp bạch mặt, muốn đem Tô Thần, còn có Hồng Vân tất cả đều lưu khi bọn hắn bộ lạc chính giữa. Bèn, cung điện tạc phái, vô số cố bạo tạc nổ tung bạo khí, mang lấy chủ nhân của bọn hắn, một tôn Ly Hỏa bộ lạc chân đang cứng giả, ầm ầm đã bay đi ra ngoài, té trên mặt đất, sinh tử không biết. Có ý tứ gì? Mạc Nạp tộc trưởng, ngươi cho đến phản loạn ta Nam Ly bộ lạc đúng không? Hồng Vân chậm rãi theo phế khư đại điện trung đi ra, hắn lông tóc ít bị tổn thương, ngược lại là một kích diện sát Ly Hỏa bộ lạc vượt qua ba tôn chân đan hậu kỳ cường giả. Tại thời khắc này, trong lòng bàn tay hắn có một đạo con hạc giấy xoay quanh, trên người còn có một đạo tà vẹn tu vần quanh, hiển nhiên cái này một công một thủ hai đạo pháp bảo là được tánh mạng của hắn giao tu bảo khí. Dùng hắn hồng vận tề thiên, hai kiện pháp bảo kia tự nhiên không thể nào là thứ phẩm, phối hợp hắn kim đan cảnh giới, quả thực là đáng sợ vô cùng, có thể làm được một kích diện sát ba tôn chân đan hậu kỳ cũng là không kỳ quái. Sau lưng hắn, Tô Thần lông tóc ít bị tổn thương, cưới một đầu lạnh run lửa tự yêu ma, không nhanh không chậm đi ra, hắn cũng không ra tay, cũng không có cơ hội xuất thủ, xâm phạm người đã bị Hồng Vân đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, Tô Thần chậm gì gì uống rượu, phản phất việc không liên quan đến mình, đang xem náo nhiệt đồng dạng. Lúc trước, Hồng Vân hành cầu, còn cần nhờ hư đan cảnh giới lửa tự yêu ma bảo hộ, đối mặt một chân đang ngự thú lao giả, còn muốn hoảng hốt chạy bừa chạy thủ mạng. Nhưng hiện tại, nhảy lên kim đan, là được cải mệnh, siêu phàm thoát tục, trở thành đỉnh cấp cự phách một thành viên. Kim đan, ngươi đúng là kim đan. Như thế nói đến, ta con trai độc nhất chết, ngươi cũng có thể có quan hệ. Mạc Nạp tộc trưởng, con ngươi hung lệ mà bắt đầu, tại trên bả vai hắn có một cái cổ trùng, như có hắc bạch hai màu, hình như tam ngọc, đang tại xoay quanh, gặm thức ăn lấy từng kiện bất phàm kim đan pháp bảo. Cùng đây vực chính thống khí tu bất động, Mạc Nạp cái này một kim đan cảnh giới Ly Hỏa tộc trưởng, đi chính là nam lĩnh rất thưa thất cổ trùng đường đi. Cái này cũng cùng hắn từ nhỏ lấy được cái này một quả bất phàm thiên chi cổ có quan hệ. Lần thứ nhất sử dụng nó, hắn hiến tế cha mẹ huynh đệ, không có gì ngoài con trai độc nhất ngoại trừ sở hữu tất cả ruột thịt huyết mạch, đổi lấy tiên đạo tư chất kéo lên, đã trở thành sánh vai linh căn dị linh căn tư chất. Lần thứ hai sử dụng nó, hắn đã giết tình cảm chân thành thế tử, đổi lấy tiên đạo trúc cơ phương thức, đặt thành tiểu kim đan trụ cột, tại mênh mông chúng tộc nhân trung trổ hết tài năng. Lần thứ ba sử dụng nó, hắn hướng cổ trùng hiến tế như là tay chân từng vị bản thân, triệt để bước ra một bước cuối cùng thành tiểu kim đan, vấn đỉnh Ly Hỏa bộ lạc tộc trưởng. Lập tức, hắn kim đan đại viên mãn, sắp đã đến lần thứ tư sử dụng nó, đem chính mình coi là cốt đủ, duy nhất truyền nhân con trai độc nhất, cũng là bị người khác giết chết. Trôi qua tử chi thống, còn có chặn đường cướp của chi thủ, lại để cho hắn phẫn hận. Thiên chi cổ, nói cho ta biết nói, giết ta con trai độc nhất người, chính là một tháng trước, bước vào tộc của ta bên trong đích tuổi trẻ kim đan tu sĩ. Cho nên, hai người các ngươi chung là ai? Mạc Nạp tại tự thuật, ánh mắt của hắn tại phát lạnh, trên người còn có một đạo nói màu đỏ tươi đôi mắt tại mở ra, hắn là từng trích bị hắn luyện nhập trong thân thể cường đại cổ trùng. Hắn dám nói, thực tế hiện tại hắn thành tiểu kim đan đại viên mãn, tại kim đan chính giữa, hắn tuyệt đối là cường đại nhất, không có một trong. Chương 165, ác thú chi triều chương 165, ác thú chi triều ai giết Mạc Nạp tộc trưởng con trai độc nhất, hiển nhiên đã không trọng yếu. Lúc này, Mạc Nạp muốn đem Tô Thần, Hồng Vân, tính cả lửa tử yêu ma cùng một chỗ cho tiêu diệt hết. Thiên chi cổ, chính là nam lĩnh miêu cương nhất mạch thánh cổ trùng, ta chỉ muốn không ngừng mà lưu lại ràng buộc, trả giá chính thức cảm tình, có thể dựa vào không ngừng hiến tế, một đường về phía trước, thẳng đến tiên đạo trèo lên đỉnh. Thế nhưng mà, các ngươi đem ta cho hủy diệt rồi. Ta hiến tế chi thân, tình cảm chân thành, hảo hữu, lập tức ta đem sở hữu tất cả tình cảm đều thay đổi tại ta huyết mạch duy nhất sau trên thân người, ta chỉ cần hiến tế hắn, thu hoạch được tạo hóa tiểu đầy đủ để cho ta bước ra cái này mấu chốt nhất một bước, vấn đỉnh Nguyên Anh. Ta suốt bồi dưỡng hơn 40 năm tâm huyết, cứ như vậy cho các ngươi cho hủy diệt rồi. Các ngươi hủy ta. Mạc Nạp đang gào thét, hắn giống như là điên cuồng nhập ma đồng dạng, khi thì khóc giống, khi thì nhe răng cười, cực kỳ giống một người điên. Những lời này, truyền vào Tô Thần, còn có Hồng Vân trong hai. Hai người bọn họ tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng đại thụ rung động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nén bi thương. Thật lâu, Hồng Vân trong miệng mới nhảy ra một câu như vậy lời nói. "Ngươi." Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Nạp ngẩng đầu lên, khuôn mặt của hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành thì còn lại là tràn đầy các loại cổ trùng chui tới chui lui hư thối khuôn mặt, giờ khác này có cổ trùng tự trong cơ thể hắn thoát ly. Dâm dạp chăm chịt, vô số phi trùng, như là một đoàn hắc vân, hướng phía hai người đánh giết mà đến. "A, đừng tới đây. Đây là Nam Lĩnh Vệ Thiên Trùng." Lựa Tử Yêu Ma ngao ngao quái gọi, hắn một cái tiểu tiểu nhân hư đan yêu ma, ở đâu trải qua đáng sợ như vậy trận chiến, sớm biết như vậy thoát khốn về sau, đi theo Hồng Vân vào Nam Gia Bắc, hội thực kích thích, hắn còn không bằng nát tại phong ấn địa quật ở bên trong được rồi. Muốn chết. Hồng Vân quát lạnh, trong tay con hạc giấy bay ra, hóa thành một đầu đáng sợ giấy trắng chim khổng lồ, hung hăng hướng phía những này mây đen giống như phi trùng thôn phệ mà đi. Ngáy mắt, còn có một tu từ hắn trên người kéo dài mà ra, trực tiếp đem Lựa Tử Yêu Ma kéo ra phía sau bảo hộ ở trong lúc nhất thời. Mặt nạ trên người, có càng ngày càng nhiều cổ trùng gào thét mà đến. Đấu pháp đã bắt đầu. Rốt cuộc là Hồng Vân, Hồng Vận Tề Thiên Hồng Vân, tại những năm gần đây này, hắn không biết dựa vào cái này một thân hồng vận tích góp từng tí một ra rồi kinh khủng bực nào của cải, hôm nay đã đến kim đan cảnh giới rốt cục có thể vận dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện đều là một hồi bốc lên, khắp nơi đều là hai cái kim đan giao thủ chỗ bạo phát đi ra đáng sợ khí lãng. Cái này là khí tu cương đại. Chỉ cần pháp bảo đủ nhiều, đầy đủ cường hãn, kim đan pháp lực đầy đủ dùng, một kim đan chút thành tựu, đều có thể cùng kim đan đại viên mãn đấu một trận, bất quá cũng chỉ là đấu một trận. Trên lệch hay là quá lớn. Hồng Vân bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cái này cổ trùng gọi là thiên chi cổ sao? Tô Thần sống chết mặc bay, nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Nạp trên bờ bay, cái kia một cái hắc bạch như ngọc tầm cổ, hiển nhiên sử dụng nó hao phí không nhỏ, cần hiến tế không ít cường đại kim đan pháp bảo, cung cấp hắn gặm thức ăn. Tiền bối, ngài còn không ra tay sao? Lại tiếp tục như vậy, Hồng Vân tiểu tử sẽ phải bị đánh chết. Lựa Tử Yêu Ma nhanh chóng xoay quanh, nếu không phải nơi này là Ly Hỏa bộ lạc, nó căn bản không chỗ nào có thể trốn, chỉ sợ cái này trong chốc lát cũng đã chạy mất. Không sao, thực đến sống chết trước mắt, sẽ có người ra tay. Bất quá, người này không phải ta. Tô Thần tại tự thuật. Hắn đi theo Hồng Vân những ngày này, trở thành một thời gian thật dài hộ đạo giả, cũng nên lại để cho hắn chính thức hộ đạo giả xuất hiện, hiện lên uy phong. Ha ha, hung hăng càn quấy cái gì? Hai cái nhỏ yếu kim đan, ta Mạc Nạp thế nhưng mà kim đan đại viên mãn, tại đây Tây vực cái này vùng trời phía dưới, có thiên chi cổ tại, ta chính là nguyên anh phía dưới cường đại nhất, không, có một trong. Thiên chi cổ, nói cho ta biết, trong tay hắn hai kiện pháp bảo sơ hở ở nơi nào? Mạc Nạp như cùng một cái hành tẩu hình người cổ trùng nuôi dưỡng xảo, lúc này thấy bắt không được Hồng Vân, lập tức nhanh chóng nộ giống lên. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ đáp lại. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản tại trên bả vai hắn thiên chi cổ, không biết được lúc nào vậy mà biến mất. Hắn cẩn thận tìm kiếm, thình lình phát hiện, thiên chi cổ vậy mà dễ rủa cùng hắn liên hệ, lảo đảo, chủ động hướng phía xa xa chính sống chết mà bay, uống rượu xem cuộc vui Tô Thần mà đi. Nễ, hèn hạ. Vậy mà sử dụng thủ đoạn cướp đoạt của ta thiên chi cổ. Mạc Nạp phẫn nộ rồi mà bắt đầu bỏ qua Hồng Vân, hướng phía Tô Thần mà đi. Trong mắt hắn, bất luận cái gì hết thảy đều so ra kém trước mắt thiên chi cổ, đây là tương lai của hắn, hắn hết thảy. Trên thực tế, Tô Thần cũng không có dùng thủ đoạn gì cướp đoạt. Cái này thiên chi cổ chính mình bay tới, bỏ qua Mạc Nạp, thân mật cọ lấy Tô Thần góc áo, cực kỳ giống một cái thiệp cầu, muốn nếm thử Tô Thần trên người thất thải lưu ly ngọc kim đan pháp lực. Đợi một chút, một màn này, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Tô Thần vô đầu, trong thoáng chốc, hắn coi như nghĩ tới, từ lúc nào, có một đạo tiểu nhân thân ảnh cũng là như thế cọ lấy hắn ống quần, cầu lấy trường sinh khí. Bên ngoài giống như hắn còn nuôi một cái tiểu quy. Khá lắm. Tô Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đã bao nhiêu năm, hắn vậy mà mới nhớ tới, hắn nuôi một cái tiểu quy. A cái này. Trong lúc nhất thời, Tô Thần có chút ngây mẩn cả người. Suy nghĩ của hắn có chút bay tán loạn, lúc nào càng làm tiểu quy cho mất rồi, hắn đều có chút không nhớ rõ rồi, hình như là vẫn còn trưởng trung thế giới thời điểm, trên thân kiếm yêu ma sơn thời điểm. Đem thiên chi cổ trả lại cho ta. Tiếp theo trong mấy mắt, Mạc Nạp gào thét, công sát mà đến. Trên người hắn có vô số cổ trùng, chồng chất, tại thời khắc này, hóa thành đáng sợ cổ trùng cự nhân, mang theo đầy người không rõ hắc sắc khí tức, hướng phía Tô Thần phát mà đến. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Thần đều không có ngẩng đầu nhiều liếc hắn một cái. Tưởng chừng như chưa bao giờ để vị tộc trưởng của Ly Hỏa bộ lạc này vào mắt. Thực tế, đúng là như vậy. "Ngươi, hơi ngông cuồng." Tô Thần đang nói. Hắn không có rút kiếm. Nếu Mạc Nạp trước mắt có thể khiến hắn xuất kiếm, đó mới là chuyện cười lớn nhất thế gian này. "Ông." Một vầng sáng chói lọi lóe lên. Tô Thần phóng ra kim đan của mình, thất thải lưu ly ngọc kim đan. Trong mấy mắt, vầng sáng lấp lánh. Chỉ cần bị ngọc kim đan tựa như mặt trời nhỏ này chiếu rọi một chút, đôi mắt Mạc Nạp đã hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có, hắn muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp nữa rồi. Cái đan dược này rốt cuộc là cái gì? Mạc Nạp kinh hô. Không chỉ có hắn, Hồng Vân cũng đang kinh hô, và còn có một đạo thanh âm hít lạnh đầy âm thầm khác. Đây là kim đan có lẽ vậy. Hồng Vân có chút không chắc chắn. Hắn luôn nghi ngờ đan dược của Tô Tiên Sinh là tử kim đan đỉnh cấp nhất, nhưng sự thật không ngờ lại là bộ dạng này, đừng nói là sách cổ ghi lại, ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua. Tiếp theo trong mấy mắt, Mạc Nạp biến mất. Toàn bộ thân thể cùng với cổ trùng trên người, tất cả đều dưới ánh sáng chiếu rọi của thất thải lưu ly ngọc kim đan, hóa thành cho bụi đen xám. cung điện lại trở nên yên tĩnh. Khung cảnh trong giây lát có chút trầm mặc. Một hồi lâu sau, Hồng Vân mới có chút khó tin phục hồi tinh thần lại, nhìn vết thương đầy mình, cùng với pháp bảo đỉnh cấp kim đan đầy vết rách trên tay, một hồi trầm mặc. Vậy mà giải quyết rồi. Tộc trưởng Mạc Nạp, thế nhưng là một cao thủ đỉnh cấp trong phạm vi trăm vạn dặm, cấp bậc kim đan đại viên mãn a, cứ vậy chết rồi sao? Tuy đã sớm biết Tô Tiên Sinh rất lợi hại, nhưng hắn cũng thật không ngờ, lại lợi hại đến mức này. Cho dù nói Tô Tiên Sinh là nguyên anh, hắn cũng dám tin tưởng. Hắn đây mà thân mạng treo trên dây, chiến đấu sinh tử, kết quả quay đầu trêu chọc Tô Tiên Sinh, trực tiếp bị một chiêu chết luôn, như vậy khiến màn trình diễn kim đan của hắn hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Lúc này, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọc kim đan, Thiên Chi Cổ giang rộng cánh bay cao, lượn lờ quanh Tô Thần, tựa như một chú chó con đang lấy lòng chủ nhân của mình, phô bày bộ dạng đẹp nhất, khát vọng đạt được một chút ưu ái. Nhưng Tô Thần cũng không liếc nhìn thêm. Thứ thật sự tốt, nếu gặp, không cần Tô Thần phản ứng, Trường Sinh Đạo Thụ sẽ tự mình thay đổi, giống như lần trước gặp nhân gian chí bảo tiên phù vậy, trực tiếp đào lấy một khối. Hiển nhiên, cái Thiên Chi Cổ này, tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng cấp độ cũng không cao. Cao lắm thì cũng chỉ là bảo vật cấp độ nguyên anh tầng thứ 3 mà thôi. Ách, cái đồ chơi này thật là truyền thuyết trong đó, Nam Lĩnh Miêu Cương nhất mạch, đánh rơi thánh cổ trùng sao? Trong bóng tối, có tiếng kêu kỳ lạ vang lên. Trong chớp mắt, con ngươi Hồng Vân sáng rực lên, vội vàng chạy tới, nói: "Sư phụ, ngài rốt cuộc đã đến. Con thiếu chút nữa thì mất mạng ở đây rồi, may mà có Tô Tiên Sinh ở đây." Hồng Vân đang nói, vẻ mặt hết sức vui mừng. Hiển nhiên, hắn đặc biệt tin tưởng sư phụ mình. Nam Ly bộ lạc đại cung phụng, tên khốn kiếp khủng khiếp kia sao cũng tới đây. Lựa Tử Yêu Ma thì có chút lạnh run, vô thức muốn tìm nơi hẻo lánh ẩn nấp. Rất nhanh, một thân ảnh Tô Thần có chút quen thuộc, nhưng có chút tăng thường, chống một cây trượng đầu rồng, chậm rãi đi ra dưới sự nâng đỡ của Hồng Vân. Hắn là người quen cũ. Năm đó, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Ngu Vương triều, Đại Ngu Nguyệt, từng là vị hoàng đế đầy khí phách ở Thiên Môn, là nhân vật hoàng tộc tu tiên leo lên đỉnh tiên tiêu trong trưởng trung giới. Hôm nay, dung nhan đã có chút già nua, tóc cũng bạc đi không ít, còn bị gãy một chân, mù một mắt. Không biết những năm gần đây này, Đại Ngu Nguyệt đã trải qua những gì. Lúc này, Tô Thần rất khó để hình dung thân ảnh còng lưng trước mắt và Đại Ngu Nguyệt có thể liên hệ với nhau. Trong giây lát, Tô Thần có chút bàng hoàng. Tô Tiên Sinh, để ta giới thiệu, vị này chính là sư phụ ta. Sư phụ, vị này chính là Tô Tiên Sinh. Như người thấy đấy, hắn rất mạnh mẽ. Hồng Vân nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Đối với điều này, hai người nhìn nhau. Một hồi lâu, Đại Ngu Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ngươi lại mạnh hơn rồi. Những người khác tùy tay đánh bại một kim đan đại viên mãn, có lẽ ta sẽ kinh sợ một hai, nhưng đến trên người ngươi, ta ngược lại thấy quen rồi. Dù sao, cái bị phong tuyết kiếm tiên này đã lập không ít kỳ tích. Đại Ngu Nguyệt nói, ngươi giả đi rất nhiều. Tô Thần nghĩ nghĩ, có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng đều không nói ra miệng. Ở trường trung giới, nhóm người phi thăng nhập sơn hải này, Tô Thần quen thuộc với kiếm tiên sinh, đều vượt qua sự quen thuộc với Đại Ngu Nguyệt này, thậm chí có đôi khi, bọn họ còn dương cung bạc kiếm, suýt nữa sinh tử tương kiến. Hôm nay, gặp nhau ở tây vực này, một người đã leo lên đỉnh chân Long Tiên Tiêu, một người cũng là kim đan đại viên mãn. Họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không có nhiều lời có thể nói. Trong giây lát, hai người đối mặt không nói gì. Ách, sư phụ, Tô Tiên Sinh, hai người quen nhau. Đợi đã. Phong Tuyết kiếm tiên, đây không phải là người mà sư phụ nói là chỉ hơn người một bậc, suýt nữa trở thành bại tướng dưới tay người sao? Hồng Vân có chút kỳ lạ. Khu khu. Nghiệt đồ. Đại Ngu Nguyệt ho khan kịch liệt, một hồi khó thở. Nghiệt đồ này. Hắn khoác lác một hai, bù đắp tiếc nuối năm xưa, kết quả lại bị đồ đệ tại trước mặt cố nhân vạch trần tại chỗ, thật mất hết cả mặt mũi. Phong Tuyết kiếm tiên, giống như một ngôi sao vụ sáng. Đến lúc hắn muốn giao chiến, thì đã không còn là đối thủ. Sau đó, căn cứ Hồng Vân kể lại, Tô Thần biết hết mọi chuyện. Khi đó, Đại Ngu Nguyệt vừa bị trục xuất khỏi Đông Vực, cơ duyên xảo hợp, theo thiên ngoại chiến trường chạy trốn sống sót tới Tây Vực, gây một con mắt, đứt một chân, tính mạng nguy kề bên. Thế nhưng tại thiên ngoại chiến trường, đã lấy được một phần kim đan cơ duyên. Tiếp đó đã bị Hồng Vân nhận được, mượn nhờ Hồng Vận Tề Thiên, đã trở thành người hộ đạo của hắn, cũng một đường tu thành cảnh giới kim đan đại viên mãn. Đáng tiếc, đến bước này, cũng đã là giới hạn của hắn. Ta đến Tây Vực là gặp xui xẻo, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn có người nào có thể bức ngươi, Phong Tuyết kiếm tiên này, đến mức phải lưu lạc ở Tây Vực? Đại Ngu Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, trong mắt tràn đầy không tin. Trong cùng cảnh giới thì không có. Thế nhưng mà, nếu như là kẻ địch đã là hậu. Hồi tưởng lại lúc trở về từ thiên ngoại, hai luồng ý chí khổng lồ ẩn hiện, Tô Thần hiện tại cũng cảm thấy lạnh cả người. Không có gì, chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Hai người còn muốn nói chuyện, có thể tại lúc này. Oeng, có tiếng nổ mạnh vang lên. Bên ngoài một mảnh ầm ĩ, Ly Hỏa bộ lạc cũng loạn như cào cào, thậm chí ngay cả bầu trời xanh trên không Ly Hỏa bộ lạc cũng dường như bị xé rách một cái miệng khổng lồ, có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào đây. Ác thú, có cường đại ác thú xâm phạm. Đáng chết. Nhanh đi tìm lão tổ, không đúng, lão tổ không có ở đây, nhanh đi mời tộc trưởng chủ trì đại cục. Đáng chết, tộc trưởng đã mất rồi, mệnh bài của tộc trưởng đã vỡ vụn. Toàn bộ Ly Hỏa bộ lạc vào thời khắc này loạn thành một đám. Trời đã nứt ra. Toàn bộ Ly Hỏa bộ lạc, tất cả đều mất kiểm soát thoát ly hư vô, lại một lần nữa đáp xuống Tây Vực xa hải thiên địa, mà ở nơi này đã có rậm rạp chẳng chịt, nhìn không thấy cuối cùng, biển ác thú màu đen hội tụ hoàn thành. Thật xui xẻo. Hôm nay là thời điểm ác thú chi triều bộc phát. Không ngờ tới, cuối cùng nơi công hãm bộ lạc lại là Ly Hỏa bộ lạc, thật không may, thật sự là không may. Hồng Vân cùng với Đại Ngô Nguyệt, tất cả đều biến sắc. Đi. Lúc này, Tô Thần cũng khẽ biến sắc, nắm lấy Đại Ngô Nguyệt, còn có Hồng Vân, hóa thành lưu quang, bao trọn lửa tử yêu ma, liền lao ra ngoài. Bởi vì con mắt kia chủ nhân chính là một con ác thú cấp nguyên anh đệ nhị cảnh khác. Thực sự là khủng khiếp vô cùng.